Chương 100, tháp truyền thừa. Chương 100, tháp truyền thừa. Đó là cây hắc liên bí ẩn bên trong khí hải màu đen của hắn, nó liền thay hắn vận chuyển đồ lục tiên ma kinh, một công pháp vô thượng của ma đạo thời thượng cổ. Khi những bị ảnh của vạn quỷ phệ hồn trận cố gắng cắn nuốt linh hồn và linh lực của Cố Trường Thành, chúng không ngờ lại bị một sức mạnh khủng khiếp hơn phản vệ. Hắc liên kia và đồ lục tiên ma kinh không chỉ có khả năng chống lại các loại tà công và oán niệm, mà chúng còn có khả năng khắc chế và hấp thụ những linh hồn ma quỷ đó. Từng con quỷ ảnh đang bám víu lấy Cố Trường Thành bỗng nhiên run rẩy, chúng không còn gào thét hung tợn mà biến thành tiếng rên rỉ sợ hãi. Hắc quang từ khí hải màu đen của Cố Trường Thành mạnh mẽ tỏa ra, cuốn lấy những quỷ ảnh đó. Chúng không bị hủy diệt, mà như bị một cái miệng khổng lồ nuốt chửng, biến thành những luồng năng lượng thuật thiết, bị đồ lục thiên ma kinh và hắc liên hấp thụ, dùng để chữa trị và bổ sung cho thân thể Cố Trường Thành, và chúng cũng biến thành ma niệm bổ sung cho huyền dạ để cho nó càng thêm khủng bố và trầm trọng. Thân thể Cố Trường Thành vốn đang tàn tạ, bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết thương lành lại, linh lực cạn kiệt bắt đầu được lấp đầy, và quan trọng hơn, một luồng sức mạnh hắc ám thuần khiết, đầy uy nghiêm, không hề mang theo sự tà ác, bắt đầu tỏa ra từ hắn. Đây là sức mạnh của Đồ Lục Thiên Ma Kinh và Hắc Liên đang bộc phát, hoàn toàn khắc chế vạn quỷ phệ hồn trận. Hàn Tuyệt vẫn đang cười điên cuồng, đống nhiên cứng đờ. Hắn ta không thể tin vào mắt mình. Đại trận của hắn, lẽ ra phải nuốt chửng linh hồn Cố Trường Thành, lại đang bị khắc chế và hấp thụ ngược lại. Hàn Tuyệt chỉ là kinh ngạc trong phút chốc, đột nhiên hắn lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vạn quỷ phệ hồn trận không dễ như vậy phá tan. Cổ Đế Nhai, ngươi cứ từ từ chơi với nó đi. Hàn Tuyệt cười lên điên cuồng, sau đó hai tay kết ấn, lập tức một cổ năng lượng càng thêm khủng khiếp tràn vào bên trong trận pháp, làm cho trận pháp cũng trở nên khủng bố hơn. Vô số lệ quỷ gầm thét từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo ra, hướng về Cố Trường Thanh chấn áp xuống. Cố Trường Thanh không ngờ vạn quỷ phệ hồn trận lại có uy lực kinh khủng đến vậy. Dù Đồ Lục Thiên Ma Kinh và Hắc Liên trong đan điền hắn đã bắt đầu khắc chế và hấp thụ quỷ ảnh và cả độ phòng ngự của Cựu Phượng tộc, Phượng Vũ hộ thể, nhưng sức mạnh của đại trận quá lớn, nhất thời không gì được hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, trạng thái của hắn thật sự không ổn. Hắn đã quá xem thường trận pháp này rồi. Chỉ trong chớp mắt, Cố Trường Thanh bị hàng vạn quỷ ảnh điên cuồng gây công, dù có thân thể mạnh mẽ của chân phượng nhưng toàn thân gần như là bị xé nát. Hắn bị đánh lún sâu xuống lòng đất, tạo thành một hố sâu hơn trăm trượng. Những luồng oán niệm và ma khí từ trận pháp không ngừng xâm nhập, cố gắng phệ hồn đoạt phách hắn. Huyền Dạ Trường Thương và chín cây khổng tức linh của hắn bị vô số quỷ ảnh cuồng bạo cuốn lấy, linh tính bị áp chế, không thể triệu hồi hay sử dụng. Cố Trường Thanh nằm đó, ý thức mờ mịt, lúc này hắn một lần nữa chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng mở to, không cam lòng. Trận pháp, Tuyết Linh cũng đã cho hắn thấy, thiên hạ bên ngoài linh quyết, thần thông thì vẫn còn thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn dù có một thân tu vi, linh quyết thượng phẩm không ít, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm đây chờ chết, linh lực gần như đã cạn kiệt. Toàn thân vết thương đau nhức truyền đến làm hắn càng thêm tuyệt vọng. Chết đi, Cố Trường Thanh, ngươi sẽ vĩnh viễn nằm lại bên trong vạn quỷ phệ hồn trận của ta. Hàn Tuyệt, thân thể đã tan nát nhưng vẫn duy trì hơi tàn, điên cuồng cười lớn. Hắn ta đã dốc hết mọi thứ, kể cả mạng sống, để thấy Cố Trường Thanh bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khi ý thức hắn gần như vụt tắt, Cố Trường Thanh đột nhiên nhìn thấy một tia sáng le lói dưới đáy hố sâu. Đó là một vật thể màu đen mờ, ẩn hiện trong bóng tối và ma khí của trận pháp. Hắn cố gắng tập trung và nhận ra đó là một đoạn kiếm gãy. Thanh kiếm gãy đó không hề phát ra hào quang rực rỡ, nhưng nó lại mang một khí tức đặc biệt cổ xưa, trầm lắng, như đã tồn tại từ thời khai thiên tích địa. Xung quanh nó, dù bị vây bởi vô số quỷ ảnh của vạn quỷ phệ hồn trận, không gian lại trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Nhưng những quỷ ảnh kia không dám đến gần nó, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó trấn áp. Dưới tác động của năm tháng vô tận và sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa của trận pháp, mà nó vẫn còn tồn tại. Cố Trường Thanh lập tức nhận ra đây chắc chắn là một bảo vật tuyệt thế, một cái cơ hội sống cuối cùng. Với chút sức lực cuối cùng, Cố Trường Thanh vươn tay, cố gắng chạm vào đoạn kiếm gãy. Khi ngón tay hắn vừa chạm vào chuôi kiếm, một luồng khí tức hủy diệt cổ xưa bỗng nhiên bùng phát từ đoạn kiếm, không phải hướng ra ngoài mà lại hướng thẳng vào cơ thể Cố Trường Thanh, như là nó cảm nhận được khí tức của Đồ Lục Thiên Ma Kinh và cả Hắc Liên trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, những bị ảnh đang cố gắng vệ hồn hắn lập tức bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ hơn gấp bội chấn động, chúng tan rã thành từng mảnh trong tiếng rít gào thảm thiết, không còn bị hấp thụ mà là bị hủy diệt hoàn toàn. Sức mạnh từ đoạn kiếm gãy truyền vào, kết hợp với khả năng khắc chế của Đồ Lục Thiên Ma Kinh, khiến cho Cố Trường Thanh như được lột xác. Toàn bộ ma khí và oán niệm của vạn quỷ phệ hồn trận không còn là mối đe dọa, mà trở thành nguồn năng lượng khổng lồ bị hấp thu và chuyển hóa. Tuy nhiên, thay vì chữa trị hoàn toàn thương thế, năng lượng này lại tập trung vào đoạn kiếm gãy, khiến nó phát ra một vầng sáng đen mờ ảo, uy lực kinh thiên. Cố Trường Thanh ngẩng dậy, đôi mắt hắn rực sáng, không còn vẻ suy yếu mà tràn đầy sự lạnh lùng và một ý chí hủy diệt. Hắn nắm chặt đoạn kiếm gãy, một luồng kiếm ý cổ xưa, tàn khốc bùng phát. Hàn Tuyệt, ngươi đã tự đảo mộ cho mình. Cố Trường Thanh gầm lên, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng sự phẫn nộ tận cùng. Hắn bung đoạn kiếm gãy, một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất. Thanh kiếm không hề phát ra hào quang chói lọi, không có tiếng sấm sét hay lửa cháy, chỉ là một đường kiếm đơn giản, nhưng lại mang theo kiếm ý phá diệt vạn vật, xuyên thẳng qua không gian. Xoẹt. Toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trận lập tức đình trệ. Những quỷ ảnh đang điên cuồng gào thét bỗng nhiên cứng đờ, rồi đồng loạt tan biến như những làn khói. Tám cây cột đen khổng lồ của trận pháp nứt toác, rồi sụp đổ hoàn toàn. Hơn 50 tên trúc cơ kỳ kia, những kẻ điều khiển trận pháp, đồng loạt phun máu, ngã gục không một tiếng động, linh hồn bị kiếm ý chấn nát. Hàn Tuyệt đang cười điên cuồng, bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ta không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn luồng kiếm ý hủy diệt lao tới. Kiếm ý xuyên qua hắn, không để lại vết thương nào, nhưng toàn bộ linh lực, huyết mạch và linh hồn hắn đều bị nghiền nát thành hư vô. Thân thể Hàn Tuyệt lập tức hóa thành tro bụi trong không khí, tan biến không còn dấu vết. Cố Trường Thanh thở dốc, đoạn kiếm gãy trong tay hắn cũng trở nên ảm đạm hơn. Hắn đã thắng, một chiến thắng cực kỳ thảm khốc, gần như là phải đổi bằng mạng sống. Hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng trận chiến này đã khiến hắn hiểu sâu sắc hơn về sự nguy hiểm của thế giới tu chân này. Khi Hàn Tuyệt và toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trận bị tiêu diệt, bầu trời u ám trên vùng đất hoang tàn dần tan biến, ánh sáng mặt trời lại rọi xuống. Cùng lúc đó, một luồng hào quang cổ xưa và hùng vĩ đột nhiên bùng lên từ sâu trong lòng đất, nơi Cố Trường Thanh đã bị đánh luôn xuống. Đây chính là trung cực truyền thừa của di tích cổ này, giờ đã hiện thế sau khi mọi chướng ngại vật bị quét sạch. Khi Hàn Tuyệt và toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trận tan biến, một luồng hào quang cổ xưa và hùng vĩ bỗng bùng lên từ sâu trong lòng đất, nơi Cố Trường Thanh vừa phá trận. Mặt đất nứt toác, và từ đó, một tòa bảo tháp khổng lồ từ từ nô lên, cao vút chạm tới bầu trời, bao phủ bởi một vầng sáng mờ ảo và những phù văn cổ xưa. Đây chính là trung cực truyền thừa của khu di tích cổ này. Cố Trường Thanh, dù thân thể trọng thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tòa bảo tháp. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn ẩn chứa bên trong, vượt xa bất kỳ truyền thừa nào mà hắn từng biết. Hắn biết, đây chính là cơ hội để hắn vươn tới đỉnh cao thực sự. Tuy nhiên, Cố Trường Thanh cũng lập tức nhận ra một điều. Bảo tháp này không hề có cổng vào ở tầng trệt. Thay vào đó, nó dường như là một tổng thể thống nhất, và mục tiêu cuối cùng trung cực truyền thừa nằm ở tầng cao nhất. Để đạt được nó, người ta phải vượt qua từng tầng khảo nghiệm ở bên dưới. Khi tòa bảo tháp hoàn toàn hiện ra, vô số luồng hào quang khác cũng bắt đầu xuất hiện từ khắp nơi trên vùng đất hoang tàn này. Từng luồng hào quang đó ngưng tụ lại, hóa thành những trụ sáng phóng thẳng lên trời. Sau đó là vô số thân ảnh xuất hiện tại nơi này, không ai khác họ chính là những kẻ tập trung lại quan chiến vừa rồi. Bọn chúng ai nấy cũng lộ ra ánh mắt sáng rực. Cố Trường Thanh nhận ra, hắn không phải là người duy nhất có cơ hội tiếp cận truyền thừa này. Những tu sĩ khác, từ các môn phái, các thế lực khác nhau, với đủ loại tu vi, cũng đã bị hấp dẫn đến đây. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt sẽ diễn ra. Tháp truyền thừa đã mở. Kẻ nào muốn đạt được trung cực, bước vào thử thách. Mỗi tầng là một khảo nghiệm. Vượt qua sẽ được tiến lên. Thất bại, sẽ bị đào thải. Và, hãy nhớ kỹ, tiếp nhận khảo nghiệm cũng có nguy hiểm, có thể chết đi. Một giọng nói cổ xưa, trầm thấp đồng vang vọng khắp không gian, như tiếng vọng từ thượng cổ vọng lại. Lời nói đó vang vọng, mang theo sự cảnh báo lạnh lùng. Tất cả các tu sĩ đều hiểu. Đây không phải là một ban ơn, mà là một cuộc sàng lọc tàn khốc. Để đạt được trung cực truyền thừa, họ phải đối mặt với sinh tử khảo nghiệm ở mỗi tầng. Cố Trường Thanh nhìn đám đông tu sĩ đang dần tụ tập. Hắn biết, cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu. Hắn cần phải dưỡng thương nhanh chóng và chuẩn bị cho những khảo nghiệm phía trước. Hắn biết truyền thừa cuối cùng không dễ dàng như vậy. Cũng không cần gấp quan sát trước đã. Chương 101, không gian bảo tháp. Chương 101, không gian bảo tháp. Cố Trường Thanh đứng trước tòa bảo tháp sừng sững, cảm nhận từng luồng khí tức hùng vĩ tỏa ra từ nó, và cả những ánh mắt tò mò dò xét từ các tu sĩ khác đang tụ tập xung quanh. Hắn biết, dù đã trải qua trận tử chiến thảm khốc với Hàn Tuyệt và giành chiến thắng, cơ thể hắn hiện giờ là một đống đổ nát. Nếu cứ thế lao vào khảo nghiệm, hắn chắc chắn sẽ chết. Vết thương chí mạng từ vạn quỷ phệ hồn trận vẫn đang hành hạ, linh lực cạn kiệt, và quan trọng hơn, cả huyền dạ lẫn chín cây khổng tức linh đều bị năng lượng của trận pháp làm suy yếu, cần thời gian để khôi phục linh tính. Thanh kiếm gây đã giúp hắn thoát hiểm, nhưng nó cũng đã tiêu hao một phần sức mạnh lớn. Cố Trường Thanh không đội vã. Hắn tìm một góc khuất trong những tảng đá đổ nát, nơi ít bị chú ý nhất. Hắn ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, lấy ra huyền linh đan và linh thạch, sau đó là vận hành công pháp và cả sinh mệnh chi lực bên trong cơ thể để thúc đẩy quá trình hồi phục. Trong lúc phục hồi thương thế và cả linh lực, hắn cũng không quên huyền dạ và khổng tức linh, hắn liền đặt nó một bên gần đó. Cố Trường Thanh không bỏ phí bất kỳ thứ gì. Dù vạn quỷ phệ hồn trận đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn những luồng ma khí và linh hồn tàn dư vương vãi trong không khí và bên trong huyền dạ và khổng tức linh. Đồ lục tiên ma kinh âm thầm vận chuyển, liên tục hấp thụ những năng lượng này, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần để chữa trị thương thế. Quá trình này diễn ra chậm rãi, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn đồng thời kích hoạt băng phách lôi thể, khiến cơ thể trở thành một cái động không đáy, hấp thu linh khí thiên địa xung quanh. Linh khí tại đây vô cùng nồng đậm do sự xuất hiện của bảo tháp truyền thừa, giúp quá trình hồi phục của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Từng chút một, linh lực trong hai cái khí hải của hắn dần được lấp đầy. Trong khi Cố Trường Thanh âm thầm dưỡng thương, các tu sĩ khác cũng bắt đầu có những hành động riêng. Một số kẻ nóng vội đã lao thẳng vào tầng thấp nhất của bảo tháp, hy vọng chiếm được tiên cơ. Tiếng la hét và tiếng nổ vang vọng từ bên trong, chứng tỏ những khảo nghiệm đầu tiên đã bắt đầu. Một số khác thận trọng hơn, cố gắng tìm hiểu quy luật của bảo tháp hoặc tìm kiếm đồng minh. Sự lo lắng và tham lam đan xen trên khuôn mặt mỗi người. Cố Trường Thanh không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Hắn chỉ tập trung vào việc khôi phục sức mạnh. Thời gian trôi qua, vết thương trên cơ thể hắn dần khép lại, linh lực cũng đã hồi phục được một phần đáng kể. Hắn cảm nhận được sức mạnh bên trong thân thể lại của trào, và cả đồ lục thiên ma kinh cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hấp thụ năng lượng của vạn quỷ phệ hồn trận. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, dù chưa hoàn toàn quay lại trạng thái đỉnh phong, nhưng đủ để đối mặt với thử thách, Cố Trường Thanh đứng dậy. Ánh mắt hắn kiên định, nhìn thẳng vào tòa bảo tháp to lớn kia. Hắn biết, con đường phía trước đầy dây hiểm nguy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trung cực truyền thừa là mục tiêu, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó. Cố Trường Thanh đã hồi phục được phần lớn sức lực, vết thương đã ổn định. Hắn đứng dậy, huyền dạ trường thương lại tỏa ra ánh sáng tím đen mờ ảo, chín cây khổng tức linh khẽ rung động trong tay áo, sẵn sàng xuất kích. Hắn bước thẳng đến tầng đầu tiên của tòa bảo tháp, nơi đã có vài tu sĩ khác đang chật vật chiến đấu hoặc đã gục ngã. Khi Cố Trường Thanh bước qua cánh cổng vô hình của tầng thứ nhất, một luồng không khí nóng bức và lạnh lẽo cùng lúc ập tới, khiến hắn phải nhíu mày. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong tầng đầu tiên là một không gian rộng lớn, bị bao phủ bởi hai thái cực đối lập, một nửa là biển lửa đỏ rực, dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ cao đến mức có thể nung chảy cả kim loại, nửa còn lại là thế giới băng tuyết vĩnh cửu, những cột băng cao ngút, tuyết trắng phủ kín, hàn khí bước giá có thể đóng băng linh hồn. Và ở giữa ranh giới của băng và lửa, vô số linh thể nguyên tố tạo thành vô số yêu thú bằng năng lượng thể chúng đang gầm gừ, sẵn sàng tấn công. Từ phía lửa, những con hỏa lang gầm gừ, toàn thân bốc cháy, ánh mắt hung tợn. Từ phía băng, những con băng xà khổng lồ trên mình, thân hình phủ đầy vảy băng sắc nhọn, phát ra tiếng rít ghê rợn. Tất cả chúng đều mang tu vi trúc cơ sơ kỳ, và quan trọng hơn, chúng dường như được tạo ra từ chính linh lực của tòa tháp, không sợ đau đớn hay cái chết. Một số tu sĩ đã vào trước đó đang chật vật chống đỡ. Có kẻ bị hỏa lang thiêu cháy thành tro, có kẻ bị băng xà đóng băng thành tượng rồi vỡ vụn. Khảo nghiệm đầu tiên này không phải là một bài kiểm tra sức mạnh đơn thuần, mà còn là sự thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường khắc nghiệt. Cố Trường Thanh không chút sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, băng phách lôi thể trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Lôi lực bạo liệt cuồn cuộn, kết hợp với hàn khí cực âm tỏa ra từ thân thể hắn, tạo thành một lớp phòng ngự vô hình. Hai con hỏa lang lập tức gầm lên, lao tới Cố Trường Thanh, há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn muốn xé xác hắn. Cùng lúc đó, một con băng xà cũng phóng tới, thân hình trườn đi nhanh như chớp, muốn cuốn chặt lấy hắn rồi xé nát. Cố Trường Thanh không lùi bước. Hắn vung thương, mũi thương của hắn không nhắm vào một con riêng lẻ. Lôi lực bạo liệt bùng nổ, tạo thành một làn sóng xung kích tím đen cực mạnh, lan tỏa ra xung quanh. Hai con hỏa lang vừa chạm vào làn sóng lôi âm đã bị giật nát, thân thể bốc cháy dữ dội rồi nổ tung thành từng mảnh. Cùng lúc đó, làn sóng lôi âm cũng va chạm với con băng xà. Nó bị đóng băng ngay lập tức, rồi bị lôi lực xé tan thành những mảnh vụn băng không hơn không kém. Các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng đó đều kinh hãi. Sức mạnh của Cố Trường Thành đã vượt xa sự tưởng tượng của họ. Hắn không chỉ dễ dàng đối phó với cả hai loại linh thú nguyên tố, mà còn có khả năng hủy diệt chúng một cách triệt để. Cố Trường Thành không dừng lại, hắn tiếp tục tiến vào sâu hơn trong tầng thứ nhất. Hắn không cần tránh né, bởi vì băng phách lôi thể của hắn có thể chống chịu và thậm chí là hấp thu một phần nhỏ năng lượng từ cả băng và lửa. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra một vùng lôi điện và băng giá riêng biệt, thiêu đốt và đóng băng mọi thứ cản đường. Những con hỏa lang gầm thét lao tới, nhưng bị lôi lực của hắn giật nát trước khi kịp chạm vào. Những con băng xà phun ra hàn khí, nhưng lại bị hàn khí mạnh hơn của hắn đóng băng rồi vỡ vụn. Cố Trường Thanh di chuyển nhanh như chớp, huyền dạng trong tay vung lên, những tia sét tím đen và băng giá trắng xóa liên tục bùng nổ, mở ra một con đường thẳng tiến. Mỗi khi Cố Trường Thanh tung đòn, chín cây khổng tức linh trong tay áo hắn cũng khẽ rung lên, âm thầm tỏa ra một luồng dao động đặc biệt, khiến các linh thú nguyên tố dù không bị trực tiếp tấn công cũng cảm thấy chấn động tinh thần, tốc độ chậm lại hoặc bị loạn trong khoảnh khắc. Hắn không phải là kẻ đầu tiên vượt qua khảo nghiệm, nhưng chắc chắn là kẻ vượt qua một cách áp đảo nhất, tàn bạo nhất. Cố Trường Thanh dễ dàng vượt qua khảo nghiệm tầng đầu tiên của bảo tháp, để lại phía sau những tu sĩ đang vật lộn với băng và lửa, hoặc đã gục ngã. Hắn bước qua cánh cổng vô hình, tiến vào tầng thứ hai. Không gian tầng thứ hai không còn là sự đối lập gay gắt của nguyên tố, thay vào đó, nó là một không gian trống trải, rộng lớn, với vô số phù văn phức tạp lấp lánh trên vách đá và không trung. Một giọng nói cổ xưa trầm đổng lại vang vọng, "Khảo nghiệm tiên phú tu luyện linh quyết. Trong vòng 3 ngày, các ngươi phải tu luyện môn linh quyết trung phẩm Thanh Phong Chỉ đến mức tiểu thành." Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bắn ra từ trung tâm tầng, trực tiếp truyền vào tâm trí mỗi tu sĩ một đoạn thông tin chi tiết về Thanh Phong Chỉ. Đây là một môn linh quyết cực kỳ thâm sâu và huyền ảo đạt đến trung phẩm cấp độ, môn linh quyết này lại yêu cầu sự tinh tế trong việc điều khiển linh lực và cảm ngộ về phong thuộc tính. Đối với hầu hết tu sĩ trúc cơ kỳ, để tu luyện nó đến đại thành có thể mất vài tháng, thậm chí là cả năm trời. Mà 3 ngày thời gian là một thử thách cực hạn, đòi hỏi thiên phú cực cao. Cố Trường Thanh nhắm mắt lại, cảm nhận thông tin về Thanh Phong Chỉ. Với những gì đã trải qua, hắn biết rằng không chỉ sức mạnh mà thiên phú cũng là một yếu tố quan trọng trong tu luyện. Các tu sĩ khác cũng bắt đầu ngồi xuống, tập trung cao độ, cố gắng cảm ngộ và vận hành linh quyết. Một số người biểu hiện vẻ mặt khó khăn ngay lập tức, linh lực hỗn loạn khi cố gắng điều khiển. Số khác kiên trì hơn, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp. Cố Trường Thanh không đổi. Hắn đã từng tu luyện qua nhiều công pháp và linh quyết phức tạp. Hắn bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, theo đúng chỉ dẫn của Thanh Phong Chỉ. Linh lực của hắn không phải chỉ là mang thuộc tính lôi và băng mà còn có các nguyên tố khác, nhưng thuộc tính phong lại là không có, giờ đây lại cố gắng mô phỏng sự nhẹ nhàng, linh hoạt của phong chi lực. Ban đầu, hắn gặp chút khó khăn. Lôi lực quá bạo liệt, băng lực quá cứng nhắc, khó lòng hòa hợp với sự mềm mại của phong chỉ. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và khả năng cảm ngộ phi thường, hắn dần tìm ra được sự cân bằng. Hắn sử dụng lôi lực để tăng tốc độ và sự sắc bén, băng lực để tăng cường sự ổn định và xuyên phá, rồi kết hợp chúng với ý niệm về phong, tạo ra một loại Thanh Phong Chỉ độc đáo của riêng mình. Uy lực hiện tại của nó đã vượt xa mong đợi. Chương 102, khảo nghiệm. Chương 102, khảo nghiệm. Chỉ sau khoảng nửa ngày, Cố Trường Thanh cảm thấy linh quyết Thanh Phong Chỉ đã đạt đến một mức độ tinh thông nhất định. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một luồng kình phong vô hình bắn ra, xuyên qua không khí một cách nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Hắn tiếp tục chuyên tâm, cố gắng đẩy Thanh Phong Chỉ lên mức độ tiểu thành và cuối cùng là đại thành. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày. Một vài tu sĩ đã bỏ cuộc, cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng thẳng. Một số khác vẫn kiên trì, mồ hôi đẫm đẫm, nhưng Thanh Phong Chỉ của họ vẫn chưa thể nhập môn, một số thiên tài thực sự thì đã có thể nhập môn rồi. Cuối cùng, khi chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là hết thời gian, Cố Trường Thanh đột nhiên mở mắt. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay, một luồng phong chỉ sắc bén, nhưng lại ẩn chứa lôi điện và hàn khí mờ ảo, bắn ra. Lần này, nó không chỉ xuyên qua không khí, mà còn để lại một vết hằn mảnh mai trên không gian, hoàn toàn không tiếng động. Đại thành. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Bên trong một chỉ đó dường như đã không thuần túy là Thanh Phong Chỉ nữa mà là càng thêm đáng sợ. Lúc này bên trong hư vô, hình như có một thân ảnh vô cùng hư huyễn bắt đầu chú ý đến hắn. Một cánh cổng ánh sáng lập tức hiện ra trước mặt Cố Trường Thanh, dẫn lên tầng tiếp theo. Hắn đã vượt qua. Hắn không mất quá nhiều thời gian, cũng không hề cảm thấy quá sức, bởi vì thiên phú và sự dung hợp của hắn đã giúp hắn đạt được điều mà nhiều người khác không thể. Bước vào cánh của tiến lên tầng 3, không phải chỉ có một mình Cố Trường Thanh mà còn rất nhiều người khác thiên phú không bị kịp với hắn nhưng lại cũng không kém, bên cạnh cũng có một số thiên tài không hề thua kém hắn, Thanh Phong Chỉ Đại Thành, hẳn là một kình địch không tệ. Cố Trường Thanh bước qua cánh cổng ánh sáng, tiến vào tầng thứ 3 của tòa bảo tháp. Không gian này hoàn toàn khác biệt so với hai tầng trước. Nó không có linh thú hay thử thách về linh quyết. Thay vào đó, một màn sương mờ ảo bao phủ khắp nơi, ánh sáng trở nên lờ mờ và một cảm giác nặng nề, áp bức vô hình đè nén lên tâm trí. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên, trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, "Tầng 3. Khảo nghiệm tại đây là về mức độ thần thức. Hãy để thần thức của ngươi xuyên qua màn sương này, đi đến điểm cuối cùng trong vòng một canh giờ." Vừa dứt lời, Cố Trường Thanh cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ đè nặng lên linh hồn và ý thức hắn. Đây không phải là áp lực vật lý, mà là sự chèn ép trực tiếp lên thần thức, cố gắng xé nát nó. Hắn nhận ra, màn sương mờ ảo này không chỉ đơn thuần là vật cản, mà còn là một loại mê trận thần thức, một cạm bẫy tinh thần có thể khiến người ta lạc lối và thậm chí là thần hồn tan biến. Các tu sĩ khác cũng bắt đầu bước vào. Một số người ngay lập tức ôm đầu rên rỉ, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, ánh mắt trở nên mơ màng, dường như đã lạc lối trong màn sương. Số khác kiên cường hơn, cố gắng điều khiển thần thức tiến về phía trước, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp và khó khăn. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi. Hắn đã từng trải qua áp lực từ vị cường giả trong Đế Lạc chi địa, và linh hồn hắn đã được tôi luyện qua vô số trận sinh tử. Hắn không vội vàng xông lên. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí và thần thức. Hắn không cố gắng dùng sức mạnh để phá vỡ màn sương, mà là cố gắng cảm nhận và tìm hiểu quy luật của nó. Thần thức của Cố Trường Thanh như một sợi tơ mảnh, từ từ bơn ra, thăm dò từng chút một trong màn sương. Mỗi khi sợi tơ đó chạm vào một điểm có áp lực mạnh, hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn vận chuyển tử tâm chú để giữ vững tâm thần, ngăn chặn sự xâm thực của mê trận, đồng thời sử dụng năng lượng của tiểu tháp để tăng cường sự ổn định và kháng cự của linh hồn. Hắn bắt đầu nhận ra rằng, màn sương này không phải là một bức tường cứng nhắc, mà là những lớp áp lực thần thức luân phiên, có lúc mạnh, lúc yếu, có lúc mê hoặc, có lúc đe dọa. Bằng sự nhạy bén và ý chí kiên định, hắn tìm ra những cái hở, những con đường mỏng manh mà thần thức có thể len lỏi qua. Thời gian dần trôi qua, một vài tu sĩ đã ngã gục, thần hồn tan biến hoặc trở thành phế nhân. Nhưng Cố Trường Thanh vẫn kiên trì. Thần thức của hắn, dưới áp lực cường đại, không ngừng được mài giũa, trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn. Hắn cảm nhận được rào cản vô hình mà trước đây hắn chưa thể vượt qua, nay đang dần được phá bỡ. Càng đi sâu, áp lực càng lớn, nhưng Cố Trường Thanh cũng càng cảm nhận rõ ràng hơn sự biến đổi của thần thức mình. Nó không chỉ đơn thuần là cường độ, mà còn là sự tinh khiết và khả năng kiểm soát. Từng luồng linh lực tinh thần từ màn xương được hắn hấp thu, không phải để tăng cường tu vi mà là để nuôi dưỡng thần thức. Khi chỉ còn khoảng 15 trượng cuối cùng, Cố Trường Thanh đột nhiên cảm thấy một tiếng rắc khe khẽ vang lên trong linh hồn hắn. Một rào cản vô hình cuối cùng đã bị phá bỡ. Thần thức của hắn bỗng nhiên phóng đại, bao trùm một phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng hạt bụi nhỏ nhất, từng luồng gió nhẹ nhất trong không gian. Thần thức của hắn đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, ngang bằng với tu sĩ kết đan kỳ một bước tiến nhảy vọt mà bình thường phải mất hàng chục năm tu luyện mới có thể đạt được. Cùng lúc đó, màn sương mờ ảo phía trước hắn tan biến, lộ ra một cánh cổng ánh sáng khác, dẫn lên tầng thứ 4. Giọng nói của bảo tháp vang lên trong đầu hắn. Khảo nghiệm tầng thứ 3, hoàn thành. Cố Trường Thanh mở mắt, ánh mắt hắn sâu thẳm và sáng ngời, không còn vẻ mệt mỏi mà tràn đầy sức sống tinh thần. Hắn đã thành công, và lần này, hắn đã đạt được một cơ duyên vô cùng quý giá, đó là đã thăng hoa thần thức, dù là không biết cái này có tác dụng gì, nhưng hắn biết thần thức càng mạnh càng có lợi cho con đường tu luyện của hắn sau này. Cố Trường Thanh bước vào tầng thứ 4, không gian lần này lại biến đổi. Nó là một sân bãi rộng lớn, bằng phẳng, với những đường vân khắc họa mờ nhạt trên mặt đất, dường như là dấu vết của vô số trận pháp từng được thử nghiệm. Không có kẻ địch, không có ảo ảnh, chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ thường. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp lại vang lên, rõ ràng và uy nghiêm hơn bao giờ hết. Tầng thứ 4. Khảo nghiệm tại đây là về thiên phú trận pháp. Trong vòng 3 canh giờ, các ngươi phải tạo ra một trận pháp cơ bản. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bắn ra, truyền vào tâm trí Cố Trường Thanh và các tu sĩ khác những kiến thức cơ bản về cách bố trí và kích hoạt một trận pháp cấp 1. Đó là một tiểu tụ linh trận, trận pháp đơn giản nhất dùng để tụ tập linh khí. Tuy là cơ bản, nhưng để một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tự mình bố trí và kích hoạt thành công trong vòng 3 canh giờ, đòi hỏi sự tinh thông về linh lực, khả năng kiểm soát thần thức và quan trọng nhất là thiên phú bẩm sinh về trận pháp. Những ai không hoàn thành khảo nghiệm sẽ bị trục xuất ra bên ngoài. Lời cảnh báo lạnh lùng vang lên, không hề có cái chết, nhưng việc bị trục xuất khỏi bảo tháp truyền thừa cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội ngàn năm có một. Các tu sĩ khác lập tức ngồi xuống, khuôn mặt căng thẳng. Trận pháp là một môn học phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Thần thức của họ bắt đầu tỏa ra, cố gắng cảm nhận và điều khiển linh khí để bố trí trận văn. Nhiều người loay hoay, linh lực hỗn loạn, trận văn vừa hình thành đã vỡ nát. Cố Trường Thanh khẽ cười. Hắn đã dành không ít thời gian để nghiên cứu về trận pháp. Với sự nhạy bén của mình, hắn đã từng tự mày mò và tìm hiểu những trận pháp từ rất sớm, cho nên hắn vốn đã có căn cơ vững chắc về lĩnh vực này. Giờ đây, với thần thức đã đạt đến cấp độ kết đăng kỳ, việc bố trí một tụ linh trận một trận pháp cấp 1 cơ bản không hề là trở ngại đối với hắn. Hắn không cần phải suy nghĩ lâu. Thần thức khổng lồ của hắn nhanh chóng quét qua toàn bộ tầng thứ 4, cảm nhận dòng chảy linh khí và tìm kiếm những điểm thích hợp để đặt các trận cơ. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, điều hòa linh lực. Hắn vươn ngón tay, linh lực tím đen cuộn trào, theo từng cử động tinh tế của hắn, những phù văn trận pháp bắt đầu hiện lên trong không trung, sáng lên nhẹ nhẹ rồi từ từ hạ xuống, ăn khớp với những đường vân có sẵn trên mặt đất. Từng phù văn một được hắn khắc họa, chính xác đến từng chi tiết, không hề có chút sai lệch. Linh lực của hắn không chỉ dùng để tạo ra phù văn, mà còn điều khiển chúng, khiến chúng kết nối với nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một thể thống nhất. Khác với những tu sĩ khác chật vật, linh lực của Cố Trường Thanh chảy mượt mà, như dòng nước, không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Chỉ sau khoảng nửa canh giờ, Cố Trường Thanh đã hoàn thành việc bố trí. Hắn đứng ở trung tâm của tụ linh trận, nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra. Linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, rót vào từng điểm nút của trận pháp. Vụ! Một tiếng động nhẹ vang lên. Toàn bộ tụ linh trận lập tức phát ra ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ. Linh khí trong tầng thứ tư vốn đã nồng đậm, giờ đây càng trở nên cuồn cuộn, tập trung về phía trận pháp do Cố Trường Thanh bố trí. Không chỉ vậy, những luồng linh khí này còn được trận pháp của hắn tinh lọc, trở nên thuần khiết hơn. Khảo nghiệm hoàn thành. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên, mang theo sự hài lòng rõ rệt và có vẻ như còn xen lẫn một chút kinh ngạc. Cánh cổng ánh sáng lập tức hiện ra trước mặt hắn, dẫn lên tầng thứ 5. Xung quanh, những tu sĩ khác vẫn đang chật vật, có người tuyệt vọng buông xuôi khi thời gian gần hết. Khi thời gian 3 canh giờ kết thúc, một làn sóng năng lượng vô hình quét qua, những ai không hoàn thành tụ linh trận đều bị một lực lượng mạnh mẽ trục xuất ra khỏi bảo tháp, biến mất không dấu vết. Cố Trường Thanh không quan tâm đến những kẻ bị đào thải. Hắn bước qua cánh cổng, tiến lên tầng tiếp theo, sẵn sàng cho những thử thách mới. Hắn biết, càng lên cao, các khảo nghiệm sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Chương 103, thông qua. Chương 103, thông qua. Cố Trường Thanh bước vào tầng thứ 5, cảm nhận một luồng không khí khác lạ. Không gian này không còn là quảng trường trống trải mà là một mê cung phức tạp, được tạo thành từ những bức tường năng lượng mờ ảo, cao vút, kéo dài vô tận. Mỗi bức tường đều lấp lánh những phù văn trận pháp cổ xưa, liên tục biến đổi và dịch chuyển, khiến người ta dễ dàng lạc lối. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp lại vang lên, mang theo sự lạnh lẽo tột cùng. Tầng thứ 5. Khảo nghiệm tại đây là về thiên phú giải trận và ý chí linh hồn. Trong vòng một canh giờ, các ngươi phải tìm ra lối thoát khỏi mê hồn chuyển luân trận này và tiến đến trung tâm. Thần thức bị tiêu hao quá mức hoặc lạc lối vĩnh viễn sẽ bị thần hồn câu diện. Thông tin về mê hồn chuyển luân trận lập tức hiện lên trong tâm trí Cố Trường Thanh. Đây là một trận pháp cấp 3, không có tính sát thương vật lý trực diện, nhưng lại cực kỳ phức tạp và nguy hiểm đối với thần thức. Nó liên tục thay đổi cấu trúc, đánh lừa cảm giác và phương hướng của người mắc kẹt, có thể khiến thần thức bị hao tổn nặng nề, thậm chí là tan biến nếu không có ý chí kiên cường và khả năng giải trận vượt trội. Các tu sĩ khác đã có mặt trong mê cung, hầu hết đều đang hoảng loạn, cố gắng va đập vào các bức tường năng lượng hoặc bay lên cao để tìm đường. Nhưng mỗi khi họ va chạm, những phù văn trên bức tường lại bùng sáng, phản vệ một luồng năng lượng thần thức, khiến họ ôm đầu rên rỉ, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, ánh mắt trở nên mơ màng, dường như đã lạc lối trong mê trận. Tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên khi một vài tu sĩ thực sự bị thần hồn câu diệt, biến thành hư vô. Cố Trường Thanh không đội vàng hành động. Với thần thức ngang bằng kết đan kỳ mà hắn vừa đạt được, hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận. Hắn không dùng mắt để nhìn, mà dùng thần thức để quét qua từng ngóc ngách của mê cung. Mê hồn chuyển luân trận là một thử thách khó nhằn, ngay cả với thần thức của Cố Trường Thanh. Hắn cảm nhận được dòng chảy linh khí của trận pháp, những điểm nút thay đổi và những lỗ hổng tạm thời xuất hiện khi trận pháp luân chuyển. Tuy nhiên, mỗi khi hắn cố gắng nắm bắt, trận pháp lại nhanh chóng biến đổi, khiến hắn như lạc vào một vòng lặp vô tận. Áp lực lên thần thức càng lúc càng tăng, đầu óc hắn dần trở nên nặng trĩu. Hắn vận dụng Tử Tâm Chú để giữ vững tâm thần, ngăn chặn sự mê hoặc của trận pháp, nhưng ngay cả thân thể hắn cũng khẽ run lên dưới áp lực. Tử Tâm Chú giúp hắn duy trì sự bình tĩnh và tập trung cao độ, nhưng từng tia đau nhói vẫn xuyên thẳng vào linh hồn. Hắn bắt đầu di chuyển, mỗi bước chân đều cẩn trọng, không phải lao thẳng mà là lướt đi theo những khe hở vô hình, theo dõi sự dịch chuyển của các bức tường năng lượng. Càng đi sâu, mê cung càng trở nên phức tạp, các bức tường thay đổi nhanh hơn và áp lực lên thần thức cũng lớn hơn gấp bội. Cố Trường Thanh cảm thấy thần thức của mình đang bị bào mòn, như một tảng băng bị thiêu đốt và sói mòn liên tục. Một vài lần, hắn cảm thấy ý thức mình chao đảo, gần như lạc lối trong mê trận. Hắn xém nửa đã mê thất, đôi mắt ánh lên vẻ mông lung, suýt chút nữa đã gục ngã. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như sắp mất đi ý thức, ý chí kiên cường của Cố Trường Thanh lại bùng lên. Hắn không cam lòng thất bại tại đây. Hắn cắn chặt răng, kích hoạt thiên ma nhãn đến cực hạn. Đôi mắt tím đen của hắn phát ra ánh sáng chói lòa, không chỉ nhìn thấu linh khí mà còn xuyên phá ảo ảnh. Dưới tác dụng của Lôi Âm nhãn, những quy luật ẩn giấu trong mê hồn chuyển luân trận dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí hắn, dù vẫn rất mơ hồ. Hắn nhận ra rằng, dù trận pháp biến đổi liên tục, nhưng vẫn có một điểm tĩnh ẩn sâu bên trong, một trung tâm không thay đổi mà từ đó mọi sự biến hóa diễn ra. Thân thức của hắn, kết hợp với thiên ma nhãn, bắt đầu dò tìm điểm tĩnh đó. Thời gian dần trôi qua, một vài tu sĩ đã ngã gục hoàn toàn, thần hồn tan biến. Chỉ còn lại Cố Trường Thanh và một vài tu sĩ mạnh mẽ khác đang chật vật. Cuối cùng, khi chỉ còn khoảng 10 phút cuối cùng, Cố Trường Thanh đột nhiên mở bừng mắt. Hắn đã tìm thấy. Đó là một khe hở cực kỳ nhỏ, chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng lại là con đường duy nhất dẫn đến trung tâm. Hắn dồn toàn bộ linh lực và ý chí vào một cú lao. Thân ảnh hắn hóa thành một tia sét tím đen, xuyên qua khe hở cực nhỏ đó, trong khoảnh khắc bức tường năng lượng khép lại phía sau lưng hắn. Khảo nghiệm hoàn thành. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên trong đầu Cố Trường Thanh. Sau đó cánh cổng ánh sáng lập tức hiện ra, dẫn lên tầng thứ 6. Cố Trường Thanh thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần thức kiệt quệ đến cực điểm, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực sáng ý chí kiên định và một chút tạc gốc. Hắn đã sống sót, vượt qua được khảo nghiệm sinh tử về thần thức. Cố Trường Thanh bước vào tầng thứ 6, cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Không gian này không phải là một chiến trường hay mê cung, mà là một không gian tĩnh lặng và u ám, với những bức tường đá đen khổng lồ, trên đó khắc vô số phù văn trận pháp cổ xưa, phức tạp đến mức khiến người ta phải choáng váng. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên, lần này mang theo sự trang nghiêm và lạnh lùng, tầng thứ 6. Khảo nghiệm tại đây là về thâm ngộ trận pháp. Các ngươi sẽ được ban cho cơ hội tham ngộ một trận pháp cấp 3 đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, các ngươi phải vận dụng chính trận pháp đó để chiến đấu và vượt qua khảo nghiệm. Chỉ được vận dụng trận pháp, không được sử dụng linh lực công kích trực tiếp hay vũ khí cá nhân. Thời gian khảo nghiệm 2 canh giờ. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói lòa từ trên cao rọi xuống, bao trùm lấy Cố Trường Thanh. Trong tâm trí hắn, vô số thông tin về một trận pháp khổng lồ và phức tạp bắt đầu hiện lên. Đó là một trận pháp cấp 3, có tên gọi Cửu Cung Diệt Ma Trận. Trận pháp này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thiên địa linh khí, khả năng điều khiển phù văn tinh vi và đặc biệt là sự sáng tạo trong việc vận dụng chúng để đối phó với các tình huống khác nhau. Các tu sĩ khác cũng nhận được thông tin tương tự và bắt đầu ngồi xuống, tập trung cao độ để thăng ngộ. Tuy nhiên, sự phức tạp của Cửu Cung Diệt Ma Trận đã khiến nhiều người phải nhíu mày, có kẻ thậm chí còn phun ra máu vì cố gắng tiếp thu quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn. Cố Trường Thanh nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào việc thăng ngộ Cửu Cung Diệt Ma Trận. Với thần thức tương đương với kết đan kỳ tu sĩ và nền tảng trận pháp vững chắc, hắn tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng. Hắn không chỉ ghi nhớ phù văn và cách bố trí, mà còn cố gắng hiểu sâu sắc về nguyên lý vận hành, sự biến hóa của trận pháp dưới các điều kiện khác nhau. Hắn cảm nhận được sự hùng vĩ và sức mạnh hủy diệt tiềm ẩn trong trận pháp này. Thời gian trôi qua, một canh giờ đã qua. Màn sương trên các bức tường đá đen dần tan biến, lộ ra một bầy ma thú hung tợn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn và phát ra ma khí nồng nặc. Chúng không phải là linh thú nguyên tố thông thường, mà là những thực thể được tạo ra từ ma khí, miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công vật lý và linh lực thông thường. Số lượng của chúng rất lớn, và mỗi con đều có tu vi tương đương trúc cơ hậu kỳ, dẫn đầu là 3 con ma tướng có tu vi trúc cơ đại viên mãn. Khảo nghiệm bắt đầu, giọng nói của bảo tháp vang lên. Các tu sĩ khác hốt hoảng. Họ vừa mới tham ngộ được một phần nhỏ của trận pháp, hoặc chỉ nắm được những điều cơ bản. Giờ đây, đối mặt với bầy ma thú hung hãn mà không được dùng linh lực hay vũ khí trực tiếp, họ lập tức rơi vào thế bị động. Những trận pháp nhỏ lẻ mà họ cố gắng bố trí đều nhanh chóng bị ma thú phá hủy. Tiếng la hét và tiếng gầm gừ vang vọng khắp tầng. Cố Trường Thanh không hề nào đúng. Hắn đã tham ngộ Cửu Cung Diệt Ma Trận đến một mức độ nhất định, đủ để vận dụng nó. Hắn không bố trí trận pháp trên mặt đất, mà bằng thần thức của mình, hắn bắt đầu khắc họa phù văn trận pháp trực tiếp trong không trung, điều khiển linh khí trong tầng này để tạo ra các điểm nút của trận pháp. Cửu Cung Diệt Ma Trận, khởi, Cố Trường Thanh thần quát. 9 luồng sáng tím đen bùng lên từ xung quanh Cố Trường Thanh, kết nối với nhau, tạo thành một trận đồ khổng lồ bao phủ một phần không gian. Trung tâm trận đồ là Cố Trường Thanh. Bầy ma thú lao tới, nhưng ngay khi chúng bước vào phạm vi trận pháp, chúng lập tức cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ đè nặng. Cố Trường Thanh điều khiển trận pháp bằng thần thức. Cửu Cung Diệt Ma Trận vận chuyển, những luồng lôi điện tím đen khổng lồ bắn ra từ các điểm nút, không ngừng đánh trúng lũ ma thú. Lôi điện không chỉ mang sức mạnh hủy diệt, mà còn mang theo một loại hàn khí đặc biệt của Cố Trường Thanh, khắc chế ma khí và đóng băng sự hồi phục của chúng. Những con ma thú bị đánh trúng đều bị tê liệt trong chốc lát, rồi bị lôi điện đánh tan xác. 3 con ma tướng hung hăng lao vào, chúng cố gắng phá hủy các điểm nút của trận pháp. Nhưng Cố Trường Thanh đã chuẩn bị sẵn. Hắn điều khiển Cửu Cung Diệt Ma Trận biến hóa, các phù văn liên tục dịch chuyển, tạo ra những lớp phòng ngự mới, khiến ma tướng không thể phá hủy được. Đồng thời, những luồng lôi điện và hàn khí dày đặc liên tục giáng xuống chúng, khiến chúng phải gầm gừ đau đớn. Cố Trường Thanh liên tục thay đổi chiến thuật, vận dụng các biến hóa của Cửu Cung Diệt Ma Trận một cách linh hoạt. Lúc thì hắn dùng trận pháp để giam cầm, lúc thì dùng để công kích diện rộng, lúc lại tập trung vào từng ma tướng. Mặc dù không được dùng vũ khí hay linh lực trực tiếp, nhưng sức mạnh của trận pháp do hắn điều khiển vẫn vô cùng kinh khủng, hoàn toàn áp chế bảy ma thú. Khi thời gian khảo nghiệm kết thúc, Cố Trường Thanh đứng vững giữa trận pháp, dù tinh thần có chút kiệt sức vì điều khiển trận pháp cấp cao, nhưng hắn vẫn an toàn. Toàn bộ bầy ma thú đã bị tiêu diệt hoặc bị đẩy ra khỏi phạm vi trận pháp của hắn. Khảo nghiệm hoàn thành. Giọng nói của bảo tháp vang lên, mang theo sự kinh ngạc tột độ. Thiên phú về trận đạo của người này quả thật tiền cổ khoáng hậu khó mà gặp. Một cánh cổng ánh sáng khác hiện ra, dẫn lên tầng thứ 7. Cố Trường Thanh bước qua, để lại phía sau những tu sĩ khác vẫn đang hoảng loạn trong biển ma thú, số phận của họ đã được định đoạt. Chương 104, gặp lại Đường Tâm Liên. Chương 104, gặp lại Đường Tâm Liên. Cố Trường Thanh bước qua cánh cổng ánh sáng, tiến vào tầng thứ 7. Không gian này không còn là một đấu trường hay mê cung, mà là một sảnh đường lớn được chia thành 10 động phủ riêng biệt, mỗi động phủ được bao bọc bởi một lớp kết giới năng lượng mờ ảo. Có vẻ như, trong số vô số tu sĩ đã tiến vào bảo tháp, chỉ còn lại 10 người mạnh nhất mới đủ tư cách bước vào tầng này. Giọng nói cổ xưa của bảo tháp vang lên, lần này mang theo sự uy nghiêm và thử thách tột cùng, tầng thứ 7. Khảo nghiệm tại đây là về tài năng sáng tạo trận pháp. Trong vòng 10 ngày, mỗi người các ngươi phải tự tay bố trí và kích hoạt một trận pháp cấp 4 mạnh nhất có thể bên trong động phủ của mình. Nếu ai không hoàn thành loại. Vừa dứt lời, Cố Trường Thanh và 9 tu sĩ khác lập tức được dịch chuyển vào ngẫu nhiên động phủ riêng của mình. Mỗi động phủ đều rộng rãi, có đủ linh khí để tu luyện và bố trí trận pháp. Thông tin về các yêu cầu và nguyên lý của trận pháp cấp 4 được truyền vào tâm trí họ. Trận pháp cấp 4 là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với trận pháp cấp thấp hay cấp trung, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về linh khí, thiên địa đại đạo và sự tinh thông trong việc kết hợp nhiều loại phù văn, trận cơ phức tạp. Loại là trận pháp, không lẽ nơi đây chính là truyền thừa về trận pháp? Cố Trường Thanh kinh ngạc. Đột nhiên hắn nhớ lại đám người Tuyết Linh Cung và Bích Hà Cung và ám mạch của Thương Ma đạo đều tập trung lại ở đây. Chúng không phải luôn luôn như vậy mà hẳn là truyền thừa ở đây, hắn nhớ lại số lượng của Tuyết Linh Cung bên trong đó là nhiều nhất, còn lại hai tông phái chỉ là vài người. Hẳn là vậy chúng đang nhắm vào nơi đây. Quả thật đám người Hàn Tuyệt chính là nhắm vào nơi này. Chỉ là thuận tiện mang theo vạn quỷ phệ hồn trận để hạ sát hắn mà thôi. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã phục hồi được phần lớn, nhưng trận chiến với Hàn Tuyệt vẫn để lại những ảnh hưởng sâu sắc. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn rực sáng. Hắn biết, đây chính là cơ hội để hắn phát huy tối đa tài năng trận pháp của mình. Hắn bắt đầu xem xét không gian động phủ. Mặc dù là không gian riêng, nhưng rõ ràng nó được thiết kế để có thể chịu đựng được uy lực của trận pháp cấp 4. Cố Trường Thanh không vội vã bố trí. Hắn nhắm mắt lại, thần thức của hắn bao trùm toàn bộ động phủ, cảm nhận từng luồng linh khí từ mặt đất. Hắn bắt đầu suy nghĩ, không chỉ về một trận pháp cấp 4 thông thường, mà là một trận pháp phù hợp nhất với bản thân hắn và có thể phát huy uy lực cực hạn. Hắn đã nghiên cứu sâu về trận pháp, kết hợp với sức mạnh của mình để tạo ra trận pháp phù hợp nhất. Hắn bắt đầu phát họa những phù văn trên không trung, linh lực tím đen và trắng xóa luân chuyển quanh ngón tay hắn. Hắn không chỉ sao chép, mà còn thử nghiệm những ý tưởng mới, cố gắng dung hợp thuộc tính lôi điện và hàn băng của mình vào cấu trúc trận pháp, tạo nên một trận pháp cấp 4 độc đáo và mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, ngày thứ nhất, thứ hai. Cố Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm vào thế giới trận pháp. Hắn liên tục phát họa, thay đổi, thử nghiệm và điều chỉnh. Có lúc hắn nhíu mày suy tư, có lúc lại đột nhiên bừng tỉnh, ngón tay linh hoạt kết ấn, tạo ra những phù văn phức tạp hơn. Bên cạnh hắn, Huyền Dạ Trường Thương và 9 cây khổng tức linh cũng được đặt gần đó, âm thầm hấp thụ linh khí, chờ đợi được hắn sử dụng như những trận cơ quan trọng. Tiếng nổ nhỏ và những rung động nhẹ thỉnh thoảng vang lên từ các động phủ khác, cho thấy các tu sĩ khác cũng đang nỗ lực bố trí và thử nghiệm trận pháp của họ. Sự cạnh tranh khốc liệt này không thể không khiến Cố Trường Thanh cảm thấy áp lực. Vào ngày thứ 9, Cố Trường Thanh đột nhiên mở mắt. Khuôn mặt hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rực sáng. Hắn đã hoàn thành trận pháp của mình. Đó là một trận pháp cấp 4 mang tên Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên Trận kết hợp tinh hoa của lôi điện, băng giá và trận pháp cổ xưa mà hắn đã nghiên cứu. Nó không chỉ có khả năng công kích mạnh mẽ mà còn có thể giam cầm và tiêu diệt đối thủ bằng cả hai thuộc tính lôi và băng, thậm chí còn ẩn chứa một chút uy lực của Đồ Lục Thiên Ma Kinh, có thể khắc chế tà vật. Ngày thứ 10 cuối cùng cũng đến. Giọng nói của Bảo Tháp vang lên, thời gian đã hết. Tiếp theo sẽ tiến hành đánh giá và kiểm định trận pháp. Từng động phủ một được Bảo Tháp quét qua. Áp lực vô hình lan tỏa, đánh giá từng trận pháp. Cố Trường Thanh cảm nhận được sức mạnh của Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên Trận mà hắn đã tạo ra. Nó hùng vĩ và mạnh mẽ, tỏa ra uy lực trấn áp cả không gian. Cuối cùng, sau một khoảng lặng căng thẳng, giọng nói của Bảo Tháp vang lên, lần này mang theo sự trịnh trọng, người thông qua tiến lên tầng 8, người thất bại loại. Cánh cổng ánh sáng dẫn lên tầng thứ 8 lập tức hiện ra trước mặt Cố Trường Thanh không quan tâm đến những người thất bại. Hắn bước thẳng qua cánh cổng, tiến lên tầng cao nhất của tòa bảo tháp. Những tu sĩ còn lại trong các động phủ khác đều hiện lộ vẻ mặt thất vọng, bởi vì thời gian 10 ngày để tạo ra một trận pháp cấp 4 là cực kỳ khó khăn, gần như là không thể. Với bọn họ mà nói cái nhiệm vụ này chính là dành cho quái thai, thế mà lại có tận 2 người thông quan. Bọn họ thật sự là quái vật. Cố Trường Thanh và nữ tu sĩ áo đen cùng bước vào tầng thứ 8. Tầng cuối cùng trước khi chạm tay vào trung cực truyền thừa. Không gian này là một đấu trường khổng lồ, hình tròn, được bao quanh bởi những bức tường năng lượng mờ ảo. Trên mặt đất, vô số phù văn trận pháp cổ xưa lấp lánh, sẵn sàng được kích hoạt. Giọng nói cổ xưa của Bảo Tháp vang lên, lần này tràn đầy sự lạnh lùng và tàn khốc. Hoan nghênh hai người đến với khảo nghiệm cuối cùng. Tại tầng này, các ngươi sẽ dùng chính trận pháp cấp 4 vừa tạo ra để chiến đấu với nhau. Chỉ được vận dụng thuần túy trận pháp. Bất kỳ kẻ nào sử dụng thủ đoạn khác như linh lực công kích trực tiếp, vũ khí cá nhân hay bí pháp thân thể sẽ bị trực tiếp chạm sát không tha thứ. Chỉ một người chiến thắng sẽ được tiến vào tầng cuối cùng. Thông tin này khiến cả Cố Trường Thanh và nữ tu sĩ áo đen đều ngưng trọng. Đây không còn là khảo nghiệm đơn thuần về tài năng, mà là một cuộc chiến sinh tử thực sự, nơi chỉ có người mạnh nhất về trận pháp mới có thể sống sót. Nữ tu sĩ áo đen đứng đối diện Cố Trường Thanh, thân hình được bao phủ bởi bộ hắc y kín đáo, chỉ để lộ đường cong mê người. Toàn thân nàng tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa sự rực cháy của lửa, chính là khí tức của băng hỏa song khống mà Cố Trường Thanh đã từng đối mặt. "Ngươi là ai?" Cố Trường Thanh lên tiếng, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp hắc y, cảm nhận sự quen thuộc từ luồng khí tức kia. Nữ tu sĩ áo đen không đáp, nàng từ từ giơ tay, linh lực băng hỏa quần quần tỏa ra. Xung quanh nàng, một trận pháp cấp 4 bắt đầu được hình thành, không phải là trận pháp công kích đơn thuần mà là một sự kết hợp tinh vi giữa băng và lửa, tạo nên những luồng khí tức đối lập nhưng hòa quyện, cực kỳ khó lường. Cố Trường Thanh cũng lập tức vận hành Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên trận mà hắn đã tạo ra ở tầng trước. Trận đồ phức tạp của hắn trải rộng, lôi điện tím đen và băng giá trắng xóa quần quần, biến không gian xung quanh thành một vùng hủy diệt. Nữ tu sĩ áo đen là người ra tay trước. Trận pháp của nàng bùng nổ, những luồng băng hỏa xen kẽ bắn ra như vũ bão, vừa mang sức nóng thiêu đốt, vừa ẩn chứa sự đóng băng thấu xương. Chúng lao vào Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên trận của Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh điều khiển trận pháp của mình phản công. Những tia sét tím đen và mũi băng nhọn khổng lồ từ Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên trận va chạm với băng hỏa của nữ tử kia. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, năng lượng va chạm tạo ra những luồng sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cả đấu trường rung chuyển. Lôi điện của Cố Trường Thanh cố gắng giật nát hỏa diễm, băng của hắn cố gắng áp chế băng giá của đối thủ, tạo ra sự đối chọi gay gắt. Nữ tu sĩ áo đen có băng hỏa song khống và dường như cũng tinh thông trận pháp. Nàng liên tục biến hóa trận pháp của mình, lúc thì tạo ra những bức tường băng lửa để phòng thủ, lúc thì biến thành những con rồng băng lửa để tấn công. Mỗi đòn đánh của nàng đều ẩn chứa sự tinh tế trong việc điều khiển hai thuộc tính đối lập. Cố Trường Thanh không hề kém cạnh. Hắn vận dụng Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên trận đến cực hạn. Hắn không chỉ dùng nó để công kích, mà còn dùng để giam cầm, phân tán đối thủ. Hắn cố gắng tìm kiếm sơ hở trong sự luân chuyển băng hỏa của nàng, nhắm vào những điểm yếu trong trận pháp của nàng bằng những đòn lôi điện chính xác và băng giá thấu xương. Thần thức của hắn quét qua mọi ngóc ngách, phân tích từng động thái của đối thủ. Cuộc chiến kéo dài, không phải là sự va chạm trực diện của sức mạnh, mà là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai bậc thầy trận pháp. Mỗi người đều dồn hết tài năng và sự hiểu biết của mình vào trận pháp, cố gắng tìm ra cách khắc chế đối thủ. Cả Cố Trường Thanh và nữ tu sĩ áo đen đều bị tiêu hao linh lực và tinh thần cực độ. Thân thể Cố Trường Thanh vốn đã trọng thương, giờ lại càng thêm chật vật. Hắn cảm thấy các vết thương cũ lại nhức nhối, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Khi trận đấu đi đến đỉnh điểm, cả hai đều đã dốc hết sức lực và trận pháp của họ cũng đã đạt đến giới hạn. Linh lực của nữ tu sĩ áo đen bỗng nhiên bùng lên dữ dội. Lớp hắc y trên người nàng bắt đầu tan chảy, để lộ ra dung nhan quen thuộc, một khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng ẩn chứa một vẻ đẹp động lòng người. Nàng chính là Đường Tâm Liên. Chương 105, trung cực. Chương 105, trung cực. Cố Trường Thanh, chúng ta lại gặp. Đường Tâm Liên cười nhạt. Đường Tâm Liên là ngươi, quả thật cái di tích này chính là mục tiêu của ngươi, Cố Trường Thanh như là cũng hiểu. Đường Tâm Liên cũng không nói thêm một lời nữa, mà chỉ là cười nhạt một cái, vận dụng toàn bộ sức mạnh còn lại, tinh hoa băng hỏa song khống được nàng dung nhập hoàn hảo vào trận pháp cấp 4, tạo ra một đòn công kích cuối cùng, một lốc xoáy băng hỏa khổng lồ, muốn nuốt chửng Cố Trường Thanh và trận pháp của hắn. Lốc xoáy này không chỉ mang sức mạnh hủy diệt, mà còn ẩn chứa sự điên cuồng và chấp niệm của Đường Tâm Liên. Cố Trường Thanh trợn mắt. Đường Tâm Liên, nàng mạnh đến mức này, và ý chí của nàng còn đáng sợ hơn. Hắn gầm lên, dồn nốt chút linh lực cuối cùng vào Cựu Cung Lôi Băng Diệt Thiên Trận. Thương Long Lôi Âm một lần nữa xuất hiện trong trận pháp của hắn, không phải là vũ khí, mà là sự ngưng tụ cuối cùng của trận pháp. Con thương long này mang theo sức mạnh hủy diệt của lôi và băng, cũng ẩn chứa ý chí không khuất phục của Cố Trường Thanh, lao thẳng vào lốc xoáy băng hỏa của Đường Tâm Liên. Rầm, rầm, rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp tầng 8, cả đấu trường rung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ. Linh lực băng hỏa và lôi băng va chạm, tạo ra một cơn bão năng lượng hủy diệt. Cố Trường Thanh bị hất văng ra xa, va mạnh vào bức tường năng lượng, phun ra một ngụm máu lớn. Trận pháp của hắn bắt đầu sụp đổ, những vụ văn nứt toác, suýt chút nữa là tan biến. Nhưng trận pháp của Đường Tâm Liên cũng không khá hơn. Lốc xoáy băng hỏa của nàng bị thương long lôi âm của Cố Trường Thanh xé nát, và nàng cũng bị phản vệ, ngã quỵ xuống đất, toàn thân bị thương nghiêm trọng, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Tuy nhiên, ánh mắt nàng vẫn rực cháy, vẫn cố gắng gượng dậy. Ta sẽ không bỏ cuộc. Đường Tâm Liên nghiến răng, toàn thân run rẩy. Nàng biết, cơ thể mình đã đến giới hạn, linh lực đã cạn kiệt, nhưng ý chí của nàng không cho phép nàng bỏ cuộc. Hắn ta là kẻ thù, và truyền thừa là mục tiêu. Với chút sức lực cuối cùng, nàng đột nhiên buông tay, cố gắng điểm vào một phù văn cuối cùng trên mặt đất, một phù văn mà nàng đã giấu kín từ đầu trận đấu. Đó là một phù văn tự bạo trận pháp, một chiêu cuối cùng có thể hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả chính nàng, để kéo Cố Trường Thanh xuống cùng. Ánh mắt nàng lóe lên sự điên cuồng. Cố Trường Thanh, dù đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, thần thức lại cảnh giác đến cực hạn. Hắn nhận ra sự bất thường từ động thái của Đường Tâm Liên, và đặc biệt là luồng linh lực hỗn loạn nhưng đầy chết chóc đang bùng phát từ phù văn nàng vừa điểm vào. Không xong, hắn thầm kêu. Nàng muốn tự hủy để đồng quy vu tận, không còn thời gian để suy nghĩ. Cố Trường Thanh vận dụng toàn bộ sức mạnh còn sót lại, thậm chí là ép khô chút linh lực cuối cùng trong đan điền. Hắn không thể triệu hồi trận pháp lớn, không thể dùng vũ khí. Hắn chỉ có thể dựa vào thần thức đã được thăng hoa và ý chí kiên cường. Một luồng lôi điện tím đen cực kỳ cô đọng, chỉ nhỏ bằng sợi chỉ, nhưng sắc bén và ẩn chứa uy lực hủy diệt khủng khiếp, được thần thức của Cố Trường Thanh điều khiển, lao thẳng vào cánh tay của Đường Tâm Liên đang cố gắng kích hoạt phù văn. Phập. Tia lôi điện không gây nổ lớn, nhưng nó lại xuyên qua một cách chính xác và tàn nhẫn. Cánh tay của Đường Tâm Liên, từ khớp vai trở xuống, lập tức bị lôi điện đánh nát, hóa thành tro bụi ngay lập tức. Phù văn tự bạo trận pháp trên mặt đất cũng bị cắt, mất đi nguồn kích hoạt. A a a a a. Đường Tâm Liên kêu lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Đòn phản công bất ngờ của Cố Trường Thanh không chỉ vô hiệu hóa chiêu cuối của nàng mà còn khiến nàng mất đi khả năng chiến đấu hoàn toàn. Nàng ngã xuống, cơ thể co giật dữ dội, ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh đầy sự kinh hãi và không cam lòng. Cố Trường Thanh đứng đó, thân thể lung lay. Hắn cũng đã đến giới hạn. Nếu chậm hơn một chút, cả hai có lẽ đã biến thành tro bụi. Khảo nghiệm cuối cùng hoàn thành. Giọng nói của Bảo Tháp vang lên, mang theo sự nghiêm nghị và một chút tôn trọng. Ngươi là người chiến thắng. Cố Trường Thanh đứng đó, thân thể tàn tạ, nhưng ánh mắt rực sáng. Hắn đã vượt qua tất cả, và giờ đây, mục tiêu cuối cùng đã ở ngay trước mắt. Hắn liếc nhìn Đường Tâm Liên đang nằm bất động trên đất, hắn định trực tiếp ra tay giết nàng, nhưng khi chuẩn bị ra tay thì từ trên cao truyền tới một cổ hấp lực, trực tiếp hút hắn lên tầng cao nhất. Để ngươi sống thêm một thời gian vậy. Tầng thứ 9, tầng cao nhất của tòa bảo tháp. Không gian này hoàn toàn khác biệt so với tất cả những tầng trước. Không có linh thú, không có mê trận, không có dấu vết của chiến đấu hay hủy diệt. Thay vào đó, một ánh sáng trắng thuần khiết bao trùm khắp nơi, khiến không gian trở nên thiêng liêng và siêu phàm. Linh khí ở đây cô đọng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tạo thành những dải lụa mềm mại trôi nổi. Ở trung tâm của tầng 9, một phiến đá cổ xưa lơ lửng giữa không trung. Trên phiến đá, một cuộn ngọc giản tỏa ra hào quang nhàn nhạt, và bên cạnh nó là một thân ảnh hư huyễn nhưng lại tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. "Thiếu niên, ngươi tên là gì?" Thân ảnh kia chậm rãi quay lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về Cố Trường Thanh, thanh âm mờ nhạt thủ phiến nhưng lại vô cùng uy nghiêm và tràn đầy sự tang thương. "Vạn bối Cố Trường Thanh, xin ra mắt tiền bối." Cố Trường Thanh nhìn kỹ, người đó là một vị trung niên nhân, khí chất bất phàm. Hắn liền không dám nhìn nữa, liền ôm quyền hạ thấp người, dành cho thân ảnh bên trên sự tôn trọng tối đa. "Ngươi là người của Từ Tĩnh gia tộc?" Vị trung niên nhân bên trên sắc mặt uy nghiêm lên tiếng. Cố Trường Thanh kinh ngạc, không ngờ vị tiền bối này lại hỏi ra câu như vậy. Nhưng hắn cũng không thất lễ, hắn nhớ mẫu thân của hắn cũng là họ Từ Tĩnh. "Gia mẫu Từ Tĩnh Ân." Vị trung niên nhân bên trên nghe thấy thế liền lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn về phía Cố Trường Thanh lên tiếng: "Lão phu, Từ Tĩnh Chân, ngươi nên gọi ta một tiếng lão tổ. Ta cảm nhận được bên trong thân thể ngươi chạy xuôi huyết mạch của Từ Tĩnh tộc chúng ta." "Lão tổ? Sao lại lòi ra một cái tổ tông rồi?" Cố Trường Thanh giật mình, thầm nói: "Ta còn tưởng ai lại có thiên phú trận pháp kinh khủng như vậy, thì ra là con cháu của ta." Từ Tĩnh Chân như là đang tự đủ, nhẹ gật đầu nói nhỏ. Nhưng Cố Trường Thanh lại nghe thấy rất rõ, cái này là thế nào? "Được rồi, bên ngoài đã là thời đại nào rồi? Từ Tĩnh gia chủ là cấp độ nào?" Cố Trường Thanh bỗng nhớ về mẫu thân của mình, hắn liền như là nước nở. Mẫu thân hắn làm gì có gia tộc, mẫu thân hắn là một cô nhi được phụ thân hắn mang về, và cả hai nay sinh tình cảm mới có hắn hiện tại. "Lão tổ, gia mẫu là cô nhi." Từ Tĩnh Chân nghe thấy thế liền kinh ngạc. Huyết mạch tinh khiết và cao quý như vậy sao lại là cô nhi? Hắn nghĩ dù không phải trực hệ cũng ít nhất cũng là dòng chính tộc nhân. Sao lại là cô nhi? Nhưng khi Từ Tĩnh Chân nhìn kỹ gã thiếu niên này, hắn liền thở dài. Nay hẳn là chi thứ, huyết mạch phản tổ cho nên mới tinh thuần như vậy. Thiếu niên này chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tiểu gia hỏa, ngươi đã vượt qua mọi khảo nghiệm, cho nên truyền thừa sẽ là của ngươi, cái này là toàn bộ tri thức của ta về trận pháp. Cố Trường Thanh đứng đó, thân thể hắn vẫn còn đau nhức dâm gian từ trận chiến khốc liệt với Đường Tâm Liên. Linh lực trong đan điền cũng chỉ còn lại một phần nhỏ. Hắn đã kiệt quệ, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực sáng, nhìn chằm chằm vào cuộn ngọc giản và viên ngọc đen ánh mắt rực sáng. Nhưng đó không quan trọng, thứ là Từ Tĩnh gia tộc chúng ta có thể sừng sững ở trong thiên địa này chính là bổn mệnh trận pháp. Ta sẽ truyền nó lại cho ngươi cùng với tâm đắc của ta về nó. Nói xong, Từ Tĩnh chân điểm ra một chỉ vào mi tâm của Cố Trường Thanh, truyền cho hắn về cách thức chế tạo bổn mệnh pháp trận và tâm đắc của hắn về nó. Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ và phức tạp ùa đổ vào đại não hắn. Đó là những tri thức sâu rộng về trận pháp, không chỉ là cách bố trí hay kích hoạt, mà còn là nguyên lý tạo ra một bổn mệnh pháp trận, cách dung hợp pháp khí với linh hồn và vô số bí thuật đã thất truyền. Thông tin này quá lớn, khiến đầu óc Cố Trường Thanh như muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp thu. Thần thức khổng lồ của hắn vốn đã được tôi luyện qua những tầng khảo nghiệm trước đó nên đã có thể sánh ngang với thần thức của một vị kết đăng kỳ, phát huy tác dụng cực đại, giúp hắn hấp thụ và sắp xếp những kiến thức này một cách có trật tự. Thời gian trôi qua, Cố Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm trong việc hấp thu truyền thừa. Từng chút một, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân. Tri thức trận pháp của hắn không ngừng được nâng cao và linh lực trong đan điền cũng dần hồi phục. Khi hoàn tất quá trình tiếp nhận truyền thừa, Cố Trường Thanh mở mắt. Hắn không còn vẻ mệt mỏi hay kiệt quệ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng một luồng sức sống mới, một sự tự tin mạnh mẽ hơn đã bao trùm lấy hắn. "Tiểu tử, thế nào? Còn những gì chưa hiểu, có thể hỏi." Từ Tĩnh Chân bỗng mỉm cười nhìn về phía Cố Trường Thanh lên tiếng. "Lão tổ, thần thức với tu sĩ chỉ có thể dùng để luyện đan hay luyện khí hoặc là dùng cho trận pháp thôi sao?" Cố Trường Thanh trầm ngâm rồi hỏi. "Chương 106, Diệt hồn. Chương 106, Diệt hồn. Thần thức sao? Có rất nhiều diệu dụng. Ngoài việc giúp đỡ luyện đan, luyện khí, trận pháp thì còn có thể giúp tăng ngộ tính của tu sĩ, vì sao tu sĩ tu vi cao lại có thể dễ dàng học được linh quyết cao cấp?" Từ Tĩnh Chân trầm tư, nói: "Lão tổ, như vậy là thần thức không thể dùng như là linh lực dùng để công kích à?" Cố Trường Thanh hỏi. "Có. Thần thức có một pháp môn dành riêng cho nó, chúng gọi chung là pháp thuật, có thể bỏ qua trực tiếp công vật lý mà trực tiếp công kích thần hồn, nguyên thần." Từ Tĩnh Chân nói. Sau đó thở dài, nói tiếp: "Những pháp môn đó vô cùng khó để sở hữu, chỉ có thể nộ không thể cầu. Quả thật những pháp môn như vậy rất là khó có được, cho nên nó vẫn là một cái bí ẩn vô cùng lớn. Đến lão tổ người cũng không có sao." Cố Trường Thanh thất vọng lên tiếng. "Ngươi muốn học?" Từ Tĩnh Chân nghiêm túc nhìn về Cố Trường Thanh nói. "Muốn." Cố Trường Thanh kiên định, lên tiếng. "Được. Pháp môn này là do ta vô tình có được, hiện tại rất thích hợp ngươi dùng." Từ Tĩnh Chân nhẹ gật đầu, sau đó lại điểm chỉ vào mi tâm Cố Trường Thanh, sau đó một cổ tin tức khổng lồ truyền vào tâm thức hắn, cuối cùng lại hiện lên hai chữ diệt hồn. Diệt hồn chính là việc ngưng tụ thần thức vào mắt rồi bắn ra bên ngoài, chính là sự hòa quyện giữa ý chí, linh hồn và năng lượng tinh thần, biến đôi mắt thành cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt thần hồn của đối thủ. Cái này nó liền bỏ qua tất cả đòn tấn công vật lý mà trực thẳng linh hồn đối thủ, ma diệt thần hồn làm cho đối thủ khó mà tránh né. Cố Trường Thanh ngồi xếp bằng phiến đá lạnh lẽo. Đối diện hắn, Từ Tĩnh Chân với đôi mắt thâm thúy như vực sâu vũ trụ, lặng lẽ quan sát. Hắn đang cố gắng tiếp thu và đọc thật kỹ pháp thuật công kích đỉnh cao này, DSAU khi đọc rõ hắn cũng hiểu được sức mạnh khủng bố mà nó mang lại, nếu tu luyện thành công thì hắn hiện tại liền có thể trực diện đánh sát tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến hắn vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Cái giá phải trả, đó là nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Quá trình tu luyện diện hồn không phải là một con đường trải hoa hồng, mà là một hành trình đầy máu và nước mắt. Từ Tĩnh Chân đã nói rất rõ về quá trình tu luyện, vị lão tổ tông này không chỉ truyền thụ pháp môn diện hồn này, mà còn là người dẫn dắt, giám sát từng bước đi của hắn. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, Cố Trường Thanh bắt đầu tiên là tinh tâm, lắng nghe từng nhịp đập của linh hồn, cố gắng cảm nhận luồng thần thức vô hình đang chạy trong huyết quản. Từ Tĩnh Chân lão tổ tông này lơ lửng trước mặt, đôi khi chỉ một cái phất tay nhẹ, một luồng khí tức ấm áp đã bao bọc lấy Cố Trường Thanh, giúp hắn tập trung hơn. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng một dòng sông năng lượng tinh khiết, cố gắng dẫn dắt nó hội tụ về trung tâm mi tâm, rồi từ từ lan tỏa xuống đôi mắt. Ban đầu, sự đau đớn là không thể tránh khỏi. Mỗi khi thần thức bắt đầu hội tụ, đôi mắt Cố Trường Thanh như bị hàng ngàn mũi kim châm vào, cảm giác bỏng rát lan tỏa từ nhãn cầu sâu vào tận óc. Máu mũi chảy ròng ròng, đôi khi khóe mắt còn rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Có lúc, hắn co giật dữ dội, trước mắt tối sầm, tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Từ Tĩnh Chân cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu hắn, truyền vào một luồng linh lực trấn an, giúp hắn ổn định thần hồn, xua đi cảm giác muốn bỏ cuộc. Thần thức là ý chí, là linh hồn. Không có ý chí kiên cường, không thể khống chế được nó, giọng lão tổ trầm ấm vang vọng trong đầu Cố Trường Thanh. Khi Cố Trường Thanh đã có thể cảm nhận và điều khiển thần thức một cách cơ bản, lão tổ bắt đầu hướng dẫn hắn cách ngưng tụ. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất. Hắn phải dồn toàn bộ thần thức, cô đọng chúng lại thành những luồng năng lượng nhỏ, tinh khiết nhất, rồi ép chúng vào đôi mắt. Cảm giác như có hai khối lửa đang bùng cháy trong hốc mắt, nóng rát đến tận xương thủy. Ánh sáng trước mắt hắn nhấp nháy liên hồi, đôi khi biến thành những đốm sáng chói lòa, đôi khi lại chìm vào bóng tối thâm thẳm. Cố Trường Thanh gồng mình chịu đựng, mồ hôi ướt đẫm y phục, từng tơ thịt trên cơ thể run rẩy. Hắn cắn chặt răng, đến mức bật máu, nhưng vẫn không buông bỏ. Từ Tĩnh Chân cũng thường xuyên kiểm tra đồng tử của hắn, đôi khi còn dùng ngón tay chạm nhẹ vào mi mắt, truyền vào một chút linh lực để bảo vệ thần kinh thị giác. "Hai tử, đừng sợ hai bóng tối. Chỉ khi ngươi đối mặt với nó, ngươi mới có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự của diện hồn." Từ Tĩnh Chân khẽ nói, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Có lần, một luồng thần thức quá mạnh mẽ bùng phát trong mắt Cố Trường Thanh, khiến hắn kêu lên đau đớn và ngã bật ra. Máu từ khóe mắt tuôn ra như suối, đôi mắt hắn trắng dã, không còn nhìn thấy gì. Lão tổ lập tức đỡ lấy hắn, dùng linh lực mạnh mẽ phong bế các huyệt đạo quanh mắt, rồi dùng một loại thảo dược quý hiếm đắp lên. "Ngươi đã quá vội vàng, thần thức chưa đủ ổn định để chịu đựng cường độ đó." Từ Tĩnh Chân đồng nói. Nhưng sau lần đó, Cố Trường Thanh hiểu rằng, diện hồn không chỉ cần dũng khí, mà còn cần sự kiên nhẫn và kiểm soát tuyệt đối. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của lão tổ tông này, Cố Trường Thanh dần dần làm chủ được quá trình ngưng tụ. Đôi mắt hắn, dù vẫn còn sưng đỏ và nhức nhối, nhưng đã bắt đầu lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đó là dấu hiệu của thần thức đã được tinh luyện đến mức độ nhất định. Hắn bắt đầu tập luyện việc bắn ra thần thức. Ban đầu, chỉ là những luồng khí vô hình, yếu ớt, không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Nhưng theo thời gian, dưới sự chỉ dẫn của lão tổ về cách điều khiển dòng chảy thần thức, cách tập trung ý chí vào một điểm duy nhất, những luồng năng lượng này dần trở nên sắc bén hơn, mang theo sức mạnh hủy diệt tiềm tàng. Mỗi khi hắn cố gắng phóng thích diệt hồn, một cơn đau nhói lại chạy dọc từ mắt lên não, như thể có thứ gì đó đang cố gắng xé toạc nhãn cầu. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể chịu đựng được. Từ Tĩnh Chân dùng linh lực ngưng tụ ra một quả cầu để làm mục tiêu. Khi Cố Trường Thanh phóng diệt hồn, Từ Tĩnh Chân quan sát thật kỹ rồi sẽ đưa ra phân tích, sau đó chỉ ra những điểm yếu, những chỗ cần cải thiện. Thần hồn là vô hình, nhưng công kích thần hồn phải có hình. Phải biến ý chí thành mũi tên, xuyên phá mọi phòng ngự. Dần dần, đôi mắt Cố Trường Thanh không còn chảy máu nhiều nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi tột độ sau mỗi lần tu luyện. Nhưng trong sâu thẳm con người, một ánh sáng xanh lam kỳ ảo bắt đầu hiện rõ, mang theo một sức mạnh đáng sợ. Hắn biết, diệt hồn đã không còn là một bí kíp xa vời, mà đã trở thành một phần của hắn, dù cái giá phải trả vẫn luôn treo lơ lửng như một lưỡi hái tử thần. Dưới sự bảo hộ và chỉ dẫn của lão tổ tông này, Cố Trường Thanh đã vượt qua được những giới hạn của bản thân, biến đôi mắt tưởng chừng như yếu ớt thành một vũ khí bí mật, và nó cũng sẽ là một cái át chỉ bài lớn nhất để đối phó với kết đan kỳ tu sĩ. "Tiểu hài tử, ta đã dùng hết tinh hoa nguyên anh để trợ giúp ngươi rồi. Diệt hồn là bí kíp mà ta lấy làm tự hào, ngươi không được làm nó mất uy danh. Sau khi ta tạm biến, nơi này hẳn còn có thể cầm cự được một thời gian, nơi này linh khí vô cùng đậm đặc coi như là món quà cuối cùng ta tặng ngươi đi." Từ Tĩnh Chân bỗng mỉm cười, sau đó thân thể từ từ tan biến. Cố Trường Thanh thấy vậy cũng chua xót, nếu như hắn biết kết quả như vậy là vị tổ tông này sẽ tan biến, hắn nhất định sẽ không học diệt hồn làm gì. Dường như là hiểu được suy nghĩ của Cố Trường Thanh, Từ Tĩnh Chân lại lên tiếng. "Hai tử, ta đã chết đây chỉ là một chút tàn niệm mà ta để lại, không thể tồn tại lâu, có thể giúp được ngươi cũng là chuyện ta cảm thấy vui vẻ rồi." Thân ảnh của Từ Tĩnh Chân bên trên không trung chỉ trong nháy mắt liền biến mất, người đã tan biến chỉ còn lại nơi đây lời nói ân cần. Cố Trường Thanh dù biết là vậy, nhưng nếu không giúp hắn tu luyện diệt hồn thì hẳn là sẽ còn tồn tại được một khoảng thời gian nữa. Dù sao mọi chuyện đã lỡ rồi, hắn liền hít sâu một hơi, bái một bái thật sâu trong lòng thầm hạ quyết tâm, sẽ không để diệt hồn mất đi uy danh, sẽ để nó một lần nữa làm cho thiên hạ kinh sợ. Sau khi làm xong tất cả, hắn liền lấy lại tinh thần, ngồi khoanh chân bắt đầu lấy ra Thất Khiếu Tiên Lung Quả, hắn dự định đột phá trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Ở nơi đây hắn đã giết rất nhiều người của Tuyết Linh Cung, nhất định bọn chúng sẽ không từ bỏ cơ hội nào để giết chết hắn. Cho nên tu vi thực lực phải nhanh chóng để thăng mới được. Thất Khiếu Tiên Lung Quả, một loại linh quả cực phẩm hiếm có, là giấc mơ của vô số tu sĩ. Tương truyền, loại quả này ngưng tụ tinh hoa của trời đất, có khả năng khai mở toàn bộ thất khiếu, tinh hóa kinh mạch và thúc đẩy tu vi đến mức vô hạn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đối với Cố Trường Thành, người đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, việc hấp thụ Thất Khiếu Tiên Lung Quả chính là chìa khóa để phá vỡ xiềng xích, tiến vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn một bước đệm vững chắc trước khi chạm đến kim đan. Không nghĩ ngợi nhiều, Hàn Cơ liền nuốt nó vào trong bụng. Khi Cố Trường Thanh nuốt Thất Khiếu Tiên Lung Quả thì lập tức có một luồng năng lượng khổng lồ, vô cùng tinh thuần và cuồng bạo đồng thời xông vào cơ thể. Linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, kinh mạch căng phồng như muốn nứt vỡ. Đây là giai đoạn thanh lọc và tái tạo, một cuộc chiến giữa ý chí và thể xác. Mồ hôi lạnh toát ra, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ngời lên sự kiên định không lay chuyển. Chương 107, phiền phức. Chương 107, phiền phức. Thời gian không ngừng trôi qua. Mỗi một hơi thở của Cố Trường Thanh đều mang theo sự cố gắng tột cùng. Linh khí từ Thất Khiếu Tiên Lung Quả không ngừng luân chuyển, phá vỡ những tắc nghẽn vô hình và tinh lọc từng giọt linh lực. Dưới sự tác động của linh lực, tiềm lực của hắn dần dần được khai mở, cảm nhận về thiên địa trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cố Trường Thanh cảm thấy mình như hòa mình vào tự nhiên, nghe được tiếng thì thầm của gió, cảm nhận được hơi thở của vật. Dần dần, cơn đau nhức dữ dội ban đầu lắng xuống, thay vào đó là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thư thái. Linh lực trong cơ thể Cố Trường Thanh quần quật như sóng lớn, mạnh mẽ và ổn định hơn rất nhiều. Hào quang chín màu từ khí hải hắn tỏa ra nhẹ nhẹ, đánh dấu sự đột phá ngoạn mục. Khi tất cả chấn động dừng lại, Cố Trường Thanh mở mắt. Một luồng tinh quang sắc bén xẹt qua, không còn là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thông thường, mà là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, một sự thay đổi toàn diện về cả thể chất lẫn linh hồn. Đã thành công đột phá cựu sắc khí hải lên trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thì màu đen khí hải đột phá cũng chỉ là thời gian bao lâu, chỉ cần đầy đủ linh khí thì sẽ là rất nhanh. Nhưng đối với Cố Trường Thanh, linh thạch và đan dược tu luyện vẫn chưa bao giờ là thiếu. Thoáng qua 3 ngày, Cố Trường Thanh đã bắt thành công đưa màu đen khí hải lên đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, hiện tại thực lực của hắn đã vô cùng khủng bố, thần thức liền đã đạt đến vô hạn tại kết đan sơ kỳ, linh lực tu vi một khi hợp nhất hai cái khí hải thì thực lực đã đạt đến thực lực của một kết đan sơ kỳ. Nhưng chiến lược này không duy trì được quá nửa canh giờ, bởi vì bích chướng kết đan kỳ quá lớn, trong vòng nửa canh giờ có được thực lực của kết đan kỳ đã là quá nghịch thiên rồi. Hiện tại hắn vẫn chưa thể tạo ra được bản mệnh trận pháp cho riêng mình, những thứ này cần tài liệu cực kỳ quý hiếm, bên trong có 3 vật cực kỳ hiếm mà hắn còn thiếu, còn lại hắn gần như đã có đủ. Thứ nhất là huyết la thạch, thứ hai là thiên ngoại vận thiết và cuối cùng cũng là thứ cực kỳ quan trọng đó là tiên thiên nội tức. Cái gọi là tiên thiên nội tức nó là tâm trận, là một loại vô cùng hi hữu bảo vật, có thể là vật liệu luyện khí hay là linh thảo mà quan trọng phẩm cấp phải là cực cao, sức mạnh của trận pháp phụ thuộc trực tiếp vào tiên thiên nội tức. Lão tổ tông Tử Tĩnh Chân đã nói, bổn mệnh pháp trận của hắn tâm trận chính là dùng Thái Dương tinh hạch, trận pháp đó gọi là Thái Dương phần thiên trận, trận pháp vừa ra theo đốt của trời, luyện hóa cả không gian và thời gian, cực kỳ khủng bố. Có người luyện hóa lôi minh tâm tức có thể triệu hồi cửu thiên lôi đỉnh để chiến đấu, biến một vùng không gian thành lôi hải gặp trời. Có người dùng tố tâm huyễn tạo ra trận có thể mê hoặc luôn cả đại đạo VV, nói chung là bảo vật càng mạnh, độ trưởng thành càng lớn thì càng khủng bố. Những thứ này làm cho Cố Trường Thanh mơ ước không thôi, nhưng hiện tại vẫn không thể tạo ra vì hắn còn thiếu một ít vật liệu và quan trọng hơn tâm trận tiên thiên nội tức a. Lôi âm chi nguyên cũng có thể cân nhắc a. Điều quan trọng nhất, bổn mệnh pháp trận thấp nhất cũng đã là trận pháp cấp 5, dù hiện tại hắn có thể tạo ra nhưng không nuôi nổi a, trận pháp cấp 5 có thể diệt sát luôn cả hóa thần kỳ lão quái a. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi. Đồng nhiên bảo tháp này bắt đầu rung chuyển nhẹ. Ánh sáng vàng rực rỡ ở nơi này dần yếu đi, như thể sứ mệnh của nó đã hoàn thành. Một luồng lực lượng vô hình bao bọc lấy Cố Trường Thanh, từ từ đưa hắn ra khỏi tòa tháp. Hắn biết, đã đến lúc rời đi. Bên ngoài, nơi này đã không còn một bóng người. 3 ngày trước năng lượng của tòa bảo tháp đã suy yếu rất nhiều, nó liền mở nhạt đi, và không gian di tích ở nơi đây cũng trở nên yếu dần đi, làm cho đám người bên ngoài đều sợ hãi, chúng từ bỏ cơ duyên mà điên cuồng tháo chạy khỏi nơi này. Nơi đây một khi sụp đổ liền sẽ cuốn theo họ, với tu vi của chúng rơi vào không gian hư vô chỉ có một con đường duy nhất đó là chết mà thôi. Đi vào rất hăng hái, nhưng khi đi ra ai cũng tranh giành, dẫm đạp lẫn nhau tạo nên một tràng cảnh vô cùng máu tanh, nơi này liền thể hiện rõ nhất đó là mạnh được yếu thua. Cá lớn nuốt cá bé, người yếu thì chỉ có thể chết để cho cường giả rời đi trước, nếu như kẻ yếu không rời đi kịp thì kết quả đã định trước. Cố Trường Thanh cảm nhận một lực lượng ôn hòa bao bọc lấy mình, kéo hắn ra khỏi nơi đây. Bên ngoài, nhưng mà cánh cổng thông vào di tích này, tòa tế đàn cổ đó sau khi hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt khổng lồ xuất hiện trên thân tế đàn, phù văn lấp lánh dần tàn lụi. Cả khu di tích cổ đó nơi mà từng là chiến trường sinh tử và khảo nghiệm tàn khốc, đang trong quá trình sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, Cố Trường Thanh thấy mình xuất hiện trở lại bên ngoài. Ánh sáng chói chang của mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào mắt hắn, khác hẳn với không gian u tối và linh khí cuồng bạo bên trong. Hắn đứng trên một đỉnh núi rất cao, cách xa nơi di tích đang tan rã. Phía sau hắn, tòa tế đàn khổng lồ kia từ từ chìm xuống lòng đất, kéo theo những bức tường đá đổ nát, những vết nứt sâu hoắm. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bụi mù quần quật bay lên che kín cả bầu trời. Sau một tiếng nổ long trời lở đất cuối cùng, tất cả chìm vào im lặng. Di tích cổ đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn rộng lớn, với những hố sâu và đá vụn. Ánh mắt phức tạp nhìn về nơi xa, hắn liền ôm quyền bái một cái thật sâu, đột nhiên hắn lại cảm nhận được bên cạnh cũng có một người cũng như hắn hướng về nơi di tích bái một hơi thật sâu. Làm cho hắn giật bắn cả mình, quay sang. Đó là một thiếu nữ, toàn thân một bộ lam bào trông cực kỳ cao quý và xinh đẹp, hắn liền thất thần một lát. Chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nha đầu nhà ngươi ăn phải tiên đan à? Phải nữ nhân vừa xuất hiện bên cạnh Cố Trường Thanh chính là Cơ Giao Hiền, lúc này khí tức trên thân nàng làm cho Cố Trường Thanh cũng phải kinh ngạc một phen. Hi hi, tiểu sư thúc ta may mắn nhận được truyền thừa của đan trưởng lão của Vô Cực Tông. Được ngài ấy ban cho Băng Vượng đan để đột phá luyện khí tầng 10 và đan dược bên trong cũng còn lại rất nhiều, nếu có đủ thời gian hẳn cũng đã đột phá kết đan kỳ rồi. Cơ Giao Yên cười khì khì lên tiếng. Lời nói của nàng cũng làm cho Cố Trường Thanh cũng phải im lặng, hắn liền phải liều mạng mới có được như ngày hôm nay, còn nàng tùy tiện đi vào một cái di tích liền có tu như hắn, bên cạnh đó hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ nàng. Quả thật người với người làm tức chết người mà. Là Vô Cực Tông a. Cố Trường Thanh thầm lẩm bẩm, hắn gặp lão tổ tông của mình nhận được không biết bao nhiêu là cơ duyên nhưng hắn lão tổ tông cũng không nói nơi đây là đâu. Đến khi Cơ Giao Yên nói ra hắn mới biết được. Đúng rồi, nghe nói tông môn này chính là một nhánh của Từ Tĩnh Thế gia tạo nên, truyền thừa về trận pháp là cực kỳ khủng bố. Nghe nói còn có truyền thừa về bổn mệnh pháp trận của Từ Tĩnh Thế gia. Cố Trường Thanh trầm ngâm, sau đó lên tiếng, "Ngươi biết bao nhiêu về Từ Tĩnh Thế gia?" "Từ Tĩnh Thế gia sao?" Cơ Giao Yên đột nhiên trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới lên tiếng nói tiếp, "Từ Tĩnh Thế gia là một đại tộc, có thiên phú về trận pháp rất mạnh, gần như mạnh nhất tại Thương Huyền giới này." Thế gia đó có thể xưng bá Thương Huyền cũng là nhờ vào bổn mệnh pháp trận có thể trưởng thành theo chủ nhân Cơ Giao Yên nói. Vậy Từ Tĩnh Thế gia ở đâu? Cố Trường Thanh hỏi. Thương Huyền Vực Cơ Giao Yên nói. Thương Huyền Vực, nó ở đâu? Cố Trường Thanh hỏi. Không biết, nghe nói nơi đó là thiên đường của toàn bộ tu sĩ ở đại lục này, nơi đó hóa thần kỳ cũng không có tư cách đi vào. Lời nói như vậy cũng làm cho Cố Trường Thanh trở nên kinh ngạc, nơi mà hóa thần kỳ cũng không có tư cách đặt chân vào. Tiểu sư thúc ngươi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, đồng nhiên Cơ Giao Yên nhìn về Cố Trường Thanh kinh ngạc nói. Khi ta vào trong đó đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong rồi, cơ duyên có được huyết yêu nhiêu quả và thất khiếu tiên lung quả. Nói xong, hắn liền lấy ra một quả thực màu vàng, đó là thất khiếu tiên lung quả, ném về phái Cơ Giao Yên nói, cầm lấy nó quay về Lăng Tiêu Các luyện hóa rồi đột phá kết đan đi. Lời nói của Cố Trường Thanh vừa dứt, hắn liền cảm nhận được ở nơi xa một cổ sát khí vô cùng khủng bố lan tỏa tới, sát khí mạnh mẽ đến trời cũng biến sắc, mây đen cuộn cuộn. Cút hết cho lão tử, đây là ân quán của Tuyết Linh cung ta và cổ đế ngay. Đồng nhiên ở chân trời một tiếng quát chói tai vang lên, sát khí bùng nổ dữ dội làm cho thiên địa cũng phải biến sắc. Bên dưới đám tu sĩ nghe thấy thế cũng biến sắc, tất cả đều bỏ chạy tứ tán, sợ bị vạ lây. Cổ đế nhai lần này thai kiếp khó thoát ta. Cương giả của Tuyết Linh cung lần này làm thật à nha. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Lời nói này của Cơ Giao Yên vừa dứt, bỗng bên cạnh Cố Trường Thanh một cổ huyết khí mạnh liệt cuộn trào rồi phóng lên cao tạo nên một chữ sát màu đỏ như máu. Cổ đế nhai bên kia, đám người bên kia sát khí đằng đằng quát lớn, sau đó hướng về bên này ầm ầm bay tới. Chương 108, dưới kết đan ta đây vô địch. Chương 108, dưới kết đan ta đây vô địch. Cơ Giao Yên kinh ngạc, Cổ đế nhai lại là Cố Trường Thanh. Vậy thì mục tiêu lần này của Tuyết Linh cung là quá rõ ràng rồi, là Cố Trường Thanh. Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ? Cơ Giao Yên hốt hoảng, dù nàng đã có thực lực rất mạnh, thậm chí có thể trực diện đối kháng với kết đan kỳ tu sĩ, nhưng nàng lại vô cùng nhút nhát, chưa từng nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy. Cường giả mà Tuyết Linh cung huy động không nói là không lớn, làm cho Cố Trường Thanh cũng cảm thấy ngưng trọng, lượng cường giả cỡ này gần như đã có thể sang bằng bạn sinh quốc rồi. Nguyên anh cường giả tổng cộng 7 tên, kết đan kỳ số lượng nhiều hơn một chút, tổng cộng hơn 30 vị. Trúc cơ kỳ và luyện khí khí số lượng cực kỳ khủng bố, tổng cộng 3-400 người. Khí thế vô cùng hung hãn kéo lại nơi này. Vị thanh niên đi đầu tiên, khi nhìn thấy Cố Trường Thanh hắn cũng không nói một lời liền trực tiếp ra tay. Linh lực khủng bố lan tỏa tạo ra một bàn tay bằng linh lực, khí thế mạnh mẽ cũng làm cho không gian động nứt ra một vết lớn. Nguyên anh kỳ. Cố Trường Thanh đồng nhíu mày, nhưng không đợi hắn hành động, thì phía trên đầu hắn một cổ không gian chấn động kịch liệt, lập tức từ nơi chấn động đó một cái bàn tay năm màu xuất hiện, sau đó liền đánh tan bàn tay bằng linh đó lực. Sau khi nó tiêu tán, một thanh âm xé gió vang lên, lập tức một thân ảnh ảnh mai liền xuất hiện phía trước Cố Trường Thanh. "Thủy Nguyệt, ngươi muốn chết hay sao? Đây là ân oán của Tuyết Linh cung và Cổ Đế Nhai, ngươi dám xen chân vào?" Bên kia một vị lão nhân, tu vi cũng là nguyên anh kỳ, hắn khi nhìn thấy người vừa xuất hiện kia, liền cười lạnh một cái rồi lên tiếng. "Cổ Đế Nhai chính là sư đệ của ta, cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Các ngươi thử ra tay." Lời nói của Thủy Nguyệt vô cùng bá khí vang lên. Bên kia lão nhân kia nghe thấy lời nói của Thủy Nguyệt, không những không giận mà còn cười lên lạnh lùng. Sau đó quay sang nam tử ở giữa lạnh lùng lên tiếng: "Hàn trưởng lão, nàng ta là người của Lăng Tiêu Các, Cổ Đế Nhai cũng là người của Lăng Tiêu Các. Hẳn là Lăng Tiêu Các muốn tạo phản, xin Hàn trưởng lão ra cho phép ta trấn áp hạ ta rồi đưa tới giường của ngài." Vị Hàn trưởng lão nhìn về phía Thủy Nguyệt, thấy được dung nham động lòng người của nàng, hắn liền sáng rực hai mắt, hắn muốn nàng, hắn thèm rồi. Vị Hàn trưởng lão này nói ra Cố Trường Thanh cũng quen, hắn ta chính là người dẫn đầu truy sát hắn ở Tuyết Linh Quốc, người cầm đầu mở ra băng phong tuyệt sát đại trận, Hàn Võ. Sau lần đó hắn bị cung chủ đại như chó sai, chạy khắp nơi vô cùng bực bội, cũng lâu rồi không gần nữ sắc, hắn nhìn thấy tư sắc của Thủy Nguyệt liền ngứa ngáy tay chân. "Được." Hàn Võ ánh mắt dâm tà nhìn về Thủy Nguyệt sau đó lên tiếng. Bên cạnh Nguyên Anh tu sĩ kia cười lạnh một cái, Thủy Nguyệt tuy chỉ là kết đan kỳ tu sĩ nhưng thực lực vốn không thua kém gì Nguyên Anh cường giả, nếu để nàng thành công đột phá lên Nguyên Anh thì Lăng Tiêu Các sứ có thể xưng bá vạn sinh quốc này rồi. Vừa dứt lời, hắn liền bước ra một bước, hư không dung giấy sau đó hắn liền biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở giữa không trung. Đạt đến Nguyên Anh kỳ là có thể tìm hiểu về không gian chi lực, có thể thông gian linh lực mà thuần di đi, khoảng cách xa hay gần đó là nhờ vào sự hiểu biết về không gian của tu sĩ đó. Thủy Nguyệt nhìn thấy gã Nguyên Anh kỳ này xuất hiện, nàng cũng không một chút ngoài ý muốn. Thân hình khẽ động tam ngũ sắc linh lực bùng nổ, lập tức nàng cũng biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở phía sau gã Nguyên Anh kỳ kia, một tay từ trên cao rút xuống, sức mạnh khủng bố từ bàn tay nàng lan tỏa, đánh nát thân thể hắn, một tay còn lại bắt lấy Nguyên Anh của hắn. "Thủy Nguyệt, ngươi đã đột phá Nguyên Anh kỳ." Lão nhân Nguyên Anh kỳ kia kinh hãi lên tiếng. "Bích Hà tử, ta từ sớm đã là Nguyên Anh kỳ." Thủy Nguyệt cười lạnh lùng. Sau đó ngũ sắc linh lực bùng nổ, bàn tay bóp lại, nguyên anh của Bích Hà tử liền bị bóp nát, từ nay vạn sinh quốc Bích Hà tử đã không còn. "Thủy Nguyệt, ngươi muốn đối đầu với Tuyết Linh cung sao? Ngươi không sợ Tuyết Linh cung sẽ diệt đi Lăng Tiêu Các của ngươi?" Bên phía Tuyết Linh cung một gã nguyên anh kỳ khác lên tiếng, hắn ta chính là vị nguyên anh kỳ còn sót lại của Bích Hà cung, Ngô Linh tử. "Các ngươi không phải là chó săn của Tuyết Linh cung hay sao? Không có Tuyết Linh cung làm hộ thuần các ngươi dám khởi sấn chiến tranh?" Thủy Nguyệt cười nạo một tiếng. "Mỹ nhân, ngươi nghĩ ngươi giết chết được Bích Hà tử thì có thể lên mặt? Ở đây còn lại 6 nguyên anh kỳ, ngươi nghĩ ngươi sẽ bảo vệ được hắn?" Hàn Võ cười lạnh lùng, khi thấy sự cường hãn của Thủy Nguyệt hắn không những chán ghét mà còn lộ vẻ hứng thú nồng đậm, nữ nhân mạnh mẽ đó chính là yêu thích của hắn. "Ngươi nghĩ chỉ một mình Thủy Nguyệt ở đây sao?" Khi lời nói của Hàn Võ vừa dứt, đột có một lời nói bình thản vang lên, sau đó bên trên không nơi mà Thủy Nguyệt đang đứng có 5 thân ảnh nữa xuất hiện, đó chính là cường giả nguyên anh của các tông phái còn lại. "Bích Hà cung, Thương Ma đạo ám mạch các ngươi dám phản bội vạn sinh quốc, thông đồng với ngoại nhân. Người vừa lên tiếng chính là Tề Vân Tử các chủ của Lăng Tiêu Các. "Hừ, các ngươi đây chính là tuyên chiến với Tuyết Linh cung ta hay sao?" Hàn Võ thanh âm lạnh lẽo lên tiếng. "Các ngươi như thế nào, điều động nhân mã như thế chẳng phải là đang ý đồ xấu, chúng ta không liên hợp lại không lẽ đợi các ngươi đánh tan từng tông?" Bên cạnh Tề Vân Tử một gã trung niên toàn thân như lửa, hắn là Cửu Dương Tông tông chủ, Cửu Dương Tử. "Tốt, tốt vậy các ngươi được lắm." Nói xong, Hàn Võ bắt đầu động, chân bước ra một bước lập tức liền biến mất tại chỗ, một chưởng đưa nhắm thẳng vào Cửu Dương Tử đánh tới, không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh đi. Toàn bộ thủy nguyên tố bên trong không khí cũng trở nên cứng đờ. Sau đó ngưng tụ lại thành một cây băng thứ nhắm thẳng cổ họng Cửu Dương Tử bắn tới. Tốc độ kinh hồn, bên trong không gian vang lên một tiếng rít rào, chỉ thoáng qua nó liền đã tới trước mặt Cửu Dương Tử. Hắn liền hừ lạnh một cái, linh lực bùng phát, một cổ sóng nhiệt như là muốn hòa tan cả không gian bạo phát ra bên ngoài, cánh tay hắn đưa ra hai ngón tay kẹp chặt băng thứ, sau đó hắn nhẹ kẹp chặt nó liền nổ tung. "Hàn Võ, ngươi muốn đánh hay sao?" Cửu Dương Tử gầm lên một tiếng dự định ra tay thì Tề Văn Tử ngăn hắn lại. Giọng nói hí ngược nhìn về Hàn Võ lạnh lùng nói: "Hàn Võ, Tuyết Linh cung của ngươi tuy là mạnh, nhưng hiện tại chúng ta hình như là hơi mạnh hơn ngươi một chút, ngươi chắc muốn đánh?" Tề Vân Tử nói không phải lời vô nghĩa, mà là sự thật, tuy số lượng Nguyên Anh kỳ hai bên là ngang bằng, nhưng cụ thể thì bên phía Tề Vân Tử lại có vẻ cao hơn một chút. Bên phía Hàn Võ cao thủ Nguyên Anh trung kỳ thì có 3 người, còn lại là Nguyên Anh sơ kỳ, tuy Hàn Võ là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng nhục thân đã bị hủy, hiện tại là đoạt xá sống lại, thực lực vẫn chưa quay lại đỉnh phong, hiện tại cũng chỉ là có được thực lực của Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Còn bên phía Tề Vân Tử thì lại là 3 vị Nguyên Anh trung kỳ, hai vị sơ kỳ và còn lại một người vô cùng thần bí là Thủy Nguyệt, nàng rõ ràng là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng lại có thể một chiêu lấy mạng Bích Hà Tử, cái này Thủy Nguyệt thực lực ẩn giấu cực sâu a. Còn phía dưới Kết Đan kỳ thì hẳn là thua kém một chút, nhưng đại chiến nổ ra hẳn không thành vấn đề, chủ yếu là đỉnh phong chiến lực giao đấu, nếu để một bên Nguyên Anh kỳ giành tay thì Kết Đan tu sĩ có nhiều hơn cũng là như vậy, chỉ là nhiều hơn một cổ thi thể. Bên phái Tề Vân Tử tuy là yếu thế hơn về số lượng Kết Đan và trúc cơ luyện khí, nhưng một khi chiến đấu bùng nổ thì đệ tử cấp thấp của ba phương nhân mã sẽ kéo tới. Khi đại chiến nổ ra, kẻ thần bí nhất Thủy Nguyệt sẽ dùng thế xét đánh lôi đình hạ sát một gã Nguyên Anh, và nàng sẽ biến số. Chỉ có khi một cao thủ khác phá tan thế trận giết chết một vị Nguyên Anh bên đây để tạo thế cân bằng. Nhưng Nguyên Anh kỳ đâu dễ giết như vậy. Chỉ có Thủy Nguyệt nàng vừa rồi mới hạ sát Bích Hà Tử một gã Nguyên Anh trung kỳ, cho nên làm cho mọi người kiên kỵ mà thôi. Hai bên thế rằng co hồi lâu, đột nhiên Cố Trường Thanh bước lên phi kiếm bay lên cao đứng phía dưới đám người Tề Bất Tử, trước tiên hắn cúi người hành lễ, sau đó quay sang phía Tuyết Linh cung lớn tiếng: "Tuyết Linh cung, các ngươi đã có ý đến đây vì ta, thì ta đây sẽ cho các ngươi một cơ hội để báo thù." "Cơ hội như thế nào?" Hàn Võ hờ hững nhìn về Cố Trường Thanh nói. "Như hôm nay Cố Trường Thanh có làm gì, có bao nhiêu người bảo vệ cũng nhất định chết trong tay hắn. Dễ thôi, phía dưới Kết Đan kỳ của các ngươi có bao nhiêu lên bấy nhiêu. Nếu giết được ta, Lăng Tiêu Các nhất định sẽ không truy cứu." Cố Trường Thanh hờ hững nhưng lại để cho toàn trường kinh ngạc, nhìn hắn như nhìn cái điên. "Tiểu Hữu, bên kia số lượng trúc cơ và luyện khí tổng cộng gần 500 người, và lại chúng có trận pháp." Cửu Dương Tử kinh ngạc nhìn về phía Cố Trường Thanh lên tiếng nhắc nhở. "Đa tạ Cửu Dương tông chủ đã nhắc nhở, nhưng..." Cố Trường Thanh mỉm cười, sau đó nhìn chầm chầm về phía Tuyết Linh cung sát khí dâng trào nói: "Dưới Kết Đan ta đây, vô địch." Lời nói của Cố Trường Thanh vang lên vô cùng bình tĩnh, nhưng không thiếu sự cao ngạo của tuổi trẻ. "Nhưng..." Tề Vân Tử vừa lên tiếng, Đồng Thủy Nguyệt bên cạnh ngắt lời: "Ngươi cứ ra tay, lão nương đây bảo kê ngươi." "Được được, ngươi muốn chết lão phu đây chịu." Nói đến đây sắc mặt của Hàn Võ trở nên dữ tợn, đồng quát lớn: "Các ngươi lên hết cho ta." Chương 109, giết chóc. Chương 109, giết chóc. Các tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ khi nghe lời quát lớn của Hàn Võ ai nấy cũng đằng đằng sát khí lao đi như gió, thẳng về phía Cố Trường Thanh gầm thét mà đi qua. Cố Trường Thanh thấy thế liền cười một tiếng, bên trong thức hải, hữu sát khí hải bắt đầu thối lui, màu đen khí hải bắt đầu chiếm chủ vị. Bên ngoài mái tóc vốn đã bạc trắng đổng trở nên đen tuyền, lộ ra sự lạnh lẽo và kỳ dị. Hai mắt của hắn cũng bắt đầu hóa đen, một màu đen đến kỳ lạ làm cho bọn hắn cảm giác thấy có việc gì đó không ổn cho lắm chuẩn bị và đang phát sinh. Tất cả mọi người bên ngoài nhìn thấy như vậy, hắn định một mình chiến đấu, hành vi này nhất thời làm cho bọn họ khó mà tin nổi. Độc chiến gần 500 tu sĩ, dù chỉ ở cấp trúc cơ và luyện khí, nhưng đối phương hoàn toàn có thể bày ra các trận pháp, phối hợp công kích, đó chẳng khác nào tự sát. Khi đám tu sĩ trúc cơ và luyện khí lao tới như thiêu thân, Cố Trường Thanh liền nở ra một cửa nhạt. Đôi mắt hắn đồng chốc hóa thành vực thẳm đen kịt, thiên ma nhãn khai mở. Không gian xung quanh hắn bặm bẹo dữ dội, không còn là chiến trường đơn thuần nữa, mà biến thành một chiến trường đầy máu tanh, cực kỳ ám ảnh. Đại tịch yến giết chóc bắt đầu. Cố Trường Thanh nở ra một nụ cười lạnh, thanh âm như là tiếng mời gọi của tử thần vang vọng thiên địa. Ngay lập tức, gần 500 kẻ địch chìm vào ảo cảnh kinh hoàng. Đây là một chiến trường cổ xưa, nơi từng hơi thở đều mang theo mùi máu tanh và sự tuyệt vọng. Cảm giác tiêu cực lan tỏa, những bóng ma chiến binh cổ xưa hiện hữu khắp nơi, khiến kẻ địch mất phương hướng, gào thét vì nỗi sợ hãi tột độ, quay sang tấn công lẫn nhau hoặc ngã quỵ trong vô vọng. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Cố Trường Thanh như một vị thần tử vong xuyên qua chiến trường. Huyền dạ rung lên, mỗi cú vung, mỗi cú đâm đều mang theo tiếng gào thét của oan hồn, xuyên thủng phòng ngự, xé nát cơ thể. Huyền dạ không chỉ là một cây thương, nó là hiện thân của sự tàn bạo, gieo rắc sự hỗn loạn và nỗi kinh hoàng vào tâm trí đối thủ đã bị sát lục luật trường ảnh hưởng. Sát lục luật trường. Thủy Nguyệt bên trên bỗng kinh ngạc khi nhìn về bên dưới, nơi đó tỏa ra một cổ sát lục vô cùng tinh thuần, nàng nhận ra nó. Cái này chẳng phải là sát lục luật trường khi tu luyện Đồ Lục Tiên Ma Kinh mới có được hay sao? Bởi vì nàng cũng có tu luyện và nàng cũng mơ ước cái môn này, tuy là nàng không có thức tỉnh ra thiên ma nhãn nhưng cũng không hạn chế nàng biết về nó. Quả thật là vậy, cái lĩnh vực này gọi là sát lục luật trường, lần trước khi hắn thôn vệ vạn đạo ác linh của vạn quỷ vệ hồn trận mà để cho đồ lục thiên ma kinh và cả thiên ma nhãn được chỗ lợi, lĩnh vực này chính là thiên ma nhãn đã đến tiểu thành có được. Sát lục luật trường là một lĩnh vực vô cùng đặc biệt và đáng sợ của Cố Trường Thanh, được kích hoạt thông qua thiên ma nhãn. Đây không chỉ là một không gian vật lý bị biến đổi, mà còn là một cuộc tấn công trực diện vào tâm trí và ý chí của kẻ địch. Khi Cố Trường Thanh khai mở thiên ma nhãn và vận dụng sát lục luật trường, cảnh quan xung quanh hắn sẽ bị vặn mèo, méo mó một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, sự đáng sợ nhất của lĩnh vực này lại nằm ở chỗ nó tạo ra một ảo cảnh không đơn thuần là đánh lừa thị giác. Thay vào đó, sát lục luật trường kéo mục tiêu vào một khu chiến trường cổ đại đầy dây sự hỗn loạn và chết chóc. Nơi đó đầy nặng nề, u ám, tràn ngập mùi máu tanh và sự mục rữa của xác chết. Tiếng gào thét của oan hồn, tiếng vũ khí va chạm vang vọng không ngừng. Kẻ địch sẽ thấy xung quanh mình không còn là đồng đội hay môi trường quen thuộc, mà là vô số những bóng ma chiến binh cổ xưa với ánh mắt khát máu, lao vào tấn công họ từ mọi phía. Những bóng ma này có thể là ảo ảnh, nhưng cảm giác bị chúng vây hãm, tấn công lại vô cùng chân thực. Đây là yếu tố then chốt. Sát lục luật trường khuyết đại và lan truyền cảm giác tiêu cực tột độ như sợ hãi, tuyệt vọng, nghi ngờ, hoảng loạn và thậm chí là căm thù. Kẻ địch có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng, quay sang tấn công đồng đội của mình, hoặc đơn giản là gục ngã vì tinh thần bị đè nén quá mức. Ý chí chiến đấu sẽ hoàn toàn bị bào mòn. Kẻ địch mất đi sự bình tĩnh, khả năng phán đoán và ý chí chiến đấu. Họ trở thành những con rối trong sân chơi của Cố Trường Thanh, dễ dàng bị hắn thao túng hoặc tiêu diệt. Trong sát lục luật trường hắn chính là chủ thể. Hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ hoang loạn của kẻ địch, thao túng ảo ảnh để gia tăng áp lực tinh thần và thậm chí điều khiển những yếu tố trong chiến trường cổ để hỗ trợ cho cuộc tấn công của mình. Sát lục luật trường không phải là một lĩnh vực tấn công vật lý trực tiếp, mà là một vũ khí tâm linh hủy diệt. Nó biến tâm trí của kẻ địch thành địa ngục, khiến họ tự hủy hoại bản thân hoặc trở thành những mục tiêu dễ dàng cho Cố Trường Thanh và những đòn tấn công tàn bạo khác của hắn. Đây chính là một minh chứng cho sự nguy hiểm và quỷ dị trong sức mạnh ma đạo của Cố Trường Thanh. Chân đạp Cửu Phượng Lăng Thiên, thân ảnh của hắn như là u linh bên trong chiến trường đầy chết chóc này. Chín cây phi đao khổng tức linh bay lượn quanh Cố Trường Thanh như những linh xà tử vong. Chúng không theo một quỹ đạo nhất định, thoát ẩn thoát hiện, cắt ngang cổ họng, xuyên thủng trái tim những kẻ địch đang chìm đắm trong ảo cảnh. Tốc độ và sự tinh xảo của khổng tức linh khiến không ai có thể đề phòng, trở thành những lưỡi hái vô hình trong cuộc tàn sát. Bên trên vô số tu sĩ bị khổng tức linh xuyên thủng, thi thể chúng giống như sao băng không ngừng rơi xuống bên dưới. Sát lục luật trường điên cuồng tàn phá ý chí của chúng làm cho chúng càng thêm hỗn loạn. Khi nhận thấy sát lục luật trường đã làm suy yếu tinh thần địch đến cực điểm, Cố Trường Thanh bùng nổ toàn bộ sức mạnh thể chất băng phách lôi thể. Lĩnh vực băng thiên cực lôi vực của hắn lập tức bao trùm một phạm vi rộng lớn. Nhiệt độ giảm đột ngột, linh lực trong không khí đông cứng và cả huyết mạch của địch nhân cũng bắt đầu đóng băng ngay trong mạch máu. Tiếng rắc rắc của băng giá vang lên, hòa lẫn với tiếng la hét đau đớn khi hàng trăm tu sĩ biến thành những bức tượng băng chết chóc, thân thể nứt nẻ rồi vỡ vụn dưới sức ép của lôi đình đen kịt. Cố Trường Thanh đang như một cơn ác mộng, tàn sát hàng trăm tu sĩ cấp thấp của địch. Sát lục luật trường của hắn biến chiến trường thành địa ngục tinh thần, và lôi âm hắc hải cùng băng phách lôi thể của hắn nghiền nát mọi sự kháng cự. Hắn sắp sửa quét sạch toàn bộ đội quân trúc cơ và lực khí, hắn đã chứng minh được lời tuyên bố dưới kết đan hắn vô địch của hắn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cao trào đó, một tiếng gầm vang vọng như sấm sét xé tan không gian. Đó là hắn võ, hắn không thể để Cố Trường Thanh tiếp tục tàn sát như vậy. Không ổn, tên này quá là quỷ dị. Tổng tiến công. Giết. Lệnh của Hàn Võ vang lên, mang theo sự tức giận và quyết đoán. Ngay lập tức, thế trận thay đổi. Cuộc độc chiến của Cố Trường Thanh bị cắt ngang bởi một làn sóng công kích dữ dội hơn. Đại chiến chính thức bùng nổ. Tướng đối tướng, binh đối binh. Các cường giả nguyên anh của địch lao vào đối đầu với trưởng bối và đồng minh của Cố Trường Thanh. Hàng ngàn tu sĩ kết đan, trúc cơ và luyện khí của cả hai phe giao tranh dữ dội, linh quang bùng nổ, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét vang vọng khắp bầu trời. Giữa biển lửa của chiến tranh, đồng có một bóng hình mảnh manh nhưng đầy uy áp mạnh mẽ đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Trường Thanh. Nàng là Đường Tâm Liên, thánh nữ của Tuyết Linh Cung. Đây đã là lần thứ ba Cố Trường Thanh và nàng giao chiến, và mỗi lần hắn đều cảm nhận được nàng lại mạnh hơn. Đường Tâm Liên, với tu vi đồng cấp với Cố Trường Thanh trúc cơ cảnh hậu kỳ đại viên mãn, sở hữu một thân năng lực vô cùng đặc biệt đó là băng hỏa song khống. Nàng không chỉ vận dụng thuần thục linh lực băng giá tinh khiết của Tuyết Linh Cung, mà còn có thể điều khiển linh lực hỏa diễm cuồng bạo, tạo nên sự kết hợp tưởng chừng như đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa và mạnh mẽ. Xung quanh nàng, hàng khí lạnh thấu xương và nhiệt độ cháy bỏng đan xen, tạo thành một trường lực hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Nhưng hắn biết thủ đoạn mạnh nhất của Đường Tâm Liên không phải là băng hỏa song khống đơn thuần, mà chính là trận pháp. Trận đại chiến tổng lực bùng nổ xung quanh, nhưng đối với Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên, toàn bộ thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn là hai người bọn họ. Đây không chỉ là một trận chiến cá nhân, mà là cuộc đối đầu định mệnh giữa hai thiên tài tuyệt đỉnh ở cùng một cảnh giới, với những con đường tu luyện hoàn toàn đối lập. Cố Trường Thanh, chúng ta lại gặp. Đường Tâm Liên cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng. Hai lần bại trong tay ta, lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu? Cố Trường Thanh cười nhạt. Lần này ngươi có thể thử. Ngay lập tức, nàng khẽ niệm chú. Không gian xung quanh họ rung chuyển, vô số phù văn lấp lánh hiện ra, nhanh chóng hình thành một trận pháp phức tạp, bao trùm lấy Cố Trường Thanh. Đó là một băng hỏa vô cực trận, vừa ra trận nàng liền xuất ra trận pháp, bởi vì nàng biết thực lực của hắn đủ mạnh để nàng xuất ra toàn lực. Chương 110, chấn động. Chương 110, chấn động. Cố Trường Thanh cười khẩy, hắn không chút nào đúng. Thủ đoạn cũ dích. Hắn vung huyền dạng, ma niệm từ cây thương quần quận bốc lên, lần đó thôn phệ vạn quỷ phệ hồn trận không chỉ có hắn hưởng lợi mà Huyền Dạ cũng được hưởng sái, trường thương rung lên phá nát từng ngọn lửa băng giá trong trận pháp. Đồng thời, 9 cây phi đao khổng tức linh bắn ra như những mũi tên độc, không ngừng công kích vào yếu huyệt của trận pháp, tìm cách phá vỡ sự vận hành của nó. Đường Tâm Liên không hề hoảng sợ, nàng lướt đi giữa làn lửa và băng, liên tục thay đổi thủ ấn. Linh quyết Thanh Phong Chỉ và Cửu Phượng Thiên Luân của Cố Trường Thanh lần lượt lao đến, mang theo sấm sét đen kịt và băng giá cực độ. Nhưng những chiêu thức này, vốn có thể nghiền nát hàng trăm tu sĩ, lại bị Đường Tâm Liên khéo léo hóa giải. Khi thì nàng tạo ra một lá chắn băng tinh kiên cố, khi thì dẫn dắt hỏa diễm nuốt chửng sấm sét, hoặc mượn lực trận pháp để chuyển hướng đòn đánh. Cố Trường Thanh biết, trận chiến này không thể dùng sức mạnh đơn thuần. Hắn vận dụng tối đa Thiên Ma Nhãn, xuyên thấu từng lớp ảo ảnh và kết cấu trận pháp của nàng. Sau đó băng tiên cực lôi vực của hắn lập tức khai mở, đối chọi với băng hỏa vô cực trận của Đường Tâm Liên. Trong lĩnh vực của hắn, không gian bị bóp méo, từng tia sét đen và băng giá càn quét, cố gắng đóng băng cả linh lực và huyết mạch của Đường Tâm Liên. Nhưng Đường Tâm Liên cũng không kém cạnh. Nàng là băng hỏa song khống, cơ thể dường như miễn nhiễm với một phần sức mạnh cực đoan của Cố Trường Thanh. Trận pháp của nàng phản ứng tức thì, biến ảo liên tục, tạo ra những đòn phản công bất ngờ. Nàng tung ra những luồng băng tiễn kết hợp hỏa cầu, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, liên tục ép Cố Trường Thanh phải phòng ngự. Thậm chí có những lúc, trận pháp của nàng đột biến thành một lao tù băng hỏa, cố gắng giam cầm hắn. Mỗi đòn đánh của cả hai đều mang theo uy lực long trời lở đất, khiến những tu sĩ yếu hơn trong đại chiến cũng phải tránh xa. Trận chiến giữa Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên ngày càng khó kiểm soát. Đường Tâm Liên với băng hỏa vô cực trận biến ảo không lường, liên tục ép Cố Trường Thanh vào thế khó. Nàng không chỉ phòng thủ kín kẽ mà còn liên tục tung ra những đòn phản công sắc bén, khiến Cố Trường Thanh dù mạnh mẽ cũng không thể dễ dàng xuyên phá. Cố Trường Thanh biết, nếu cứ tiếp tục giằng co trong trận pháp này, dù hắn có mạnh đến đâu cũng sẽ bị bà mòn. Đôi mắt Thiên Ma Nhãn của hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn quyết định không giữ lại nữa. "Đường Tâm Liên, để xem trận pháp của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Cố Trường Thanh gầm lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, mang theo sự tà dị khủng bố đặc trưng của hắn. Khí hải màu đen trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào dữ dội, không còn là linh lực quần quật đơn thuần, mà là một sức mạnh nguyên thủy, cổ xưa, vượt ra ngoài cấp bậc thông thường. Hắn vận dụng Thiên Ma Tà Thần Nộ, một bộ linh quyết không cấp bậc, có tác dụng tăng phúc toàn diện mọi khả năng của hắn. Ngay lập tức, một luồng hắc khí khổng lồ bùng nổ từ Cố Trường Thanh, ngưng tụ lại trên không trung, hiện hóa thành một bàn tay của ma thần khổng lồ. Bàn tay đó đen kịt, với những đường vân kỳ dị và khủng bố chạy dọc theo từng ngón tay, từng khớp xương, như được tạo nên từ những cơn ác mộng và sự hủy diệt vô tận. Nó không mang khí tức tà ác thông thường, mà là một sự tà dị khủng bố, khiến người nhìn vào cảm thấy rợn tóc gáy, linh hồn như bị đóng băng. Bàn tay ma thần khổng lồ đó không chỉ là một hình ảnh, nó mang theo uy lực kinh thiên động địa, để ép cả không gian và thời gian. Cố Trường Thanh dồn toàn bộ sức mạnh, kết hợp Thiên Ma Tà Thần Nộ với Thương Long Phá Thiên. Bàn tay ma thần vung xuống, không phải là một cú đấm, mà là một cú vỗ mạnh mẽ, mang theo sức nặng của cả một ngọn núi. Đồng thời, một luồng hắc lôi khổng lồ mang hình dáng lôi long cuồng bạo đầy sức bạo liệt và hủy diệt, nó được tăng phúc bởi Thiên Ma Tà Thần Nộ, Thương Long lôi âm gầm thét lao ra từ lòng bàn tay, lao thẳng vào trung tâm băng hỏa vô cực trận của Đường Tâm Liên. Sức mạnh của đòn đánh này vượt xa mọi người tưởng tượng, trong sự kinh hoàng của đám người nó liền lao thẳng xuống. Rầm. Trận pháp của Đường Tâm Liên, vốn kiên cố và biến ảo, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những bức tường băng vỡ vụn, những ngọn lửa bị dập tắt và những phù văn lấp lánh tan biến trong không khí. Tiếng rắc rắc của trận pháp bị phá hủy vang lên chói tai. Mãnh long hắc lôi càn quét, xé toạc từng lớp phòng ngự, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Đường Tâm Liên biến sắc. Nàng không ngờ Cố Trường Thanh lại có thể thi triển một chiêu thức khủng khiếp đến vậy. Nàng cố gắng điều khiển trận pháp để chống đỡ, nhưng sức mạnh của bàn tay ma thần và Thương Long Phá Thiên đã vượt quá giới hạn chịu đựng của băng hỏa vô cực trận. Đùng! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Băng hỏa vô cực trận bị xé toạc hoàn toàn, linh quang tan rã, để lại một khoảng không hỗn loạn. Đường Tâm Liên bị chấn động lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu. Trận pháp mạnh nhất của nàng đã bị Cố Trường Thanh phá vỡ một cách tàn bạo. Đường Tâm Liên ngươi lại bại. Cố Trường Thanh đứng đó, khí tức vẫn cuồn cuộn, bàn tay ma thần dần tan biến vào hư không. Hắn đã chứng minh rằng, ngay cả những trận pháp tinh vi nhất cũng không thể ngăn cản được sức mạnh tà dị khủng bố của hắn khi hắn dốc toàn lực. Đường Tâm Liên, dù sắc mặt tái nhợt và khóe môi rỉ máu sau khi băng hỏa vô cực trận bị phá vỡ, vẫn không hề lùi bước. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên cường đến cùng cực, định dốc toàn lực liều mạng với Cố Trường Thanh. Nàng biết, nếu không ngăn chặn tên ma đầu này, hậu quả sẽ khó lường. Một luồng băng hỏa giao hòa từ cơ thể nàng lại bắt đầu bùng lên, chuẩn bị cho một đòn đánh cuối cùng. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc căng thẳng nhất, một biến cố long trời lở đất lại xảy ra ở chiến trường phía trên, nơi các cường giả Nguyên Anh đang giao tranh. Một tiếng gầm phẫn nộ xé toạc bầu trời, theo sau là tiếng nổ kinh thiên động địa. Đó là Thủy Nguyệt, nàng đã cường thế hạ sát một tên Nguyên Anh trung kỳ của địch ngay tại chỗ. Máu nhuộm đỏ trời, thân thể của cường giả Nguyên Anh kia nổ tung thành xương máu, linh hồn tan biến. Cùng lúc đó, tình hình của Hàn Võ cũng không mấy khả quan. Dù là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn đã bị Cố Trường Thanh lần đó đánh cho thân thể bạo nát, hiện tại là nhục thể đoạt xá nên không thể phát huy ra toàn lực, hắn liên tục bại lui và áp chế gắt gao. Giờ đây, khi một đồng bạn Nguyên Anh ngã xuống, Hàn Võ cũng không tránh khỏi liên lụy. Một đòn đánh chí mạng từ phía gã Nguyên Anh sơ kỳ đã giáng xuống, khiến hắn bị trọng thương, linh lực hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch. Thấy đại thế đã hoàn toàn nghiêng về phía đối phương, Hàn Võ hét lớn, "Rút lui! Rút lui!" Tiếng kèn hiệu rút lui vang lên thảm thiết giữa chiến trường hỗn loạn. Kẻ địch, từ các cường giả Nguyên Anh bị thương đến những tu sĩ kết đan đang cố gắng chống đỡ và đội quân cấp thấp còn sống sót, không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Chúng bắt đầu tán loạn, tìm đường tháo chạy trong vô vọng. Cuộc đại chiến khốc liệt kết thúc trong đánh sau biến cố bất ngờ này, để lại một bãi chiến trường luồn ngang sát chết và tàn tích. Đường Tâm Liên đang chuẩn bị liều mạng cũng khẽ run mình. Nàng nhìn Cố Trường Thanh, rồi nhìn về phía Thủy Nguyệt và cục diện đã định. Ánh mắt nàng phức tạp, có sự bất cam, có sự kinh ngạc, nhưng cuối cùng, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Một tia sáng lóe lên, nàng cùng những kẻ địch còn lại cấp tốc rút lui rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Không cần đuổi theo. Đám người đang chiến đấu khí thế hùng hực, dự định đuổi theo thì Thủy Nguyệt lại lên tiếng ngăn cản. Cố Trường Thanh đứng giữa chiến trường, khí tức vẫn cuồn cuộn. Hắn nhìn theo bóng dáng Đường Tâm Liên khuất dần, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía sư tỷ Thủy Nguyệt đang đứng giữa không trung, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng. Trận chiến đã kết thúc, nhưng hắn biết Tuyết Linh Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định giữ một lầm nửa khởi xướng chiến tranh. Trận đại chiến kết thúc, nhưng dư âm của nó thì còn vang vọng mãi, không chỉ trong phạm vi hai phe giao tranh mà còn lan rộng khắp các thế lực tu chân. Sự rút lui đột ngột của phe địch, sự tử trận của hai cường giả Nguyên Anh đã là cú sốc lớn. Tuy nhiên, điều khiến cả giới tu chân chấn động hơn cả, chính là tên tuổi của một nhân vật trẻ tuổi tại trận chiến này, thiếu niên Cổ Đế Nhai. Trong suốt trận chiến, đặc biệt là khi Cố Trường Thanh một mình đối phó với cả trăm tu sĩ cấp thấp rồi sau đó đối đầu kịch liệt với Đường Tâm Liên, hắn đã không sử dụng tên thật của mình. Thay vào đó, hắn chiến đấu dưới cái tên Cổ Đế Nhai, Cố Trường Thanh hẳn là ở đây không có bao nhiêu người biết được. Tin tức về Cổ Đế Nhai nhanh chóng lan truyền như bão. Người ta truyền thay nhau về một gã tu sĩ trúc cơ cảnh hậu kỳ đại viên mãn, mang khí tức tà dị khủng bố, có thể một mình càn quét ngang hàng trăm tu sĩ, sở hữu năng lượng kỳ dị và những chiêu thức ma đạo kinh thiên. Hắn không những đánh bại trận pháp hùng mạnh của Thánh nữ Tuyết Linh Cung mà còn buộc nàng phải lùi bước. Sức mạnh và thủ đoạn của Cổ Đế Nhai đã vượt xa mọi nhận thức về một tu sĩ trúc cơ cảnh, khiến không ít cường giả kết đan cũng phải e dè và cũng phải run mình. Đặc biệt, việc hắn phá hủy băng hỏa vô cực trận đã khiến cái tên Cổ Đế Nhai trở thành một biểu tượng của sự bí ẩn, cường đại và nguy hiểm. Hắn không chỉ là một thiên tài, mà là một quái vật ở cảnh giới trúc cơ, có thể thay đổi cục diện của cả một trận đại chiến. Các tông phái và thế lực lớn bắt đầu tìm kiếm thông tin về Cổ Đế Nhai. Hắn là ai? Đến từ đâu? Mọi người đều muốn biết về thân phận thực sự của Cổ Đế Nhai, vì một cá nhân mạnh mẽ và khó lường như vậy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cục diện tu chân giới trong tương lai. Có kẻ muốn lôi kéo, có kẻ muốn diệt trừ, nhưng tất cả đều phải công nhận rằng cái tên Cổ Đế Nhai đã chính thức ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tu chân giới. Chương 111, Hắc Ma Lĩnh. Chương 111, Hắc Ma Lĩnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, ai nấy cũng nhìn về phía Cố Trường Thanh và vô cùng hiếu kỳ diện mạo thật sự của hắn ra sao. Bởi vì suốt thời gian qua hắn chiến đấu chính là dùng mặt nạ, chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới nhận ra diện mạo của hắn. Bên dưới đám người luyện khí kỳ lúc này có một nam tử, ánh mắt hắn nhìn về Cố Trường Thanh lộ ra ao ước vạn phần và có phần quen thuộc nhưng lại không biết là cảm thấy quen thuộc ở chỗ nào. Cổ Đế Nhai là người Lăng Tiêu Các mà hắn cũng có một biểu đệ cũng ở Lăng Tiêu Các, hẳn là mai mốt gặp phải hỏi thăm thử. Gã nam tử này không ai khác chính là Cố Trác Viễn, biểu ca của Cố Trường Thanh. Quả thật qua trận chiến này, hắn đã nói được, chứng minh được danh xưng trúc cơ đệ nhất nhân rồi. Qua trận chiến đó, quả thật danh tiếng của Cố Trường Thanh à không, cái này phải nói là Cổ Đế Nhai đã vang danh rồi. Và rồi cuộc vui nào cũng tàn, tất cả ba đại phái và các tông phái nhỏ lẽ đồng minh khác liền nhau cáo tử, quay về tông phái của mình. Cố Trường Thanh cũng như vậy, Lăng Tiêu Các số lượng đệ tử nơi đây là rất nhiều, cho nên Tề Vân Tử phải triệu hồi ra một cái Tử Dực Điêu để cho bọn họ quay về. Cố Trường Thanh cũng gọi ra Thanh Nhưng, sau khi rời khỏi di tích Cơ Giao Yên đã hoàn trả Thanh Nhưng cho hắn. Nhìn thấy Thanh Nhưng xuất hiện, không chỉ đám người của Lăng Tiêu Các kinh ngạc và sợ hãi ra mà tất cả những người khác vẫn như vậy cực kỳ sợ hãi, kể cả Cố Trường Thanh cũng như vậy rất là ngạc nhiên. Lúc này Thanh Nhưng yêu khí cuồn cuộn như là trường giang, hai mắt trở nên hung lệ dị thường, màu xanh trên thân càng thêm nồng hậu và dày đặc. Hắn cảm nhận được Thanh Nhưng đã đáng sợ hơn rồi. Yêu thú cấp 2 đỉnh phong, linh trí cực cao, hẳn sẽ đột phá thành linh thú cường hãn. Hẳn là đi theo Cơ Giao Yên cũng có được chỗ tốt nhất định a. Tiểu sư thúc, Tiểu Yên Nhi đi với người. Cơ Giao Yên bên cạnh cười khì khì, trước tiên nhảy lên lưng Thanh Nhưng sau đó giọng nói lanh lót nói. Thủy Nguyệt cạnh đó không xa cũng thầm tắt lưỡi, nàng có thể nhận ra tiềm lực của con Thanh Nhưng này. Huyết mạch cũng không tầm thường a. Sau đó nàng cũng nhảy lên lưng Thanh Nhưng, ánh mắt trêu đùa lên tiếng. Trúc cơ đệ nhất nhân không lên đi ở đó giảng gốc. Nghe thấy thế, Cố Trường Thanh cũng cười nhẹ, sau đó cũng liền nhảy lên lưng của Thanh Nhưng ngồi xuống, giả vờ vận công hồi phục linh lực, làm ra bộ dáng tiêu hao quá độ vậy. Các ngươi thông thả, ta đi trước. Thủy Nguyệt phẩy tay, sau đó Thanh Nhưng phẩy cánh, thân hình nó từ từ nâng lên cao, đập mạnh cánh một cái, sau đó nó liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một luồng thanh quang ở chân trời. Tốc độ thật nhanh. Cửu Dương Tử kinh ngạc, nhẹ nói: "Tiểu tử này có Thanh Nhưng, nếu hắn muốn đi hẳn chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể đuổi kịp a." Bên cạnh là một vị mỹ phụ áo đen lên tiếng, nàng chính là Thương Ma Đạo Minh mạch thủ lĩnh, Lý Phù Giao. "Là hắn sao?" Cố Trường Thanh. Bên cạnh Lý Phù Giao có một nữ nhân, nàng chính là Hạ Như Ảnh, lần đoa bên trong Lạc Dương cảnh nàng cùng hắn và Cơ Giao Yên có duyên cùng hợp tác hái linh cơ quả cho nên nàng còn ấn tượng về nam nhân đó. Nơi đây cũng không náo nhiệt quá lâu, tất cả đều bước lên linh thú của tông phái rồi rất nhanh liền rời đi, biến mất tại chân trời. Đây là một vùng trời cực rộng, với tốc độ của Thanh Nhưng hẳn là phải mất đến tận 3 canh giờ mới có thể quay lại Lăng Tiêu Các. Sau trận đại chiến nổ ra, tuy cái tên Cổ Đế Nhai đã gây chấn động khắp nơi, nhưng Cố Trường Thanh không hề bị sự chú ý đó làm sao nhãng. Hắn hiểu rõ, muốn kết đan thành công là chuyện rất khó, vết thương đạo cơ đã làm cho con đường phía trước của hắn càng thêm khó khăn, hắn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Hắn vốn định như lần trước tích lũy linh lực thật sâu, sau đó cùng với Lôi Âm Chi Nguyên mạnh mẽ và trực tiếp đánh tan bích trướng của kết đan kỳ. Nhưng một viên Lôi Âm Chi Nguyên và linh khí từ hai khí hải vẫn là chưa đủ. Hắn cần một thứ gì đó để điều hòa và thanh tẩy, thứ mà linh lực có thể bảo hòa với thân thể hắn và độ tinh khiết tuyệt đối có thể mang lại. Cố Trường Thanh, ta biết một ít thiên tài địa bảo có thể làm được điều đó, nhưng có gặp được hay không phải nhờ vào kỳ ngộ của ngươi, Khổng Tuyên Đồng nói. Đó là cái gì? Cố Trường Thanh hỏi. Huyết Phượng Vị Ngọc, U Minh Cổ Tuyền Thủy, Lôi Tâm Thần Mục, VV Khổng Tuyên nói. Tìm nó ở nơi nào? Cố Trường Thanh hỏi. Không biết, chỉ có thể tìm vận may mà thôi. Chúng là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, bên trong U Minh Cổ Tuyền Thủy thì có thể tìm thấy ở nơi cực âm cực hàn nhất, là nơi có nhiều xác chết. Còn về Huyết Phượng Vị Ngọc chính là phải tìm nơi chân phượng bất lạc. Lôi Tâm Thần Mục gần như là giống với Băng Sơn Tuyết Liên, chính là loại cây bị sét đánh ít nhất vạn năm mới có thể sinh ra. Nói chúng là khó lắm. Khổng Tuyên lắc đầu nói. Cố Trường Thanh trầm ngâm, U Minh Cổ Tuyền Thủy nơi mà cực âm và cực hàn nơi có nhiều xác chết nhất, nơi đó chính là Đế Lạc chi địa, nhưng nơi đó lại cực kỳ khủng bố, hắn cũng không dám quay lại lần hai, nhưng nếu như là tình huống bất khả kháng thì cũng phải đánh liều thôi. Tiểu tử đừng giả vờ nữa, làm như chỉ mình ngươi tu luyện Đồ Lục Thiên Ma Kinh không bằng. Thủy Nguyệt Đồng lên tiếng, đánh thức Cố Trường Thanh. Lập tức hắn liền mở ra hai mắt, nở ra một nụ cười ngại ngùng. Hắn khi nhìn thấy nàng cường thế hạ sát hai tên nguyên anh là đã nhận ra nàng có tu luyện Đồ Lục Thiên Ma Kinh và đã tạo ra khí hải thứ hai, lúc đó là nàng hợp nhất hai cái khí hải dùng thế xét đánh lôi đình giết người. Đúng là không có gì qua mắt được sư tỷ a. Tiểu tử đừng quá đắc ý, ngươi chưa phải là kẻ mạnh nhất bên dưới kết đan kỳ đâu, Thủy Nguyệt cười nhạo nói. Sao? Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết được đám yêu nghiệt của hoàng triều và đế triều mạnh đến mức nào không? Thủy Nguyệt thần tình nghiêm túc nói. Mạnh cỡ nào? Cố Trường Thanh lên tiếng. Chúng từ nhỏ đã được nghiêm khắc dạy dỗ, tu luyện với tài nguyên tốt nhất, công pháp và linh quyết cũng đều là cao cấp nhất. Nghe nói những thiên tài trẻ tuổi đó có người đã được tham ngộ thần thông rồi, Thủy Nguyệt hờ hững nói. Thần thông? Cố Trường Thanh bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, sắc mặt trở nên trầm trọng. Ừ, thần thông. Thần thông chính là lĩnh ngộ sức mạnh của thiên địa tự nhiên hòa vào linh quyết, có được sức phá hoại khủng bố hơn gọi chung là thần thông, Thủy Nguyệt cười nói. Cố Trường Thanh trầm ngâm, thần thông quả thật sức hủy diệt của nó quá là khủng bố, phải nhớ lần đó hắn dùng linh lực nguyên anh trung kỳ của Tề Vân Tử bạo phát ra tiểu thần thông đỉnh cao Tu La huyết ấn có thể trực tiếp đánh bạo thân thể Hàn Võ và chạm sát ba tên kim đan và hàng trăm trúc cơ kỳ. Mà phải biết Hàn Võ chính là nguyên anh hậu kỳ cường giả, cho nên có thể thấy được thần thông là khủng bố bậc nào. Hắn không có tài nguyên và điều kiện tu luyện như bọn họ, nhưng thần thông thì hắn có không ít, tỉ như bảo khố của Tuyết Linh Cung, hay Cửu Phượng Thiên Hoàng Kinh, Đồ Lục Thiên Ma Kinh hay là Kình Thiên Lôi Đế Quyết có ghi lại thần thông cũng đủ để hắn dùng. Thần thông ghi chép lại bên trong hay bộ công pháp mà hắn tu luyện rất khó lĩnh ngộ, nhưng thần thông có ghi chép lại bên trong Kình Thiên Lôi Đế Quyết thì lại có thể a. Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền nó là thức thứ tư bên trong Kình Thiên Lôi Đế Quyết, rất thích hợp hắn hiện tại tu luyện, bởi vì chỉ cần hòa mình vào bên trong lôi đỉnh thì có thể xuất ra môn thần thông này. Tiểu tử, nếu muốn chứng minh bản thân thì phải đạt được trúc cơ bảng đệ nhất nhân mới có thể chứng minh được. Trong lúc hắn đang trầm tư thì Thủy Nguyệt bên cạnh lại lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trúc cơ bảng? Lại còn có cái này? Cố Trường Thanh kinh ngạc, nói. Có, không chỉ mình ngươi cần đi, nha đầu nhà ngươi cũng phải đi. Thủy Nguyệt đồng bay sang Cơ Giao Yên nói. Cơ Giao Yên cũng đang suy ngẫm về thần thông, đột nhiên nghe thấy lời nói của sư tôn, nàng liền giật mình, lên tiếng. Tốt, tiểu sư thúc đi thì con đi. Cơ Giao Yên cười khì khì, có Cố Trường Thanh nàng thật sự không lo lắng về an nguy. Không hiểu sao nàng lại có suy nghĩ Cố Trường Thanh không gì làm cũng được, luôn luôn có thể bảo vệ nàng. Tiểu tử, ngươi biết thượng cổ chiến trường chứ? Thủy Nguyệt nhìn thấy Cố Trường Thanh không có hứng thú liền tiếp tục lên tiếng. Sao? Cái gì là thượng cổ chiến trường? Quả thật Thủy Nguyệt đã để chúng chỗ ngứa của Cố Trường Thanh rồi. Ngoa cũng biết nơi chúng ta ở chính vũ vực bên trong thanh vũ vực, mà vũ vực chính là được các đế cấp tu chân quốc làm bá chủ, bên dưới là các hoàng cấp tu chân quốc. Mà vũ vực được chia làm rất nhiều địa vực rộng lớn. Mà nơi đây chính là Hắc Ma lĩnh, một địa vực nhỏ do đại ma hoàng triều cai quản. Hắc Ma Linh bên dưới tổng cộng có 13 cái vương cấp tu chân quốc phụ thuộc trực tiếp, trong đó có Vạn Sinh Quốc, chúng cứ mỗi 20 năm liền tổ chức một cuộc đại thịnh yến tại hoàng thành của Đại Ma Hoàng Triều. Nói đến đây nàng liền dừng lại để cho hai tiểu gia hỏa này tiêu hóa thông tin, sau khi thấy cả hai đều gật đầu đã hiểu nàng mới tiếp tục giải thích. Chương 112, biến cố. Chương 112, biến cố. Đây là một trận thịnh hội ở Hắc Ma Linh do Đại Ma Hoàng Triều tổ chức, tất cả các tông môn lớn nhỏ trong khu vực đều sẽ tụ tập lại một chỗ, luận bàn với nhau, cảnh giới chỉ giới hạn từ kim đan kỳ trở xuống, cũng chính là chúc cơ tu sĩ thi đấu. Đại Ma Hoàng Triều sẽ lập ra một bảng danh sách đó chỉ có 10 vị trí, cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng chuyện này mang ý nghĩa rằng đây là một cơ hội dương danh tốt nhất. Hơn nữa, đối với tu sĩ trong bảng, Hắc Ma Hoàng Triều sẽ có phần thưởng cực kỳ phong phú, nghe nói còn có ban thưởng quá mức thần bí. Thùy Nguyệt tiếp tục nói ra, kỳ thật, ban thưởng thần bí này chính là tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ tu hành trong một năm. Tu hành một năm, Cố Trường Thanh khẽ nhíu mày. Ngươi cũng chớ xem thường một năm này, cho dù ngươi ở bên ngoài tu hành 10 năm, trăm năm đều chưa hẳn đã bằng một năm tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ tu hành. Thủy Nguyệt cười một tiếng, sau đó nói tiếp. Bên trong đó có vô số bảo tàng, rất nhiều công pháp bí thuật thất truyền, đan phương, phụ lục, thậm chí là thuật luyện khí, đều có thể tìm tới ở bên trong, cơ duyên gặp được ở trong đó, hiện tại ngươi không thể tưởng tượng ra. Cố Trường Thanh nghe được mà huyết dịch cũng sôi trào, trong lòng rung động. Thủy Nguyệt tiếp tục nói ra, có một số việc, có lẽ ngươi không biết rõ. Tổ sư của một số đại phái như là Tuyết Linh Tử của Tuyết Linh Cung cũng nhận được truyền từ bên trong đó, đến cả Đại Ma Hoàng Triều cường hãn như vậy cũng từ đó mà ra. Những lời đó hoàn toàn không hề khoa trương một chút nào, chỉ cần là thiên tài trên thương huyền này đều muốn vào bên trong sông sáo một phen. có thể còn sống trở về, đây mới thật sự là thiên kiêu, nếu như chết ở bên trong. Trong lòng hắn hơi động, có thể tìm thấy thiên tài địa bảo để đột phá kết đan hay là không? Nhưng hắn lại còn một cái nghi hoặc. Nếu thượng cổ chiến trường tốt như vậy, vì sao không điều động kim đan hoặc là nguyên anh cao thủ đi vào, như vậy chẳng phải cơ hội đạt được bảo vật, chuyển thừa sẽ càng lớn hơn sao? Thủy Nguyệt bình tĩnh giải thích. Kỳ thật từng thượng cổ chiến trường đều chuyển từ thời đại thượng cổ, tự thành không gian. Chiến trường thượng cổ sơ cấp nhất chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể chuyển tống vào, hơn nữa còn cần rất nhiều hóa thần kỳ lao tổ liên thủ đánh vỡ tầng chắn không gian mới được. Lấy thực lực của đại ma hoàng triều, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chuyển tống vào hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, cho nên mới tổ chức tông môn thi đấu. Nói như vậy, thượng cổ chiến trường trung cấp chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể đi vào, Cố Trường Thành trầm ngâm nói. Ừm. Nhưng ở toàn bộ Hắc Ma lĩnh, không có người nào có thực lực đưa tu sĩ kim đan vào thượng cổ chiến trường trung cấp. Người suy nghĩ một chút, đánh vỡ vách ngăn không gian vào thượng cổ chiến trường sơ cấp đã cần vô số hóa thần kỳ liên thủ, muốn đánh vỡ thông đạo để vào thượng cổ chiến trường trung cấp sẽ cần tu sĩ có cảnh giới gì? Cố Trường Thanh trầm ngâm, hắn thực sự không muốn đi vào đó một chút nào, nhưng Khổng Tuyên lại nói: "Cố Trường Thanh, ta nghĩ bên trong đó có những thứ ngươi cần." Lúc này Khổng Tuyên lại nói: "Thật sự có cơ duyên?" Cố Trường Thanh hỏi: "Có. Bên trong đó là một cái cổ chiến trường, thời thượng cổ có một trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra, cuốn vào bên trong đó là toàn bộ cường giả của Thương Huyền. Sau trận chiến đó gần như là hao tổn gần như toàn bộ cường giả đỉnh cấp của Thương Huyền này, cho nên thiên tài địa bảo có thể giúp được ngươi sẽ trường tồn theo năm tháng, hẳn là sẽ có. Còn lại không bao nhiêu người, một là thực lực đủ mạnh để sống sót." Nói đến đây Khổng Tuyên liền lộ ra vẻ xung kính, nhưng sau đó nàng liền lộ ra sẽ chế nhạo và kinh thường. Còn lại chính là kẻ nhút nhát, sợ chết trốn chạy để sống sót. Cố Trường Thanh lộ ra chấn động kinh thiên. Hắn không thể nào ngờ được trận chiến đó lại tàn khốc đến như vậy, lại làm vẫn lạc gần như toàn bộ cường giả đỉnh cấp của Thương Huyền. Trận chiến đó là đánh với ai? Cố Trường Thanh hỏi. "Tiểu tử, ta nhớ ngươi đang kiếm vật liệu luyện chế bổn mệnh pháp trận, ta thật không ngờ ngươi lại là người của Từ Tĩnh thế gia." Khổng Tuyên đồng chuyển chủ để nói. Cố Trường Thanh cũng nhận ra đối với trận chiến kinh thiên đó cũng làm cho nàng kinh hãi, nàng vốn không muốn nhắc đến, hắn cũng không hỏi thêm gì, hẳn là đến tu vi nhất định hắn liền sẽ biết thôi. "Ngươi biết Từ Tĩnh thế gia à?" "Biết, nhưng không nhiều, không chừng bên trong thượng cổ chiến trường ngươi sẽ gặp được thiên kiêu của Từ Tĩnh thế gia." Khổng Tuyên cười nói, "Được, dù sao ta cũng phải đi một lần." Cố Trường Thành kiên quyết nói. Khổng Tuyên thấy thế liền gật đầu nói tiếp, "Thượng cổ chiến trường mới là nơi để toàn bộ thiên tài trúc cơ kỳ trên toàn bộ Thương Huyền đại lục va chạm mạnh với nhau, thế giới bên ngoài vạn sinh vương triều quá lớn, có thật nhiều nơi không biết đến, cũng có càng nhiều cường giả chưa lộ ra. Ở bên trong đó, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy chân truyền đệ tử của các phái tiên môn, có đến linh yêu hàng đầu đến từ yêu vực, phần lớn đều là dị chủng hung thú, huyết mạch không tầm thường, thực lực cường đại. Còn có ngũ đại ma môn, tam tự Phật môn, tam đại thế gia, chân truyền đệ tử của các đại thế lực hàng đầu trên Thương Huyền đại lục, người nào cũng đều là tuyệt thế thiên tiêu, thực lực thâm bất khả trắc." Cố Trường Thanh nghe đến đó, đột nhiên nhíu mày. Theo như ý tứ của nàng, cái này thượng cổ chiến trường sẽ tập trung toàn bộ thiên kiêu trúc cơ kỳ của toàn bộ đại lục, bên trong đó có 9 tiên môn, 7 ma môn, 6 phật môn, 3 thế gia, các đệ tử chân truyền thiên phú cực kỳ khủng bố từ khắp nơi trên toàn bộ đại lục và thậm chí có cả cường giả yêu tộc ở yêu vực cũng sẽ tham gia. "Khổng Tuyên, nơi đó sẽ gặp được Cửu Phượng tộc chứ?" Cố Trường Thanh hỏi. "Không, Cửu Phượng tộc khi sinh ra đã là linh thú cấp 4 cho nên ở sơ cấp thượng cổ chiến trường ngươi sẽ không gặp được các bá chủ của yêu tộc đâu. Nhưng các tộc phụ thuộc thì hẳn là có thể gặp." Khổng Tuyên lắc đầu nói. "Nhưng dù là vậy, nhưng tất cả thiên kiêu trúc cơ toàn bộ đại lục đều tập trung về tòa sơ cấp thượng cổ chiến trường này cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Ở nơi nhỏ bé này trúc cơ hắn đã là vô địch nhưng bên trong đó hắn còn rất nhiều chỗ để tăng lên. Nhất là có thể cùng đỉnh cấp thiên tài bên trong toàn bộ đại lục tranh phong. Để xem ta còn thua kém bọn họ bao nhiêu." Cố Trường Thanh bỗng nhiên chiến ý dâng lên cao, mở mắt ra nhìn về phái Thủy Nguyệt hỏi. "Sư tỷ, đại hội của Hắc Ma Linh khi nào diễn ra?" Nhìn thấy thần sắc chiến ý ngút trời đó của Cố Trường Thanh, nàng liền mỉm cười lên tiếng. "Một tháng nữa." Cố Trường Thanh gật đầu, thầm hạ quyết tâm, dù làm cách nào cũng phải giành được danh ngạch này. Thời gian thoáng qua, rất nhanh Lăng Tiêu Các liền đã đến trước mắt, Cố Trường Thanh liền nở một nụ cười. "Rốt cuộc cũng về đến tông môn rồi." "Phải rồi tiểu sư đệ, thượng phẩm linh mạch đã hoàn do chúng ta làm chủ, ngươi đến đó tu luyện đi, đó là phần thưởng ngươi đáng có được." Thủy Nguyệt cười nói, sau đó ném về phía Cố Trường Thanh một cái lệnh bài cỡ nắm tay, sau đó liền xoay lưng rời đi. Cố Trường Thanh nhân được nó, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật sau đó thu hồi thanh nhưng, sau đó dự định rời đi thì bên cạnh Cơ Giao Yên lại cười khì khì, hai mắt chớp chớp nói: "Tiểu sư thúc, người định đến tòa thượng phẩm linh mạch tu luyện hả?" "Đúng rồi, có việc gì không?" Cố Trường Thanh nói. "Ta đột phá trúc cơ đại viên mãn theo như quy định cũng sẽ có nửa tháng tu luyện bên trong đó, cho nên ta cũng đi." Cơ Giao Yên cười nói. "Được." Cố Trường Thanh nói. Sau đó cả hai liền nhảy lên phi kiếm, dưới sự dẫn đường của Cơ Giao Yên cả hai liền bay về vị trí hạ lạc của tòa thượng phẩm linh mạch bay đi. Khi qua một lượt kiểm tra, cả hai liền thuận lợi đi vào bên trong. Bên trong liền xuất hiện một rất nhiều động phủ nhỏ, cả hai chia nhau ra tìm kiếm một vị trí cực tốt để tu luyện. Nơi hắn tìm chính là một nơi trung tâm của tòa khoáng mạch này, ở vị trí sâu bên trong chính là vị trí của Tề Vân Tử tu luyện, nhưng nơi đó được các chủ đặc cách cho hắn, cho nên hắn cũng không khách khí mà đi vào bên trong đó tu luyện. Thời gian một tháng trôi qua. Một tháng này bên trong không gian tiểu tháp là 5 tháng, 5 tháng qua hắn đã tích lũy cực kỳ hùng hậu, bên cạnh hắn cũng đã tìm hiểu rất kỹ về môn thần thông Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền nhưng dù sao vẫn không đạt được mong muốn của hắn. Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền theo hắn thôi diễn uy lực thì dù là cao nhất cũng chỉ đạt tới thượng phẩm linh quyết cấp độ. nếu muốn nó lột xác thành thần thông thì nhất định phải tẩy lễ dưới lôi điện mới có thể thành công. Hít sâu một hơi, sau đó hắn liền mở ra hai mắt. Thế nhưng ngay lúc này, sự yên bình đã không kéo dài. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang dội từ phía trên, kèm theo những luồng linh lực hỗn loạn và tiếng la hét của các đệ tử. Tòa khoáng mạch này của Lăng Tiêu Các đang bị tấn công. Bên ngoài, chiến trường đã trở nên vô cùng kịch liệt. Một nhóm tu sĩ lạ mặt đang điên cuồng công phá phòng tuyến của Lăng Tiêu Các. Kẻ dẫn đầu là một tu sĩ kết đan sơ kỳ vô cùng hung hãn, cùng với hơn 20 gã trúc cơ kỳ đại viên mãn khác, mục tiêu chính của chúng không gì khác ngoài việc cướp đi quyền khống chế tòa thượng phẩm linh mạch này. Chương 113, đấu kết đan. Chương 113, đấu kết đan. Nơi này chính là trọng địa của Lăng Tiêu Các nên đương nhiên là có kết đan trưởng lão và những đệ tử tinh anh của Lăng Tiêu Các tọa trấn và nạt kịch liệt chống trả, nhưng đối phương đã có chuẩn bị kỹ lưỡng và công kích dồn dập. Khi cuộc chiến đang diễn ra giằng co, một biến số kinh hoàng lại xuất hiện. Đồng chân trời liền xuất hiện một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ khác, hắn mang theo khí tức ấm lãnh, đột nhiên xuất hiện, gia nhập vào hàng ngũ kẻ địch. Sự xuất hiện của gã kết đan sơ kỳ thứ hai này ngay lập tức làm cán cân chiến lược nghiêm hẳn, đẩy Lăng Tiêu Các vào thế hạ phong nghiêm trọng. Vị kết đan sơ kỳ của Lăng Tiêu Các bắt đầu lộ rõ vẻ nghiêm trọng, phong tuyến có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ta ở đây thủ hộ, các ngươi mau tìm truy viện. Vị kết đan kỳ tu sĩ của Lăng Tiêu Các đồng quát lớn một tiếng. Không, chúng ta cùng sống chết tại đây, có đi cùng đi. Đám trúc cơ kỳ bên dưới bỗng nhiên quát lớn, linh lực cuồng bạo thẩm thấu ra bên ngoài, càng thêm điên cuồng công kích, hành động của họ đã là câu trả lời tốt nhất. Được, nếu như hôm nay thai qua nạn khỏi, các ngươi sẽ là bằng hữu tốt nhất cả Lữ Tùng ta. Lữ Tùng quát lớn một tiếng, linh lực trở nên cuồng bạo, nhưng đòn công kích càng thêm điên cuồng. Các ngươi không một ai sống sót. Nam giết tại chỗ, nữ trở lại. Một gã kết đan kỳ bên kia bỗng cười to một tiếng, sau đó chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bên trong khoáng mạch lúc này có không ít cao thủ đang tu luyện nhưng phần lớn và luyện khí kỳ, nhưng trúc cơ kỳ lại ít đến thảm thương thì đừng nói đến kết đan kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ ra bên ngoài cũng chỉ là nộp mạng cho nên chúng được lệnh cố thủ bên trong, các trúc cơ kỳ thì ra nên chiến. Lấy một địch hai, rõ ràng Lữ Tùng cũng tỏa ra chật vật, liên tục bại lui. Lúc này này Lữ Tùng đã cố hết sức nhưng số lượng cường giả của địch nhân quá là nhiều, cho nên đại cục đã định. Lăng Tiêu Các sẽ bại, vấn đề là thời gian, một khi Lữ Tùng chết đi sẽ là lúc toàn quân đại bại. Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng không kém phần tà dị bỗng bùng nổ từ sâu bên dưới lòng đất. Cố Trường Thanh đã xuất hiện. Hắn lao thẳng từ mặt đất ra chiến trường như một mũi tên. Ánh mắt hắn sắc lạnh, quét qua cục diện hỗn loạn. Không chút do dự, Cố Trường Thanh lao thẳng về phía gã kết đan sơ kỳ vừa xuất hiện, kẻ đang gây áp lực lớn nhất cho Lăng Tiêu Các. Hai luồng sức mạnh va chạm, linh lực điên cuồng bùng nổ. Trong khi Cố Trường Thanh đối đầu với cường giả kết đan, chiến cục bên dưới, nơi đám tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn đang càn quét, đã có một bóng hình thanh thoát khác đứng ra gánh vác. Đó chính là Cơ Giao Yên. Nàng không hề yếu thế, trên người nàng tỏa ra một luồng linh lực băng giá nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ của băng phượng chi lực. Cơ Giao Yên một mình đón đỡ hơn phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn của địch. Mỗi chiêu thức của nàng đều mang theo hơi thở của băng phượng, đóng băng không gian, tạo ra những đòn công kích sắc bén và đầy uy lực, ngăn chặn bước tiến của kẻ địch một cách ngoan cường. Đây là lần đầu tiên Cố Trường Thanh chân chính đối đầu với một tu sĩ kết đan kỳ, một cảnh giới cao hơn hắn. Dù trước đó hắn đã chứng tỏ mình vô địch dưới kết đan kỳ và thậm chí có thể bùng nổ sức mạnh của cảnh giới này trong thời gian ngắn, nhưng việc duy trì và áp đảo một kết đan kỳ thực thụ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Gã kết đan kỳ sơ kỳ kia là một lão giả mặt mày âm trầm, ánh mắt sắc lạnh. Hắn không ngờ một tên trúc cơ kỳ lại dám đường hoàng đối mặt với mình, lại còn mang theo khí tức tà dị đáng sợ đến vậy. Hắn khinh thường ra tay, kết đan linh lực quần quần hóa thành một thanh cự kiếm màu xám, chém thẳng xuống Cố Trường Thanh. Nhưng Cố Trường Thanh không phải là kẻ dễ đối phó. Ngay lập tức, thiên ma nhãn của hắn khai mở, sát lục luật trường lan tỏa trong vô hình lập tức bao phủ lấy gã kết đan kỳ kia. Dù không mạnh mẽ như khi đối phó với hàng trăm tu sĩ cấp thấp, nhưng sát lục luật trường vẫn chưa đủ để gây nhiễu loạn tinh thần, khiến đối thủ hơi chững lại trong khoảnh khắc. Cửu Phượng Thiên Luân, Thương Long Phá Thiên. Cố Trường Thanh gầm lên, hai khí hải trong cơ thể ngay lập tức dung hợp và cùng lúc bùng nổ. Sức mạnh của chúng đã được dung hợp hoàn toàn với lôi âm chi lực, tạo thành một cơn lốc hủy diệt. Hai cây bán nguyệt đao khổng lồ từ Cửu Phượng Thiên Luân xoay tròn cắt ngang không gian, kết hợp với một mảnh long hắc lôi từ Thương Long Phá Thiên gào thét lao tới, trực diện va chạm với cự kiếm sáng của lão giả. Ầm. Một tiếng nổ rung chuyển cả khu vực, linh quang bùng nổ chói lòa. Cự kiếm màu xám bằng linh lực của kết đan kỳ lão giả bị chấn nát, bản thân hắn cũng phải lùi lại một bước, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ một tu sĩ trúc cơ lại có thể tung ra đòn đánh mạnh mẽ đến vậy. Cố Trường Thanh không cho đối thủ có thời gian phản ứng. Hắn rút trường thương huyền dạng, ma niệm quần quần từ cây thương tạo thành những ảo ảnh quỷ dị. Hắn vung thương tạo ra những đường thương ảnh đen kịt, mỗi cú xuất thương đều mang theo sức mạnh của lôi điện và ma khí khổng lồ, trực tiếp nhắm vào yếu huyệt của lão ta. Chín cây phi đao khổng tức linh cũng bay ra, lượn lờ xung quanh, tìm kiếm sơ hở để tập kích bất ngờ. Đồng thời, băng phách lôi thể của Cố Trường Thanh được phát huy đến cực hạn. Lĩnh vực băng thiên cực lôi vực lập tức bao trùm lấy đối thủ. Nhiệt độ giảm đột ngột, những tia sét đen kịt nhảy múa, cố gắng đóng băng linh lực và huyết mạch của kết đan kỳ lão giả. Lão giả gầm lên, kết đan linh lực bùng phát mạnh mẽ hơn, cố gắng xua tan sự ảnh hưởng của lôi vực. Đây là một cuộc chiến không cân sức về cảnh giới, nhưng Cố Trường Thanh đã dùng toàn bộ sức mạnh, từ thể chất, linh lực, linh quyết ép cho gã kết đan kỳ phải phòng ngự chật vật. Mặc dù kết đan kỳ lão giả có thể sử dụng thực lực chân chính của cảnh giới, nhưng Cố Trường Thanh lại sở hữu những thủ đoạn siêu việt, vượt xa giới hạn của trúc cơ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu tàn bạo và liều lĩnh. Cuộc chiến giữa Cố Trường Thanh và gã kết đan sơ kỳ kia đã đi vào giai đoạn cao trào nhất. Cố Trường Thanh, dù sở hữu sức mạnh vượt trội và những thủ đoạn tà dị, vẫn không thể phủ nhận khoảng cách cảnh giới. Gã kết đan kỳ, sau phút ban đầu kinh ngạc, đã dần lấy lại phong thái của một cường giả. Hắn vận dụng kết đan linh lực càng thêm mạnh mẽ hơn, liên tục tung ra những chiêu thức uy mãnh khiến cho Cố Trường Thành càng thêm khó khăn chống đỡ. Hắn càng đánh càng nhận ra, những thủ đoạn này, cái khí tức tà dị khủng bố này không thể lẫn đi đâu được. Ngươi chính là Cổ Đế Nhai. Cái tên này, giờ đây đã trở thành nỗi kinh hoàng của bao kẻ địch, được thốt ra với vẻ kinh hãi và pha lẫn sự tức giận của độ. Lão già nhận ra mình đang đối mặt với kẻ đã gây ra chấn động lớn nhất tu chân giới gần đây. Sự nhận diện này không khiến hắn lùi bước, mà ngược lại, càng khiến hắn ra tay tàn độc hơn, dốc toàn lực muốn kết liễu mối họa này ngay tại đây. Thế công của gã kết đan kỳ trở nên hung hãn gấp bội. Linh lực bùng nổ như thác lũ, những linh quyết của hắn mạnh mẽ hơn, biến hóa đa dạng hơn, không ngừng công kích vào Cố Trường Thanh. Lão giả kết đan kỳ không chỉ có linh lực dồi dào hơn Cố Trường Thanh gấp bội, mà còn có sự ám hiểu sâu sắc về cảnh giới kết đan. Hắn không còn chỉ đơn thuần là tung chiêu, mà là vận dụng thiên địa linh khí, biến hóa khôn lường, khó lòng phòng bị. Cố Trường Thanh dù đã dốc toàn lực, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Sát lục luật trường của hắn vẫn có tác dụng, nhưng chỉ đủ để gây nhiễu loạn nhỏ, không thể hoàn toàn khống chế một cường giả kết đan đã có ý chí vững chắc. Những đòn đánh của hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, khi va chạm với kết giới linh lực của lão già đều bị tiêu hao đáng kể. Cái này mới là lĩnh vực trong lục trường. Gã kết đan kỳ gầm lên một tiếng, sau đó cánh tay khẽ bung lên, không gian trước mặt Cố Trường Thanh dường như đông cứng lại, một cổ trọng lực vô hình đè nén xuống, khiến bước chân hắn trở nên trì trệ. "Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi dám đánh với ta, đi chết đi." Nhạn Linh Trảm. Gã kết đan kỳ bỗng nở một nụ cười âm tàn. Ngay lập tức, một môn linh quyết thượng phẩm của gã tung ra, linh lực cuộn trào hóa thành vô số lưỡi kiếm ánh sáng, xuyên thủng không gian mà đến. Thấy thế, sắc mặt Trường Thanh liền trở nên nghiêm trọng, đội vàng thi triển băng thiên cực lôi vực để chống đỡ, nhưng lưỡi kiếm quá nhanh và quá nhiều, khiến hắn phải né tránh liên tục. Một vài lưỡi kiếm vẫn xé rách vạt áo hắn, để lại những vết cắt nhỏ nhưng sâu hoắm, máu tươi rỉ ra. Thương Long Phá Thiên. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, mãnh long hắc lôi gào thét nhưng lại bị lão già dùng một ấn quyết đơn giản hóa giải, biến nó thành một luồng gió vô hại. Lão già cười gằn, linh lực bùng nổ, ép Cố Trường Thanh lùi lại thêm mấy bước, ép hắn vào thế phòng thủ liên tục. Cố Trường Thanh đã quá kinh thường tu sĩ kết đan kỳ. Hắn đã nghĩ rằng với sức mạnh dung hợp hai khí hải, cùng với những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền có thể đánh ngang tay với kết đan kỳ. Nhưng thực tế lại Phũ Phàng đã cho hắn thấy sự khác biệt của một cảnh giới chân chính. Mỗi lần lão già buông tay, không gian đều khẽ rung động, những đòn đánh tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng uy lực khủng khiếp, khiến Cố Trường Thanh phải vận dụng Thiên Ma Nhãn đến cực hạn để nhìn thấu quỹ đạo, và dựa vào băng phách lôi thể để chịu đựng những đòn phản chấn. Chương 114, Diệt Hồn Chi Uy. Chương 114, Diệt Hồn Chi Uy. Gã kết đan kỳ lão già, sau khi ép Cố Trường Thanh vào thế hạ phòng, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Hắn quyết định không kéo dài trận chiến, dồn toàn bộ kết đan linh lực còn lại, thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình một đạo linh quyết cực hạn, hội tụ uy lực của cảnh giới kết đan, mục tiêu chính là kết liễu Cố Trường Thanh ngay tại chỗ. Linh lực của lão già bùng nổ, không còn là những luồng công kích nhỏ lẻ. Toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi hàng trăm trượng xung quanh hắn dường như bị hút cạn, hội tụ lại một cách điên cuồng. Trên đỉnh đầu lão già, một bàn tay khổng lồ bằng linh lực bắt đầu ngưng tụ. Bàn tay này không mang theo hình thái cụ thể của bất kỳ sinh vật nào, mà chỉ là một khối năng lượng tinh thuần, trong suốt nhưng lại chứa đựng sức nặng và uy lực của một ngọn núi đang sụp đổ. Những đường vân khủng bố như ẩn hiện trên từng đường chỉ tay, khiến nó trông càng thêm thâm sâu và đáng sợ. Nó không phải là một đòn đánh nhanh như chớp, mà là một sự áp chế tuyệt đối. Bàn tay khổng lồ ấy từ từ, nhưng vững chắc, ép xuống không gian nơi Cố Trường Thanh đang đứng, áp lực vô hình trong không gian lại tăng lên gấp bội, khiến không khí trở nên đặc ánh, tưởng chừng như có thể bóp nát cả xương cốt. Ánh sáng xung quanh dường như bị hút vào lòng bàn tay, tạo nên một vùng tối tăm chết chóc. Đây chính là biểu hiện của sức mạnh kết đan kỳ không chỉ là linh lực thuần túy, mà là sự khống chế tuyệt đối về thiên địa quy tắc. Cố Trường Thanh cảm nhận rõ rệt trọng lực khủng khiếp đè nặng lên vai, muốn ép hắn quỳ xuống. Các kinh mạch trong cơ thể hắn gào thét, xương cốt kêu răng rắc dưới áp lực vô hình. Ngay cả băng phách lôi thể cũng phải căng cứng đến cực hạn để chống đỡ, và sát lục luật trưởng cũng chỉ có thể run rẩy trước uy lực nghiền nát của bàn tay linh lực. Mục tiêu của đòn đánh này không chỉ là gây sát thương vật lý, mà còn là nghiền nát ý chí, làm tan rã đạo tâm của Cố Trường Thanh. Lão giả muốn chứng minh rằng, khoảng cách cảnh giới là một vực sâu không thể vượt qua, và mọi sự nghịch thiên đều sẽ bị nghiền nát dưới bàn tay của một cường giả kết đan chân chính. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Cố Trường Thanh biết mình không thể lùi. Hắn đã lĩnh hội được bài học xương máu về sự khinh địch trước cảnh giới, nhưng giờ đây không phải lúc để suy nghĩ. Hắn cần một đòn đánh tổng lực, một chiêu thức có thể đối kháng trực diện với uy lực của kết đan kỳ. Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền. Cố Trường Thanh gầm lên, tiếng gầm vang vọng như tiếng sấm nổ. Khí hải trong cơ thể hắn bùng phát đến cực hạn, linh lực quần quần dâng trào. Thiên Ma Tà Thần Nộ được vận dụng, hiện hóa ra bàn tay ma thần khổng lồ, với những đường vân kỳ dị và khủng bố, bao trùm lấy hắn, tăng phúc toàn diện sức mạnh. Đồng thời, Cố Trường Thanh dồn nén toàn bộ linh lực vào nắm đấm, thi triển linh quyết thượng phẩm mà hắn vừa lĩnh ngộ Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền. Không gian xung quanh nắm đấm của Cố Trường Thanh vặn vẹo dữ dội, vô số tia sét đen kịt nhảy múa, tiếng sấm rền vang vọng như hàng vạn con lôi long đang gầm thét. Đây không còn là một chiêu thức linh hoạt, mà là một đòn đánh trực diện, dồn nén tất cả uy lực vào một điểm. Nắm đấm mang theo sức mạnh của lôi âm, của thiên ma và của ý chí bất khuất, lao thẳng vào chiêu thức mạnh nhất của gã kết đan kỳ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên địa, chấn động đến tận những ngọn núi xa xôi. Luồng ánh sáng hủy diệt từ hai phía va chạm, tạo thành một cơn bão linh lực khủng khiếp, san thẳng mọi thứ trong phạm vi hàng chục trượng. Cả không gian dường như bị xé toạc, tiếng nổ xé tai, linh quang chói mắt. Khi khói bụi và linh lực hỗn loạn dần tan biến, Cố Trường Thanh đứng đó, cơ thể hắn run rẩy, linh lực trong hai khí hải đã gần như hoàn toàn cạn kiệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng. Gã kết đan kỳ lão giả cũng lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu, linh lực hỗn loạn hiển nhiên cũng đã dốc toàn lực. Chiêu thức cuối cùng của cả hai đã ngang tài ngang sức, không ai có thể kết liễu đối phương bằng một đòn duy nhất. Cố Trường Thanh tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thể vượt qua cảnh giới và kinh nghiệm của một kết đan kỳ lão luyện trong một cuộc đối đầu trực diện như vậy. Đúng lúc đó, viện binh của Lăng Tiêu Các và đồng minh đã kịp thời đến nơi, tạo thành một vòng vây thứ hai, dồn ép gã kết đan kỳ vào thế khó. Cố Trường Thanh không bỏ lỡ cơ hội dù chỉ trong tích tắc. Mượn thời cơ đối thủ bị phân tâm, hắn muốn lập tức kết liễu hai người này. Trong khoảnh khắc gã kết đan kỳ lão giả bị viện binh Lăng Tiêu Các làm phân tâm, ánh mắt Cố Trường Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo tột cùng, không còn sự chật vật của việc bị áp chế. Đây là cơ hội duy nhất và hắn sẽ không bỏ lỡ. Hắn dồn toàn bộ thần thức vốn đã mạnh mẽ tương đương tu sĩ kết đan kỳ, kết hợp với sức mạnh tà dị của Thiên Ma Nhãn, thi triển thần thức kỹ bí ẩn và đáng sợ nhất của mình. Diệt hồn. Không có linh quang chói mắt, không có âm thanh bùng nổ, diệt hồn là một cuộc tấn công hoàn toàn vô hình, bỏ qua mọi phòng ngự vật lý hay linh lực. Nó là một mũi tên thần thức sắc bén như lưỡi dao được rèn từ địa ngục, tập trung toàn bộ vào hải ý thức và thần hồn của đối thủ. Khi Cố Trường Thanh tung ra, một luồng sóng thần thức vô hình, đen tối và lạnh lẽo đến thấu xương, lập tức bắn thẳng vào đầu gã kết đan kỳ lão giả. Trong khoảnh khắc đó, lão giả đang gồng mình chống đỡ viện binh bỗng nhiên cứng đờ người lại. Đôi mắt đang đầy hung hãn của hắn đông trợn ngược, mất đi tiêu cự, tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ như thể vừa nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trong địa ngục. Hắn muốn gào lên, nhưng tiếng hét chỉ nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một tiếng ực khô khốc và không trọn vẹn. Thân thể hắn vẫn đứng thẳng, nhưng linh hồn bên trong đã phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp. Diệt hồn không giết chết cơ thể, nó trực tiếp ma diệt thần hồn. Từng mảnh ký ức, từng tia ý chí, từng mảnh hồn phách của gã kết đan kỳ bị xé nát, nghiền nát và hấp thụ một cách tàn bạo, không để lại chút tàn dư nào. Đó là một cái chết mà ngay cả luân hồi cũng không thể cứu vãn. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi luồng thần thức hủy diệt của Cố Trường Thanh thu lại, gã kết đan kỳ lão giả hoàn toàn mất đi mọi sinh khí. Gần như là cùng lúc gã kết đan kỳ thứ hai và hơn 20 gã trúc cơ kỳ bên dưới cũng phải chịu chung số phận kinh hoàng, thần hồn bị ma diệt chung với gã kết đan đầu tiên. Thân thể cường tráng của hai gã kết đan kỳ liền đổ gục xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhưng đã hóa thành một màu xám xịt vô hồn. Hai gã kết đan kỳ đã chết, chết một cách đột ngột và kinh hoàng, không chút báo trước, bởi một đòn đánh mà hắn không thể nhìn thấy, không thể chạm vào và không thể phòng bị. Sự đáng sợ của diệt hồn không chỉ nằm ở khả năng kết liễu nhanh gọn, mà còn ở việc nó để lại một cái xác không hồn, một cái vỏ giống tuyết, minh chứng cho sự hủy diệt hoàn toàn của một sinh mệnh. Đó là một chiêu thức không dành cho kẻ yếu và cũng không dành cho những trận chiến thông thường. Nó là một bí thuật đáng sợ thực sự, cho phép Cố Trường Thanh vượt qua giới hạn vật lý, trực tiếp tàn phá bản nguyên của sinh linh. Hai cường giả kết đan kỳ gục xuống, chết không nhắm mắt, thần hồn tan biến một cách quỷ dị. Cảnh tượng này, dù chỉ diễn ra trong chớp mắt, lại khắc sâu vào tâm trí của tất cả những ai chứng kiến. Vị trưởng lão kết đan kỳ của Lăng Tiêu Các, người vừa rồi đang cùng giao chiến với tên kết đan kỳ thứ hai, đống chốc sững sờ. Hắn nhìn Cố Trường Thanh, rồi nhìn xuống cái xác không hồn dưới chân. Sức mạnh của diệt hồn vượt xa mọi hiểu biết của họ về các linh quyết thông thường. Nó không phải là một đòn đánh vật lý hay linh lực, mà là sự tàn phá trực tiếp từ bên trong, không có cách nào phòng bị. Một cảm giác kính nể pha lẫn chút rùng rợn dấy lên trong lòng hắn, cái này có nghĩa là gì? Đồng nghĩa với việc nếu vừa rồi hắn công kích luôn hắn thì kết quả vẫn là như vậy, sẽ trở thành một cái xác không hồn rồi. Cái tên cổ đến ngay, không chỉ mạnh, mà còn sở hữu những thủ đoạn tàn độc và bí ẩn đến đáng sợ. Lúc này Cơ Giao Yên cũng kinh sợ và phần, không ngờ Cố Trường Thanh lại khủng bố như vậy. Có thể một phát có thể diệt trọn kẻ địch, sức mạnh này làm nàng mơ ước không thôi. Cố Trường Thanh đứng đó, giữa những cái xác vô hồn, khí tức tà dị khủng bố vẫn quẩn quẩn nhưng đôi mắt hắn đã trở nên sâu thẳm hơn, không còn chút tự mãn nào. Trận chiến với gã kết đan kỳ đã cho hắn một bài học quý giá. Hắn đã hiểu ra sự khác biệt giữa việc có thể bùng phát sức mạnh kết đan kỳ và chân chính là kết đan kỳ to lớn đến mức nào. Nếu như không có viện binh đến thì có lẽ hắn sẽ còn thảm hại hơn. Kinh nghiệm chiến đấu, sự am hiểu về thiên địa và sự dồi dào về linh lực là những thứ mà hắn vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra tiềm năng vô hạn của diệt hồn và sự đáng sợ của nó khi được sử dụng đúng lúc. Sức mạnh đã thể hiện rõ ràng, nhưng mức độ tiêu hao là cực kỳ lớn. Gần như là đã rút cạn thần thức của hắn hiện tại, nhưng đổi lại uy lực của nó là cực kỳ khủng bố. Sử dụng nó một lần hắn đã hiểu hơn rồi, cái này có thể tấn công đa mục tiêu tất nhiên uy lực sẽ giảm bớt. Gần như là những kẻ có thần thức yếu hơn hắn đều không thể chống đỡ được, nếu như kẻ địch có mức độ thần thức cao hơn thì nhất định phải tụ lực, nếu không có phòng bị thì nhất định cũng sẽ hôi phi yên diệt. Chương 115, lên đường. Chương 115, lên đường. Chấn động ở nơi đây vẫn còn vương vấn, nhưng đến khi bọn họ bình tĩnh trở lại thì Cố Trường Thanh đã rời đi rồi và biến mất, cùng lúc đó còn có cả nữ nhân Dũng Mãnh Cơ Giao Yên. Đến giờ phút này, Lữ Tùng mới phát hiện ra Lăng Tiêu Các toàn là kỳ nhân ẩn mình, thực lực vô cùng khủng bố, Cơ Giao Yên tuy là không thể bị được với Cố Trường Thanh nhưng lại cũng không kém. Một mình chiến với 20 cao thủ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn mà còn vẫn ung dung. Tuy là không làm được nhất kích tất sát, nhưng như vậy đã là rất mạnh rồi. Với bọn họ mà nói chính là lực lượng mà họ ao ước cả đời mà không thể có được. Trong khi đám người đang thổn thức, thì hai người Cố Trường Thanh đã bước lên Thanh Ưng và đi xa. Thanh Ưng vừa vô cánh lao đi thì bỗng nhiên Cố Trường Thanh lập tức cảm nhận được một cổ mê mội đầu góc chuyển đến, làm hắn quỵ xuống một cái. Cái này chính là dấu hiệu của thần thức tiêu hao quá độ. Làm cho hắn nhất thời choáng váng, nhưng hắn liền ngồi xuống trên người phủ lên năng lượng của tiểu tháp, hắn liền lấy ra một viên đan dược tên là Thiên Ly đan, cái này chính là một loại đan dược ẩn dưỡng thần hồn mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn biết khi dùng diện hồn thì thần thức lại tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn lại không ngờ nó lại tiêu hao nhiều đến vậy. Trên không trung phi hành, thấm thoát đã hơn nửa canh giờ trôi qua, dược lực của Thiên Ly đan đã hết, hắn liền mở ra hai mắt. Tuy là hiện tại vẫn chưa hồi phục đến đỉnh phong, nhưng lại cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không tiếp tục nữa vì lúc này đã đến Lăng Tiêu Các rồi. Keng, keng, keng. Khi hắn về đến tông môn thì bỗng nhiên một tiếng chuông vang vọng thiên địa chuyển khắp tông môn. Tiếng chuông này vang lên ngay lúc này chỉ có một sự việc duy nhất, đó là đại thịnh yến của Đại Ma Hoàng Triều. Tiếng chuông ngân vang mãi trong Lăng Tiêu Các, tiếng chuông này cũng báo hiệu cho các đệ tử chân truyền của Lăng Tiêu Các tập trung lại với nhau. Đệ tử chân truyền tất cả đều là những tu sĩ trúc cơ mạnh nhất của Lăng Tiêu Các. Theo như quy củ chính là 10 người, nhưng khi Cố Trường Thanh gia nhập, tông môn đã phá lệ cho hắn khi hắn chưa đột phá trúc cơ kỳ. Nơi đây không chỉ có đệ tử chân truyền đến đây mà còn có cả các kết đan trưởng lão và các ngoại môn và nội môn đệ tử cũng tập trung ở đây. Cố Trường Thanh nhìn thấy các vị túc lão đều lộ ra vẻ mỏi mệt, mồ hôi nhễ nhại, như là mới trải qua đại chiến kinh thiên vậy. Đột nhiên khóe miệng của Thủy Nguyệt mấp máy như là nói cái gì đó. Cố Trường Thanh vốn không hiểu, nhưng bên tai bỗng vang lên thanh âm của Thủy Nguyệt. Nghe xong, hắn liền nhẹ gật đầu. Cái này Thủy Nguyệt chính là nói với hắn về tình hình cụ thể, chính là Tuyết Linh Cung và hai tông phái khác Dương Đông Kích tay cử ra Nguyên Anh và kết đan kỳ tu sĩ đến cầm chân cao tầng của Lăng Tiêu Các, để cơ hội cho đám thuộc hạ giành lại tòa thượng phẩm linh mạch kia. Và tất nhiên tình hình cụ thể ở nơi đó cao tầng cũng đã biết. Và hắn cũng biết được khi tông môn nhận ra ý đồ của chúng thì liền phái viện binh tới, nhưng cái này thật sự là thừa thải a. Thủy Nguyệt cũng âm thầm quan sát nơi đó. Chiến trường đó nếu như viện binh không tới không làm hai tên kết đan đó phân tâm, thì Cố Trường Thành cũng có thể thành công phát ra diệt hồn để tiêu diệt bọn chúng, chỉ là tiêu hao thêm một tí mà thôi. Tốt, các ngươi đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Tề Vân Tử nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên lập tức Tử Dực Điêu xuất hiện trên không trung. Bên ngoài đám người nhìn thấy Tử Dực Điêu xuất hiện chúng liền đề cao tinh thần, đám đệ tử chân truyền hành tung vô cùng bí ẩn, như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít có cơ hội được diện kiến, gặp được họ còn khó hơn gặp trưởng môn, cho nên chúng không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để diện kiến họ. Bên trong đại điện, Tề Vân Tử là người đẩy tên bước lên Tử Dực Điêu, sau đó là Thủy Nguyệt, sau cùng là các đệ tử chân truyền bước lên, và cuối cùng mới là Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên bước lên. Khi vừa lên Tử Dực Điêu, hắn liền bắt đầu quan sát. Nơi đây ngoài hắn và Cơ Giao Yên ra thì còn lại 9 người, bên trong có 7 nam và 2 nữ, ai nấy cũng điều khí chất bất phàm, thực lực cũng rất mạnh, chí ít hai cũng là cao thủ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Cố Trường Thanh đang xem xét bọn họ cũng vậy, cũng rất muốn xem kỹ Cố Trường Thanh. Bọn họ xem nhân vật mà làm chấn động cả Hắc Ma Lĩnh là nhân vật như thế nào. Dù gì thì Tuyết Linh Cung cũng là vương cấp đỉnh cao tu chân quốc, hẳn là qua vài năm nữa sẽ bước lên hàng ngũ hoàng cấp rồi. Bước lên hàng ngũ tu chân hoàng cấp không phải chỉ cao thủ đỉnh cao đạt đến hóa thần mà là cần phải thâu tóm thế lực, cho nên Tuyết Linh Cung mới kích động chiến tranh. Cố Trường Thanh sau khi xem một lúc lại hết hứng thú, hắn liền khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp hồi phục lại linh lực và thần thức. Số lượng linh thạch, Huyền Linh đan và Thiên Ly đan mà hắn phục dụng làm cho đám người kia cũng trợn mắt há hốc mồm, lượng lớn đan dược như vậy cũng chỉ có Cố Trường Thanh mới lấy ra được. Còn về bọn hắn chỉ có thể giao ước mà thôi. Cơ Giao Yên và hai nữ khác như là vừa gặp đã thân liền đàm luận rất nhiều. Bọn họ cũng cảm nhận được áp lực phát tán ra từ Cơ Giao Yên, cho nên hai người bọn họ rất vui vẻ trò chuyện, không dám lãnh đạm. Ba nữ nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng còn chỉ về phía Cố Trường Thanh. Bọn họ rất là ao ước được một đạo lữ song tu như vậy, mỹ nhân ai không mến anh hùng. Khu khu. Không khi tất cả ai nấy cũng có việc riêng thì Đồng Tề Vân Tử ho nhẹ một cái. Khi thấy tất cả đều tập trung vào hắn thì hắn mới bắt đầu lên tiếng. Các ngươi có biết mục tiêu chúng ta là ở đâu? Và chuyến đi lần này là gì hay không? Tất cả không ai lên tiếng, như là tôn trọng Tề Vân Tử để hắn tiếp tục nói. Sau đó Tề Vân Tử bắt đầu lên tiếng, kể lại tất cả những gì mà Thủy Nguyệt đã nói cho hắn nghe. Tuy là tất cả đã biết hết nhưng vẫn chăm chú nghe không sót chữ nào, kể cả Cố Trường Thanh. Tề Vân Tử đồng nói một lượt, sau đó ngừng lại chờ đợi đám nhỏ tiêu hóa tin tức rồi mới tiếp tục lên tiếng. Trưởng môn sư bá, tại vì sao Đại Ma Hoàng Triều không độc chiếm các danh ngạch này vậy? Bên trong đám người, một nam tử toàn thân bạch y thân trần thoát tục lên tiếng, hắn chính là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, Tư Minh Không. Cái này sao? Dù có cho chúng ta các tông phái cấp thấp tham gia thì cũng như vậy, chúng ta không cạnh tranh mại thiên tài của Hoàng Triều, cuối cùng danh ngạch cũng sẽ lọt vào tay bọn chúng mà thôi. Cái này cũng như là một cái cơ hội để Hoàng Triều phô diễn sức mạnh vậy, Tề Vân Tử nói. Vậy nếu như chúng ta giành được danh ngạch có thể đi vào thượng cổ chiến trường, Tư Minh Không hỏi. Được, dù sao Đại Ma Hoàng Triều cũng phải giữ mặt mũi chứ, nếu như lật lọng như vậy thì 20 năm sau một mình dùng yến luôn đi, Tề Vân Tử cười nói. Trường môn thế cách thức và quy tắc tranh đoạt danh ngạch như thế nào? Một vị chân truyền đệ tử khác, Hùng Phi lên tiếng. Nghe thấy thế, Tề Vân Tử liền lắc đầu, trầm ngâm rồi nói. Không rõ ràng, mỗi một lần thịnh yến thì Hoàng Triều lại đưa ra một cách thức mới, cũng không rõ ràng cho lắm. 40 năm trước thì chính là liệp sát yêu thú. 20 năm trước chính là lôi đài tỷ thí. Không biết lần này sẽ là gì? Đám người nghe thấy vậy cũng kinh ngạc và phẫn. Sau đó lại có người lên tiếng hỏi, người này là một trong ba nữ tên là Vân Du. Trưởng môn, cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Triều và các nước chư hầu mạnh đến mức nào? Cái này sao? Các nước chư hầu thực lực vốn cũng rất mạnh nhưng không phải là người các ngươi nên chú ý. Các ngươi nên chú ý nhất là thiên tài của Hoàng Thất và tứ đại thế gia của Đại Ma Hoàng Triều, bên cạnh đệ tử của Tuyết Linh Cung cũng không kém. Nhắc đến Tuyết Linh Cung tất cả mọi người ai cũng nhìn về Cố Trường Thanh, quả thật Tuyết Linh Cung bị một mình Cố Trường Thanh đánh cho rơi rất mặt mũi à. Cố Trường Thanh cũng cười khổ, hắn đâu muốn tình huống thành ra hỏng bét như thế này. Bị Tuyết Linh cung truy cùng giết tận, hiện tại muốn biết ai là người mà chúng muốn giết nhất thì không ai khác chính là Cố Trường Thanh hắn rồi. Trường môn sư bá, thiên tài của Đại Ma Hoàng Triều có những ai và mạnh đến mức nào? Vân Du lại hỏi. Đại Ma Hoàng Triều không giống với các tu chân quốc khác, nơi đây chính là gia tộc làm bá chủ, toàn bộ Hoàng Triều có 5 gia tộc lớn và 2 tông phái. Đại Ma Hoàng Triều, hoàng đế có tổng cộng 9 người con, bên trong đó có 6 vị hoàng tử và 3 vị công chúa, bên trong đó tất cả các người đó sớm đã trưởng thành, hiện tại chỉ có 2 vị là Tam Hoàng tử và Bát Công Chúa đang ở trúc cơ kỳ, mà vị Tam Hoàng tử đó chính là kình địch của các ngươi, trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nghe nói nửa năm trước hắn bị gã kết đan kỳ truy sát, tuy thân mang trọng thương nhưng may mắn có thể trốn thoát được. Ngoài ra, đồ phủ thế gia có đồ phủ tề, quang tộc có quang chi linh một thiên chi tiểu nữ, lý phủ đại bộ thượng thư, lý giao thư cũng là một kẻ đáng sợ, văn gia văn kiệt hắn cũng rất tàn nhẫn. Còn về nhị cung, phiêu hỏa cung truyền thừa về luyện khí rất mạnh, chân truyền đại đệ tử hỏa phiên nhiên thực lực tuy không mạnh nhưng linh bảo cao cấp có thể bù đắp. Còn lại tuyển đũ cung là một tông phái ma tu cực kỳ khủng bố, hắn có ma tử u minh rất khủng bố. Chương 116, khai thiếu. Chương 116, khai thiếu. Tất cả bọn họ đều có chiến tích giao thủ với kết đan kỳ mà không chết, thậm chí có thể đã thương ngược lại. Nói đến đây Tề Văn Tử, Thủy Nguyệt, Cơ Giao Yên liền nhìn về Cố Trường Thanh thử suy nghĩ không biết tất cả cùng lên có thể ngăn cản được Cố Trường Thanh hay là không. Cố Trường Thanh đúng bay, hắn cũng lười lên tiếng, sau đó lại tiếp tục luyện hóa đan dược để khôi phục thực lực. Các ngươi có biết trúc cơ cao thủ, khi đạt đến đại viên mãn thì còn có chỗ tăng lên hay không? Cố Trường Thanh cũng nhẹ gật đầu, cái này hắn cũng đã biết được. Nên trong 3 bộ công pháp Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh, Đồ Lục Thiên Ma Kinh và cả Kình Thiên Lôi Đế Quyết đều có ghi chép lại về cái này, và Khổng Thiên cũng đã có nói qua. Bên trong cơ thể một nhân loại đều có 7 cái khiếu huyệt ở bên trong cơ thể. Đó là lý giải thông thường, nhưng theo như Khổng Thiên nói thật sự con người có tận 9 cái, ngoài 7 cái có thể nhìn thấy được thì còn lại 2 đầu khiếu huyệt ẩn nấp từ sâu, bên trong một đầu là ở trong máu, còn lại một cái cuối cùng vô cùng bí ẩn nghe nói đầu từ thổ chí kim chưa 1-2 thành công. Tu sĩ mỗi một lần đã thông được một khiếu huyệt thì thực lực thì sẽ tăng lên một bậc. Theo như thông thường không cần đã thông thất khiếu thì vẫn có thể kết đan, nhưng thực lực sẽ yếu hơn người đã thông khiếu huyệt, số lượng mở ra càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Và khiếu huyệt thứ 9 cũng chính là cực cảnh, nếu như mở ra nó thì cũng có thể trực tiếp kết đan. Nhưng hắn người đã bị hao tổn căn cơ như hắn thì phá cực cảnh còn khó hơn kết đan nữa, và lại đầu thứ 9 ở đâu hắn còn không biết, cho nên hắn đã vào thế bí rồi. Phải biết số lượng khiếu huyệt đã thông càng nhiều thì thực càng thêm khủng bố. Các thiên tài hoàng triều hẳn đã thông thất khiếu rồi, thực lực cũng rất là khủng bố. Những thứ này Khổng Tuyên cũng vừa nói cho hắn biết. Phải rồi cổ đến ngay. Tuyết Linh cung thế hệ trẻ trúc cơ kỳ thật sự không tầm thường, người mạnh nhất không phải Đường Tâm Liên, chúng có đào ta 3 vị gọi là Tam Đại Thiên Vương thực lực rất mạnh, tất cả đều là cao thủ đã khai khiếu. Đồng nhiên Tề Văn Tử quay sang Cố Trường Thanh nói, trưởng môn chúng là ai? Thực lực thế nào? Cố Trường Thanh kinh ngạc, sau đó lên tiếng hỏi. Đại Thiên Vương, Hàn Thiên Tức đã thông 3 đầu khiếu huyệt. Còn lại 2 tên đều đã đả thông 2 đầu khiếu huyệt, chúng lần lượt là Tuyết Linh Dương và Tuyệt Vô Trần. Tề Văn Tử lên tiếng. Điều này cũng làm cho Cố Trường Thanh trầm mặt. Đường Tâm Liên không phải là kẻ mạnh nhất, nàng ta vẫn chưa đả thông khiếu huyệt mà đã là mạnh gần như đến mức biến thái, không biết 3 người kia mạnh đến bậc nào. Ta nghe nói Bích Hà Cung cũng đang bí mật bồi dưỡng một thiên tài trẻ tuổi, thực lực cũng rất mạnh, hẳn là lần này hắn ta sẽ ra mặt. Cố Trường Thanh trầm ngâm, hẳn là nơi đây hắn không phải là tu vi yếu nhất mà cũng không phải cao nhất, bởi vì trong những người đệ tử chân truyền đã có người đã đả thông thất khiếu, tỉ như Tư Hoành Không và Vân Du đã đả thông 2 khiếu, 2 người bọn họ cũng là bài nhất và đệ nhị, ngoài ra còn có 2 người đã đả thông 1 khiếu là Yến Phi và Trùng Khánh 2 người, nhất là nha đầu Cơ Giao Yến hắn không nhìn ra. Vừa rồi Khổng Tuyên có nói cho hắn biết, 2 gã kết đan kỳ mà hắn giết chỉ là phổ thông kết đan kỳ, thực lực hẳn là ngang bằng với gã đã đả thông 5 khiếu hoặc là mạnh hơn một chút. Nàng cũng nói với tu vi của đám thiên tài của đỉnh cấp thế lực hẳn là có người đã đả thông 6 khiếu và đi vào đó tìm thăng khiếu đan để đột phá khiếu thứ 7 và 8. Với thực lực hiện tại của hắn tuy là không lót đấy nhưng cũng khó sống sót mà đi ra khỏi thượng cổ chiến trường. Tề Vân Tử chỉ là muốn nhắc nhở một chút mà thôi. Việc còn lại là tùy theo thực lực của bọn chúng. Từ đây đến Đại Ma Hoàng Triều có 3 đường để đi, đó là đi ngang Tuyên Vũ Quốc, thứ 2 đi ngang Mê Vụ Lâm, thứ 3 là đi ngang Tuyết Linh Quốc, nhưng Lăng Tiêu Các và Tuyết Linh cũng đã trở mặt với nhau, họ hận là không diệt sạch nhau ở đó mà đi chung, cho nên chỉ còn một con đường duy nhất chính là đi ngang Tuyên Vũ Quốc mà thôi. Bọn họ nghĩ chuyến đi này sẽ không được thuận lợi, Tuyết Linh Quốc nhất định sẽ ra tay. Tề Vân Tử đã biết trước được như vậy, nên hắn cũng không đi theo lẽ thường, hắn muốn đi một con đường khác, đường này tuy là có một ít nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là bị Tuyết Linh cung cản đường. Đó là đi vào Phiêu Linh Sâm Lâm và đi qua Hỏa Vân Quốc rồi mới đi tới Đại Ma Hoàng Triều. Tuy như vậy sẽ lâu hơn nhưng đó cũng đã là cách tốt nhất rồi. Theo như hắn dự đoán hẳn là còn khoảng 10 ngày nữa mới tới, với thời gian đó hẳn là đủ rồi. Tử Dực Điêu xuyên qua rừng núi với tốc độ cực cao. Đột nhiên dị biến đột khởi. Phía trước liền vang lên từng tiếng nổ rung trời, chấn động thiên địa. Linh lực nổ tứ tán, theo uy áp này đây chính là nguyên anh cấp chiến đấu. Là Huyết Vân Điêu. Tề Vân Tử bộc lộ ra vẻ nghiêm trọng, lên tiếng. Cố Trường Thanh vận dụng Thiên Ma nhãn đưa ánh mắt nhìn tới, đó là một loài phi cầm, hình dáng giống như đại bàng khổng lồ, nhưng mang một vẻ ngoài ghê rợn và hung ác hơn nhiều. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp lông vũ cứng cáp, sâm màu, thường là xám cho hoặc đen mun. Tuy nhiên, điểm đặc trưng nhất chính là đôi cánh màu máu, huyết vân, với những đường gân xanh đen nổi rõ, phát ra một luồng khí tức huyết tinh và hung bạo. Khi bay, đôi cánh này như những đám mây máu cuồn cuộn trên bầu trời. Với đôi mắt thường đỏ rực có chút ánh kim, sắc lạnh và đầy sát khí, phản chiếu sự khát máu của một loài săn mồi đỉnh cao. móng vuốt của chúng giống như nhung thanh dao cạo, có thể dễ dàng xé nát giáp trụ và thân thể linh thú. Chiếc mỏ cong sắc nhọn, cứng chắc, dùng để xé xác con mồi. Huyết Vân Điêu là một loài linh thú hung dữ và khét tiếng trong phiêu linh sâm lâm, nổi danh với sự tàn bạo và khả năng săn mồi trên không trung. Chúng sống thành đàn lớn, có tổ chức và thường xuyên tập kích những đoàn người hoặc linh thú bay ngang qua lãnh địa của mình. Huyết Vân Điêu cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt trên không. Tốc độ bay của chúng đáng kinh ngạc, cho phép chúng dễ dàng đuổi kịp hoặc bất ngờ tập kích con mồi. Dù là linh thú bay, chúng lại sở hữu sức mạnh cơ bắp phi thường. Móng vuốt và mỏ của Huyết Vân Điêu có thể gây ra sát thương vật lý cực lớn, đủ sức xé nát cả những tấm giáp linh khí. Một số Huyết Vân Điêu cấp cao có khả năng phun ra huyết độc từ miệng. Loại độc này không chỉ ăn mòn linh lực mà còn trực tiếp tấn công huyết mạch và ngũ tạng của đối thủ, gây tê liệt hoặc suy yếu nhanh chóng. Huyết Vân Điêu không chiến đấu đơn lẻ mà phối hợp rất ăn ý theo đàn. Những con cấp cao sẽ tấn công trực diện, trong khi đám linh thú cấp thấp hơn sẽ vây hãm, dùng số lượng để áp đảo và làm suy yếu con mồi. Chúng có thể tạo thành các đội hình bay phức tạp, gây khó khăn cho việc né tránh và phản công. Khí tức hung bạo, toàn thân Huyết Vân Điêu luôn tỏa ra một luồng khí tức hung bạo, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của đối thủ yếu hơn, gây ra cảm giác sợ hãi và mất tinh thần chiến đấu. Lớp lông vũ và da thịt dày của chúng cung cấp một mức độ kháng cự nhất định đối với các đòn đánh linh lực thông thường, đặc biệt là những con Huyết Vân Điêu cấp cao. Tóm lại, Huyết Vân Điêu không chỉ là những linh thú có sức mạnh vật lý đáng sợ, mà còn là những kẻ săn mồi thông minh, có khả năng phối hợp tác chiến, biến chúng thành một mối hiểm họa lớn đối với bất kỳ ai đi ngang qua phiêu linh sâm lâm. Nhìn kỹ lại nơi đó, số lượng hơn 100 con huyết hỏa điêu, tất cả đều là cấp 1 đỉnh phong trở lên yêu thú, trong đó có 5 con cấp 4 trung kỳ, 10 con cấp 3 và còn lại là yêu thú cấp 2 và cấp 1, tổng số lượng cộng lại là hơn 100 con cực kỳ khủng bố. Nhìn kỹ hơn, nơi đó chúng nạt vây công một nhóm người, nhìn khí tức lan tỏa trên thân bên đó cường giả nguyên anh có một người, kết đan 2 người và trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn có 9 người, bên trong đó số người đã khai mạch cũng có vài người. Chúng hắn cũng là người đến Đại Ma Hoàng Triều để tham gia thịnh yến lần này. Với thực lực của đám người đó thì nhất định không thể chống lại bầy Huyết Vân Điêu, chúng chỉ có thể mạnh mẽ phòng thủ. Đạo hữu, chúng ta là người linh hỏa cung của Hỏa Vân Quốc. Lời nói của chúng chưa xong thì đột nhiên bầy Huyết Vân Điêu liền như một cơn cuồng phong gầm thét lao thẳng về phía bên này. Nhìn thấy như vậy, đám người Tề Vân Tử sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Xung quanh tất cả mọi người đều điều động linh lực phát ra một luồng linh lực phòng hộ, bao phủ lại Tử Dực Điêu. Đạo hữu, chúng ta người của Lăng Tiêu Các tại Vạn Sinh Quốc, cứ phòng ngự như vậy là không ổn đâu. Chúng ta cùng nhau cầm chân 4 con Huyết Vân Điêu cấp 4 còn 1 con để cho Thủy Nguyệt Sư muội giết 1 con, để giảm bớt áp lực. Còn các người khác thì cầm chân 7 cấp 3. Tề Vân Tử sắc mặt lộ ra trầm trọng cực độ, quát lớn một tiếng. Tốt. Bên phía kia, vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhẹ gật đầu. Sau đó bên phía hắn liền gầm lên một tiếng, linh lực bùng nổ, sau đó tất cả đều lao lên phía trước như là tên bắn. Đệ tử Lăng Tiêu Các nghe lệnh, hướng lên phía linh thú cấp 3 công kích. Cổ Đế Nhai ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám yêu thú cấp 1, cấp 2 rồi cấp tốc tiến vào vòng chiến linh thú cấp 3. Thủy Nguyệt Sư muội con linh thú cấp 4 còn lại giao cho sư muội. Tề Vân Tử quát lớn một tiếng, linh lực Nguyên Anh của chào, sau đó tất cả các đệ tử đều gầm thét, linh lực bùng nổ lao vào trận chiến. Bên trên linh lực và yêu khí điên cuồng va chạm, từng đợt sóng linh khí nổ tung thiên cung, chiến đấu hết sức kịch liệt. Cuộc chiến trên không trung bỗng chốc trở nên hỗn loạn và cực kỳ nguy hiểm. Chương 117, Thủy Nguyệt ra tay. Chương 117, Thủy Nguyệt ra tay. Khi đàn Huyết Vân Diêu cấp cao đang bị ba vị Nguyên Anh kỳ và các tu sĩ trúc cơ và kết đan khác kiểm trần, Cố Trường Thanh nhận nhiệm vụ quan trọng nhất dùng tốc độ nhanh nhất để diệt sát toàn bộ yêu thú cấp 1 và cấp 2. Đây là nhiệm vụ then chốt để giảm áp lực số lượng, tránh cho đoàn người bị bao vây và tiêu hao bởi đám linh thú đông đảo này. Cố Trường Thanh không nói một lời. Hắn biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Vừa rồi đối đầu với kết đan kỳ đã cho hắn bài học về sự khác biệt cảnh giới, nhưng đối với đám linh thú cấp thấp hơn, hắn chính là một cỗ máy hủy diệt. Cố Trường Thanh nở một nụ cười lạnh lùng, mái tóc vốn là màu trắng bạc lập tức hóa đen, hai mắt cũng trở nên đen đen kịch cực kỳ quỷ dị. Lập tức từ thể nội hắn bùng phát ra một cổ ma khí vô cùng khủng bố lan tỏa. Ánh mắt vô cùng khát máu rát dao nhìn về bầy Huyết Vân Điêu cấp thấp. Cánh tay nhẹ vẩy, thanh nhưng liền xuất hiện, một yêu thú cấp 2 đỉnh phong thực lực rất mạnh có thể sánh ngang với một trúc cơ viên mãn đã khai ba khiếu, là một trợ lực rất tốt. Huyền Dạ Trường Thương trong nháy mắt liền xuất hiện trong tay Cố Trường Thanh, 9 cây khủng tức cũng bay lơ lửng xung quanh tỏa ra một uy áp vô cùng khủng bố. Sát Lục Luật Trường. Ngay lập tức, Thiên Ma nhãn của Cố Trường Thanh khai mở. Sát Lục Luật Trường xuất hiện tuy là vô hình nhưng đầy áp lực về tinh thần bùng nổ dữ dội, bao trùm một phạm vi rộng lớn trên không trung. Đám Huyết Vân Diêu cấp 1 và cấp 2, vốn chỉ dựa vào bản năng và số lượng, lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tiếng rít gào của chúng bắt đầu trở nên méo mó, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi và sự bối rối. Chúng bắt đầu va vào nhau, mất phương hướng, thậm chí có con còn bay sang tấn công đồng loại trong ảo ảnh kinh hoàng như một cái chiến trường tàn khốc. Cố Trường Thanh không hề dừng lại, hắn lao vào giữa biển Huyết Vân Diêu cấp thấp như một tia chớp đen. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh ngạc, gần như không thể nắm bắt bằng mắt thường. Thanh phong chỉ, hắn vung tay, những tia chỉ phong đen kịt mang theo lôi điện và băng giá bắn ra như mưa. Mỗi tia chỉ phong đều chính xác xuyên thủng đầu hoặc tim của một con Huyết Vân Diêu cấp 1 hoặc cấp 2. Chúng thậm chí không kịp rít lên một tiếng đã rơi xuống như những chiếc lá khô, thân thể đóng băng hoặc cháy xém. Cửu Phượng Thiên Luân. Cố Trường Thanh xoay người, hai luồng bán nguyệt đao khổng lồ với vũ khí của Cửu Phượng tộc xoáy tròn điên cuồng. Chúng không chỉ cắt đôi những con Huyết Vân Diêu yếu ớt mà còn tạo ra một luồng gió xoáy mạnh mẽ, hất văng hàng chục con khác ra xa, làm rối loạn đội hình của chúng. Huyền Dạ cầm tay không có cơ hội sử dụng, còn về 9 cây khổng tức linh như là một vũ công tuyệt đẹp, bên trên không trung nhảy múa. Cố Trường Thanh di chuyển như một vị tử thần, mỗi bước chân, mỗi cú vung tay đều mang theo sự hủy diệt. Hắn không cần phải né tránh, bởi vì đám huyết vân diêu cấp thấp không thể chạm vào hắn. Lớp phòng ngự của băng thiên cực lôi vực và cả luồng khí tức tà dị khủng bố của hắn khiến chúng không dám đến gần. Trong vòng chưa đầy một khắc, hàng trăm con huyết vân diêu cấp 1 và cấp 2 đã bị Cố Trường Thanh gần như đã bị quét sạch, số lượng huyết vân diêu còn lại cũng đủ chứng minh thực lực của chúng. Sắc của con bị hạ sát rơi xuống bên dưới như là mưa đá, nhuộm đỏ những tán cây. Ầm. Đúng lúc này bên trên chiến trường của Nguyên Anh Kỳ vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, quay lưng lại thì thấy nơi đó có một con huyết vân diêu cấp 4 đã rơi vào hạ phòng có nguy cơ ngã xuống, nó đã bị Thủy Nguyệt đánh cho trọng thương. Nhân lúc này nàng muốn cường thế banh sát nó để giảm xuống áp lực cho đám người. Ngũ sát thần quang bùng bổ dữ dội, từ thể nội của nàng bay ra bên ngoài rơi vào trong tay nàng, đó là một vật vô cùng cổ xưa và đầy uy lực. Đó là Ngũ Hành Quan Tráo pháp khí của Thủy Nguyệt. Ngũ Hành Quan Tráo là một vật thể hình lục phương, hình sáu cạnh, trong suốt, nhưng mỗi một mặt của nó lại tỏa ra một màu sắc rực rỡ và tinh khiết đại diện cho một trong ngũ hành, một mặt rực rỡ màu xanh lá, cuồn cuộn sinh cơ và sự vững chãi của mộc. Một mặt rực cháy màu đỏ tươi, ẩn chứa sức nóng hủy diệt của hỏa. Một mặt vàng óng ánh, nặng nề và kiên cố của thổ. Một mặt trắng bạc lấp lánh, sắc bén như lưỡi dao, đại diện cho kim. Và một mặt xanh thẳm như đại dương sâu, mang theo sự mềm mại nhưng đầy sức mạnh của thủy. Năm mặt ngũ hành này xoay tròn quanh một trung tâm hình lục giác trong suốt, phát ra những luồng linh quang ngũ sắc huyền ảo, tạo thành một quan tráo khổng lồ bằng năng lượng. Nó không phải là một pháp khí phòng ngự, mà là một thứ cường công có được lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ, được thiết kế để giam cầm và nghiền nát đối thủ với sức tàn phá cực mạnh. Thủy Nguyệt khẽ điểm ngón tay, ngũ hành quan tráo lập tức phóng to, bao trùm và nhốt gọn cả năm con huyết vân điêu cấp 4 hung hãn. Linh thú cấp 4 vốn kiêu ngạo, không kịp phản ứng đã bị nhốt kín. Bên trong quan tráo, năm mặt ngũ hành bắt đầu luân chuyển điên cuồng. Các nguyên tố va chạm, sinh khắc lẫn nhau, tạo ra một cơn bão năng lượng hủy diệt. Hỏa thiêu đốt, thủy đóng băng, kim cắt xé, mộc trói buộc, thổ đè ép. Linh lực của trào, không gian bên trong gần như là bị bóp méo, tạo ra áp lực khổng lồ đè xuống năm con huyết vân điêu. Thủy Nguyệt muốn một chiêu này kết liêu toàn bộ năm con linh thú cấp 4 này để giải nguy cho đoàn người. Tuy nhiên, linh thú cấp 4 vốn không phải dễ đối phó. Con huyết vân diêu cấp 4 tương đương nguyên anh kỳ tu sĩ, cảm nhận được nguy hiểm chết người từ ngũ hành quan tráo, đã thể hiện sự quyết đoán và tàn độc của loài thú hoang dã. Nó rít lên một tiếng kinh hoàng, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Ầm. Không chút do dự, con huyết vân diêu cấp 4 đó đã tự bạo. Năng lượng linh thú khổng lồ của một con cấp 4 tương đương nguyên anh kỳ bùng nổ bên trong ngũ hành quan tráo, tạo ra một làn sóng xung kích kinh thiên động địa. Sức mạnh tự bạo quá lớn đã khiến ngũ hành quan tráo của Thủy Nguyệt cũng phải rung chuyển dữ dội, các mặt ngũ hành rạn nứt, suýt chút nữa vỡ tan. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh tuyệt đối của ngũ hành quan tráo, vụ tự bạo đã được kiểm hãm một phần, không hoàn toàn làm nổ tung pháp bảo. Nhờ có hành động liều chết đó của đồng loại, bốn con huyết vân diêu còn lại tuy thân mang trọng thương, thân thể bẹp bẹp máu nhưng đã may mắn thoát ra được khỏi ngũ hành quan tráo đang dần tan biến. Chúng lập tức rít lên những tiếng thảm thiết rồi lao bên ngoài. Thủy Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù không kết liễu được tất cả, nhưng nàng đã loại bỏ hoàn toàn một mối họa lớn và khiến những kẻ còn lại bị trọng thương, không còn khả năng chiến đấu. Sau đó ánh mắt của nàng lại lộ ra sự hung ác, cánh tay nhẹ chuyển nàng dự định một lần nữa xuất ra công kích mạnh nhất để giết toàn bộ chúng. Bốn con huyết vân điêu còn lại, sau khi thoát khỏi ngũ hành quan tráo với thương tích đầy mình, đang cố gắng tháo chạy trong hoảng loạn. Thủy Nguyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội, quyết định ra tay một lần nữa để kết liễu chúng, tránh hậu họa về sau. Nàng vừa giơ tay, linh lực lại bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị phóng ra một đòn công kích khác. Thế nhưng, đúng vào thời khắc cuối cùng, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ và hung bạo, vừa xa tất cả những con huyết vân điêu đã xuất hiện trước đó, đột nhiên bùng nổ từ sâu trong phiêu linh sâm lâm. Rít. Một tiếng rít gào chói tai, vang vọng khắp bầu trời, mang theo uy áp của một linh thú đỉnh phong. Không gian như bị xé toạc, một bóng đen khổng lồ lao vút lên, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ màu máu trên không trung. Đó chính là thủ lĩnh của đàn huyết vân điêu. Con huyết vân điêu này có kích thước lớn hơn gấp đôi so với những con cấp 4 khác. Lông vũ của nó không chỉ là màu máu mà còn ánh lên một sắc đen bóng như thép, cứng cáp và sắc bén như những lưỡi dao. Đôi cánh của nó rộng lớn đến kinh người, mỗi lần vỗ đều tạo ra những luồng gió xoáy mạnh mẽ, mang theo mùi máu tanh nồng. Đôi mắt của nó không chỉ đỏ rực mà còn sâu thẳm, ẩn chứa sự khôn ngoan và tàn độc của một linh thú đã sống lâu năm và đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Trên đầu nó, một chiếc mào lông vũ màu đỏ sẫm như vương miệng, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm và hung hãn của kẻ thống trị. Thực lực của nó đã đạt đến linh thú cấp 4 đỉnh phong, tương đương với một tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút nhờ vào bản năng chiến đấu của linh thú. Nó xuất hiện đúng lúc, lao thẳng vào giữa Thủy Nguyệt và bốn con huyết vân điêu bị thương, dùng thân thể khổng lồ của mình chắn ngang, bảo vệ đồng loại. Một luồng yêu khí cuồng bạo từ thủ lĩnh huyết vân điêu bùng nổ, đánh tan linh lực đang ngưng tụ trong tay Thủy Nguyệt. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt, tràn đầy sự cảnh cáo và phẫn nộ. Thủy Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng cảm nhận rõ ràng áp lực từ con linh thú này. Đây không phải là đối thủ mà nàng có thể dễ dàng giải quyết bằng một chiêu bộc phát như ngũ hành quan tráo vừa rồi. Sự xuất hiện của thủ lĩnh huyết vân điêu đã đẩy cuộc chiến lên một cấp độ nguy hiểm mới. Chương 118, cường hãn. Chương 118, cường hãn. Sự xuất hiện của thủ lĩnh huyết vân điêu cấp 4 đỉnh phong đã khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ. Nó là một đối thủ đáng gờm, có thể sánh ngang với nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, vượt xa những linh thú khác mà đoàn người đã đối mặt. Thế nhưng, Thủy Nguyệt không hề sợ hãi. Vẻ mặt băng giá của nàng càng trở nên kiên định, ánh mắt lóe lên sự tự tin mạnh mẽ, chiến ý trở nên nồng đậm. Thực lực chân chính của Thủy Nguyệt không chỉ dừng lại ở cảnh giới hiện tại. Nàng là thiên chi tiêu nữ sở hữu ngũ hành toàn bộ đều là thiên phẩm linh căn và cả ngũ hành hợp nguyên thể một thể chất cực kỳ hiếm có cho phép nàng dung hợp và điều khiển sức mạnh của ngũ hành một cách hoàn hảo. Hơn nữa, nàng cũng giống như Cố Trường Thanh, Thủy Nguyệt cũng có hai cái khí hải và có thể dung hợp thực lực. Khi đối mặt với thủ lĩnh huyết vân điêu, Thủy Nguyệt đã không ngần ngại bộc lộ toàn bộ tiềm lực. Linh lực từ hai khí hải của nàng bắt đầu xoáy động dữ dội, ngũ sắc linh quang từ ngũ hành hợp nguyên thể bùng nổ, bao trùm lấy thân thể nàng. Khí tức của nàng tăng vọt một cách kinh hoàng, vượt xa giới hạn thông thường của một tu sĩ nguyên anh kỳ. Sức mạnh bộc phát của Thủy Nguyệt lúc này đã tương đương với một cường giả nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn chân chính. Nàng không chỉ đơn thuần là có linh lực dồi dào, mà còn có khả năng điều khiển các nguyên tố ngũ hành một cách tinh diệu, biến chúng thành những đòn công kích và phòng thủ đa dạng, khó lường. Xung quanh nàng, linh quang ngũ sắc xoay chuyển, tạo thành một trường lực mạnh mẽ, đối chọi trực diện với uy áp của thủ lĩnh huyết vân điêu. Thủ lĩnh huyết vân điêu vốn đang hung hãn, cũng phải khựng lại. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt, trong đó không còn sự khinh thường mà thay vào đó là sự thận trọng sâu sắc. Nó cảm nhận được mối đe dọa thực sự từ nữ tu sĩ này. Nó để cho ta. Khi sức mạnh của ngũ hành hợp nguyên thể bộc phát, Thủy Nguyệt không chút do dự lao thẳng về phía thủ lĩnh huyết vân điêu. Nàng không bay, mà như đang lướt đi trên những luồng linh quang ngũ sắc, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, không hề thua kém kẻ địch. Thủ lĩnh huyết vân điêu gầm lên một tiếng giận dữ, cảm nhận được sự khiêu khích. Đôi cánh màu máu khổng lồ của nó vỗ mạnh, tạo ra những luồng gió xoáy cắt da thịt, đồng thời từ móng vuốt sắc bén, vô số luồng huyết độc màu đỏ sẫm bắn ra như mưa tên, bao trùm Thủy Nguyệt. Không chỉ vậy, nó còn tung ra một đòn vật lý trực diện, lao thẳng tới, chiếc mỏ nhọn hoắt và móng vuốt sắc như dao găm nhắm thẳng vào nàng. Thủy Nguyệt không né tránh. Trên tay nàng, một ấn quyết biến đổi liên tục, ngũ sắc linh quang xoay tròn. Ngũ hành hộ thể. Nàng khẽ quát, một vòng tròn ngũ sắc xoay quanh thân nàng, biến thành một lá chắn kiên cố. Những giọt huyết độc va vào lá chắn đều bị hóa giải thành hư vô, còn những cú bổ cao của thủ lĩnh huyết vân điêu cũng chỉ khiến lá chắn rung lên dữ dội chứ không thể phá vỡ. Hỏa thân phán quyết, Thủy Nguyệt lập tức phản công. Từ lòng bàn tay nàng, một ngọn lửa màu đỏ rực như máu, nhưng tinh khiết và nóng bỏng hơn bất kỳ ngọn lửa nào, bắn thẳng vào huyết vân điêu. Ngọn lửa này không đơn thuần là hỏa diễm, nó mang theo sức mạnh tinh túy của nguyên tố hỏa, có thể thiêu đốt cả linh hồn. Thủ lĩnh huyết vân điêu né tránh nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn. Một phần nhỏ ngọn lửa phán quyết lướt qua cánh của nó, khiến lông vũ cháy xém và bốc khói đen. Nó rít lên đau đớn, biết rằng đối thủ không thể xem thường. Cuộc chiến giữa hai cường giả đỉnh phong bùng nổ. Thủ lĩnh huyết vân điêu dựa vào tốc độ kinh hoàng, sức mạnh vật lý và khả năng phun huyết độc. Nó liên tục di chuyển, tạo ra những ảo ảnh để tấn công từ nhiều phía, cùng với những đòn cào xé, mổ hiểm độc. Thủy Nguyệt lại đối phó một cách uyển chuyển hơn. Nàng không chỉ phòng thủ, mà còn liên tục thay đổi chiêu thức dựa trên sự tương sinh tương khắc của ngũ hành. Lúc thì nàng tạo ra những sợi dây leo màu xanh lá của mục để trói buộc đối thủ, lúc lại ngưng tụ những mũi băng nhọn của thủy để tấn công vào mắt linh thú, hoặc hóa giải các đòn đánh bằng những lớp đất của thổ. Mỗi chiêu của nàng đều chứa đựng sức mạnh kinh người và sự tinh tế trong việc vận dụng ngũ hành. Trận chiến trở nên cực kỳ khốc liệt và căng thẳng. Cả hai đều đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình, mỗi đòn đánh đều có thể định đoạt thắng bại, nhưng theo thời gian, cán cân sức mạnh dần dần nghiêng hẳn về phía Thủy Nguyệt. Mặc dù thủ lĩnh linh thú có bản năng chiến đấu hoang dã và sức mạnh của bạo, nhưng sự tinh tế trong việc điều khiển linh lực và sự biến hóa vô tận của ngũ hành hợp nguyên thể đã giúp Thủy Nguyệt chiếm ưu thế. Nàng liên tục chuyển đổi giữa các nguyên tố, khi thì dùng mộc để trói buộc, khi thì dùng thổ để kiểm hãm tốc độ kinh hoàng của nó, rồi lại tung giá hỏa và kim để tấn công. Thủ lĩnh huyết vân điêu dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, những vết cháy xém và vết cắt xuất hiện ngày càng nhiều trên thân thể cường tráng của nó. Tốc độ của nó bắt đầu chậm lại, và những đòn huyết độc cũng không còn uy lực như trước. Thủy Nguyệt biết rằng đây là thời cơ. Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo quyết đoán. Nàng tụ lực, linh quang ngũ sắc từ hai khí hải dung hợp và ngũ hành hợp nguyên thể quần quận dâng trào, hội tụ lại giữa hai lòng bàn tay nàng. Các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không còn tách biệt mà hòa quyện hoàn hảo, tạo thành một khối năng lượng nhỏ bé nhưng ẩn chứa uy lực hủy diệt thiên địa. Thần thông, ngũ hành luân hồi diệt. Với một tiếng hô khẽ nhưng đầy uy lực, Thủy Nguyệt tung ra đòn mạnh nhất của mình. Khối năng lượng ngũ sắc phóng ra, không bay thẳng mà xoay tròn điên cuồng như một bánh xe luân hồi thu nhỏ, lao thẳng vào thủ lĩnh huyết vân điêu. Nó không chỉ là sự tổng hợp của sức mạnh ngũ hành, mà còn chứa đựng một chút đạo lý của sự tuần hoàn và hủy diệt. Thủ lĩnh huyết vân điêu cảm nhận được mối đe dọa chết người từ chiêu thức này. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên, dốc toàn bộ linh lực còn lại để tạo ra một lá chắn huyết sắc dày đặc, đồng thời vỗ cánh điên cuồng, cố gắng né tránh. Nhưng tất cả đều vô ích, ngũ hành luân hồi diệt như một định mệnh không thể tránh khỏi. Nó va chạm vào lá chắn huyết sắc, nghiền nát từng lớp phòng ngự một cách dễ dàng, rồi xuyên thủng vào thân thể khổng lồ của thủ lĩnh huyết vân điêu. Rít. A a a a a. Một tiếng rít gào kinh hoàng và đau đớn đến xé lòng băng lên, chấn động toàn phiêu linh sâm lâm. Bánh xe ngũ sắc bay tít trong cơ thể thủ lĩnh huyết vân điêu, năng lượng kim xé nát nội tạng, hỏa thiêu rủi kinh mạch, thủy đóng băng huyết quản, mộc làm mục nát xương cốt và thổ nghiền nát mọi thứ còn lại. Chỉ trong vài hơi thở, thân thể khổng lồ của thủ lĩnh huyết vân điêu bắt đầu tan rã. Lớp lông vũ cháy xém và rụng rời, máu tươi phun ra và cuối cùng nó nổ tung thành một làn xương máu lẫn lộn với những mảnh thịt vụn, hoàn toàn biến mất không còn một chút tàn dư. Linh hồn của nó cũng bị nghiền nát, không còn khả năng tái sinh. Thủy Nguyệt đứng giữa không trung, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng khí tức đã hơi suy yếu. Nàng đã thành công kết liễu một con linh thú cấp 4 đỉnh phong, cũng là cùng lúc chiến trường khác, bốn con cấp 4 yêu thú còn lại đã bị trọng thương cho nên dễ dàng bị đám người Tề Vân Tử giải quyết, hai cao thủ nguyên anh đã danh tay thì 10 con linh thú cấp 3 cũng rất nhanh bị họ tiêu diệt. Và cũng gần như là cùng lúc chiến trường bên Cố Trường Thăng cũng đã hoàn tất đồ sát toàn bộ bọn chúng. Chiến trường phiêu linh xâm lâm giờ đây đã hoàn toàn yên tĩnh, mối nguy hiểm từ đàn huyết vân điêu đã được loại bỏ. Khi thủ lĩnh huyết vân điêu cấp 4 đỉnh phong tan biến thành xương máu, một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần của linh thú cấp cao vẫn còn vương vấn trong không gian. Đây là một lượng lớn tinh hoa, vốn sẽ tiêu tán vào tiên địa nếu không có thứ gì hấp thụ. Ngay lập tức, thế nhưng, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Với bản năng nhạy bén của yêu thú, nó nhận ra đây là một cơ duyên hiếm có để lột xác. Rít. Nó phát ra một tiếng kêu vang dội, thân hình cấp tốc lao tới, há to mồm. Không chút do dự, thế nhưng nuốt trọn toàn bộ luồng xương máu và năng lượng còn sót lại của thủ lĩnh huyết vân điêu đỉnh phong vào cơ thể mình. Thân thể thanh nhưng lập tức run rẩy dữ dội, một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng hỗn loạn bùng phát từ nó. Linh lực cuồng bạo của huyết vân điêu, vốn cùng đẳng cấp với nguyên anh kỳ đỉnh phong, bắt đầu càn quét bên trong cơ thể thanh nhưng. Đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ linh thú cấp 2 đỉnh cao thôn vệ năng lượng của linh thú cấp 4 đỉnh phong có thể khiến cơ thể nổ tung nếu không đủ sức chống đỡ. Tuy nhiên, thanh nhưng đã có sự chuẩn bị. Nó không cố gắng đột phá ngay lập tức. Thay vào đó, với ý chí kiên định, nó cố gắng kiềm chế và thu nạp toàn bộ năng lượng khổng lồ đó vào sâu bên trong cơ thể, rồi từ từ luyện hóa. Nó không ở lại chiến trường nữa. Khi linh năng đã được thu nạp, Thanh Nhưng bay lùi về phía Cố Trường Thanh, rồi thu nhỏ thân hình, sau đó tiến vào cám không trạng, nằm cuộn tròn một cách yên tĩnh. Khí tức của nó trở nên yếu ớt hơn một chút, biểu hiện của việc nó đang dồn toàn lực để chấn áp và chuyển hóa nguồn năng lượng khổng lồ kia. Đây là một hành động táo bạo nhưng đầy tiềm năng. Nếu Thanh Nhưng có thể thành công luyện hóa được tinh hoa của thủ lĩnh huyết vân điêu cấp 4 đỉnh phong, nó chắc chắn sẽ đột phá lên cấp độ linh thú cấp 3 mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể đi xa hơn. Chương 119, Đại Ma Hoàng Triều. Chương 119, Đại Ma Hoàng Triều. Khi ngũ hành luân hồi diệt của Thủy Nguyệt bùng nổ, nghiền nát thủ lĩnh huyết vân điêu cấp 4 đỉnh phong thành xương máu, thì như là có một sự im lặng chết chóc bao trùm phiêu linh xâm lâm trong giây lát, rồi sau đó là những tiếng xôn xao, kinh ngạc từ mọi phía. Tề Vân Tử và vị cường giả nguyên anh kỳ còn lại của Hỏa Linh Cung cũng không khỏi chấn động. Tề Vân Tử là người khoa trương nhất, hắn kinh ngạc đến mức gần như là muốn rớt cái cầm ra ngoài. Hắn biết Thủy Nguyệt mạnh mẽ, là cao thủ đệ nhất nhân của tông môn, nhưng việc nàng có thể bộc phát sức mạnh tương đương nguyên anh kỳ đỉnh phong và một chiêu kết liễu một con linh thú cấp 4 đỉnh phong thì nằm ngoài mọi dự đoán của hắn. Nàng đúng là một nữ nhân lưu hãn. Tề Vân Tử nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, ánh mắt ao ước không thể rời khỏi mà cứ chăm chăm vào Thủy Nguyệt. Cái cách nàng điều khiển ngũ hành, sự tinh tế trong từng chiêu thức và uy lực khủng khiếp của ngũ hành luân hồi diệt đã khiến họ nhận ra rằng Thủy Nguyệt chính là Lang Tiêu Các đệ nhất nhân. Hóa ra, Lang Tiêu Các không chỉ có một cổ đế nhai khủng bố mà còn có một nữ nhân mạnh mẽ không kém. Các tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn khác trong đoàn thì hoàn toàn choáng váng. Họ đã chứng kiến Cố Trường Thanh quét sạch đám huyết vân điêu cấp thấp như chặt rau, rồi lại thấy sức mạnh ghê gớm của thủ lĩnh huyết vân điêu. Giờ đây, cảnh tượng Thủy Nguyệt bùng phát và kết liêu con linh thú đỉnh phong kia đã khiến họ phải hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh đó vượt xa mọi sự tưởng tượng của họ về cảnh giới nguyên anh kỳ. Đối với Cố Trường Thanh, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn biết rõ thực lực của Thủy Nguyệt, biết rằng nàng cũng có hai khí hải dung hợp và thể chất đặc biệt. Nhưng chứng kiến nàng thi triển ngũ hành luân hồi diệt với uy lực hủy diệt như vậy vẫn khiến hắn phải thừa nhận. Sư tỷ của hắn thực sự rất mạnh. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng phức tạp, vừa là sự tán thưởng, vừa là một chút động lực để bản thân cũng phải mạnh mẽ hơn nữa, phá vỡ bình cảnh của đạo cơ. Trận chiến tại Phiêu Linh Sâm Lâm đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía đoàn người Cố Trường Thanh, không chỉ bởi sức mạnh của hắn mà còn nhờ vào sự bùng nổ kinh hoàng của Thủy Nguyệt. Sau trận chiến kinh hoàng tại Phiêu Linh Sâm Lâm, đoàn người của Cố Trường Thanh không nán lại lâu. Chiến trường luồn ngang sắc linh thú và dấu vết linh lực hỗn loạn là lời nhắc nhở về những hiểm nguy luôn rình rập trên con đường tu luyện. Vị nguyên anh kỳ của Linh Hỏa Cung kia, dù vẫn còn chấn động trước sức mạnh bộc phát của Thủy Nguyệt, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Họ bắt đầu ra lệnh cho các đệ tử dọn dẹp sơ bộ, kiểm tra thương vong và tiếp tục hành trình. Mặc dù bị phục kích và đối mặt với nguy hiểm chết người, nhưng đoàn người không ai bỏ mạng, chỉ có vài người bị thương nhẹ, tất cả đều nhờ vào sức mạnh của Cố Trường Thanh và Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt nhìn về phía Cố Trường Thanh, ánh mắt băng giá của nàng khẽ thay đổi, dường như có một tia hứng thú. Nàng không nói gì, nhưng sự ăn ý giữa hai sư huynh đệ này thể hiện rõ ràng. Cố Trường Thanh, dù trải qua trận chiến cam go với kết đan kỳ và linh thú đỉnh phong, vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có khí tức trên người hắn càng thêm phần tà dị và thâm sâu. Sau khi mối đe dọa từ đàn huyết vân điêu được loại bỏ hoàn toàn, không khí trên chiến trường dần lắng xuống. Đoàn người Lăng Tiêu Các và nhóm tu sĩ của Hỏa Linh Cung, những người đã cùng nhau chiến đấu, bắt đầu thu dọn chiến trường và kiểm kê lại tình hình. Một tu sĩ của Hỏa Linh Cung, có vẻ là một trưởng lão với khí tức nguyên anh kỳ, tiến về phía Thủy Nguyệt và Tề Vân Tử, chắp tay hành lễ. "Các vị, tại hạ là Hỏa Minh, cung chủ của Hỏa Linh Cung, đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. Nếu không có sự bộc phát kinh người của vị tiên tử đây, e rằng chúng ta khó lòng toàn mạng rút lui." Thủy Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn giữ lễ độ, sau đó Tề Vân Tử liền khách khí lên tiếng. "Hỏa Minh đạo hữu quá lời. Hú hồn, nếu đạo huynh cố nhờ ra tay, thì chúng cũng hướng về phía Lăng Tiêu Các đánh qua mà thôi. Và lại Hỏa Linh Cung cũng đã góp sức không nhỏ. Đây là duyên phận." Hỏa Minh cũng nhẹ mỉm cười, khách khí nói tiếp. "Dù sao thì cũng là nhờ vị tiên tử đây đã một chiêu kết liêu thủ lĩnh huyết vân điêu, uy lực thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Không biết tiên tử tôn tính đại danh là gì, thuộc vị trí nào trong Lăng Tiêu Các?" Thủy Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn Cố Trường Thanh một cái, rồi mới đáp, "Ta là Thủy Nguyệt, trưởng lão của Lăng Tiêu Các." "Thì ra là Thủy Nguyệt tiên tử." "Thất kính, thất kính." Lăng Tiêu Các quả nhiên là nơi nhân tài kiệt xuất. Không biết vị đạo hữu trẻ tuổi bên cạnh tiên tử đây là ai, khí tức cũng rất bất phàm. Ánh mắt của Hỏa Minh bắt đầu chuyển sang Cố Trường Thanh. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức tà dị nhưng cực kỳ mạnh mẽ từ Cố Trường Thanh, dù không mạnh bằng Thủy Nguyệt, nhưng vẫn đủ để khiến hắn phải chú ý. Cố Trường Thanh hai tay ôm quyền, giọng nói trầm thấp. "Đệ tử Cổ Đế Nhai, xin ra mắt Hỏa Minh cung chủ." Nghe thấy cái tên này, đám người Hỏa Minh liền kinh ngạc, Không ngờ cái tên vang dội cổ đế nhai làm chấn động toàn bộ hắc ma lĩnh lại sờ sờ đứng trước mặt bọn hắn. Nhất là đám đệ tử của Hỏa Linh cung liền lộ ra vẻ trầm trọng, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Cố Trường Thanh. Các vị hẳn cũng là cũng đi đến Đại Ma Hoàng triều a? Tề Vân Tử cười nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi thăm. Đúng, đây là các thiên tài trẻ tuổi của Hỏa Linh cung, cũng là người tham gia luận bàn lần này. Hỏa Minh cười cười, nói. Sau đó đột nhiên chỉ tay về bên cạnh mình, đó một thiếu nữ khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Nàng ta dáng người hoàn hảo, một thân áo bào màu đỏ, tu vi của nàng chỉ là trúc cơ khai ba khiếu mà thôi, nhưng trên thân phát ra khí tức vô cùng mạnh, vừa rồi là một mình nàng kéo lấy một con cấp 3 linh thú hồi lâu. Đây là tiểu nữ của tại hạ Hỏa Vân cũng là người mạnh nhất của đệ tử Hỏa Linh cung ta. Hỏa Minh cười cười lên tiếng. Nghe thấy thế, Hỏa Vân bỗng đi ra nhìn về phía đám người đệ tử Lăng Tiêu Các mỉm cười lên tiếng. Tiểu nữ tử Hỏa Vân, xin ra mắt các vị trưởng bối của Lăng Tiêu Các. Lời nói của nàng vừa dứt ánh mắt không biết vô tình hay là cố ý, liên liếc nhìn Cố Trường Thanh một cái. Tề Vân Tử cũng cười to một cái, quay sang Tư Hành Không lên tiếng. Hắn chính là cao đồ của ta, Tư Hành Không, cũng là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Đệ tử Tư Hành Không, xin ra mắt Hỏa cung chủ và Hỏa cô nương. Tư Hành Không nở nụ cười, nhìn về phía đám người Hỏa Minh nói, cả hai đội nhân mã cũng biết được lần thịnh yến này đối phương nhất định sẽ là kình địch của nhau, cho nên bọn họ cũng chỉ là lễ phép chào hỏi mà thôi, rất nhanh liền đường ai nấy đi. Sau đó là vài câu khách sáo, rồi hai bên cũng nhanh chóng rời đi. Cả hai bên liền cũng không chậm trễ. Tử Dực Điêu hú lên một tiếng, hai cánh đập mạnh rồi lại biến mất tại chân trời. Sau nhiều ngày đêm miệt mài bay lượn trên lưng Tử Dực Điêu, băng qua vô số dãy núi trùng điệp và những khu rừng rậm rạp, đoàn người của Cố Trường Thành cuối cùng cũng tiếp cận được ranh giới của Đại Ma Hoàng triều. Nơi đây vô cùng khác với trong tưởng tượng của đám người, nơi đây không có khí tức âm u, trầm lắng mà như là một chốn đồng lai tiên cảnh. Những dãy núi trùng điệp vươn cao tận mây xanh, được bao phủ bởi làn sương khói mờ ảo, tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ và thoát tục. Dưới chân núi, những dòng thác bạc cuồn cuộn đổ xuống, tạo nên những hồ nước trong xanh biếc, phản chiếu bầu trời quang đãng. Rừng cây cổ thụ xanh tốt quanh năm, với tán lá rậm rạp và những loài hoa quý hiếm khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy mê hoặc. Đại Ma Hoàng triều là một hoàng cấp tu chân quốc, một cường quốc vô cùng mạnh mẽ bên trong nội tình không dưới 10 vị hóa thần tọa trấn. Đây không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là chốn tiên cảnh hội tụ, nơi phong cảnh tuyệt mỹ hòa quyện cùng sự hưng thịnh của võ đạo. Đây là Đại Ma Hoàng triều hay sao? Ba nữ bên trên Tử Dực ưng lộ ra ánh mắt chấn động, bọn họ tuy là thiên tài nhưng lại chưa từng rời khỏi Vạn Sinh quốc dù chỉ là một lần, cho nên bọn họ cũng rất là chấn động. Không như Cố Trường Thành đã từng đi đến biết bao là nơi, dù hơi kinh ngạc nhưng cũng không khoa trương như bọn họ. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tử Dực Điêu cũng không dừng lại mà trên bầu trời liên tục phi hành. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên hoang sơ, Đại Ma Hoàng triều còn nổi bật với những kiến trúc cổ kính và tráng lệ. Các cung điện, đền đài được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng ngà, chạm khắc tinh xảo, ẩn hiện giữa những khu vườn thượng viện rộng lớn với hồ sen thơm ngát và cầu đá cong cong. Mỗi góc nhỏ của hoàng triều đều toát lên vẻ thanh bình, trang nghiêm và đậm chất tiên gia. Đã đi vào cảnh nội của Đại Ma Hoàng triều, nhóm người Cố Trường Thanh cũng nhìn thấy rất nhiều đoàn người, bên trong đó hắn lại nhìn thấy đoàn người của Hỏa Linh cung, cả hai bên chỉ là nhẹ gật đầu chào hỏi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Mục tiêu của tất cả bọn họ chính là hoàng thành của Đại Ma Hoàng triều. Nơi đó cũng là nơi tập trung tất cả thiên tài trúc cơ bên trong toàn bộ Hắc Ma lĩnh và cũng là nơi diễn ra thịnh yến lần này. Chương 120, chợ đen. Chương 120, chợ đen. Hoàng thành của Đại Ma Hoàng triều hạ lạc tại phía tây cách biên giới với Tuyên Vũ quốc khoảng một ngày đường. Hoàng thành của Đại Ma Hoàng triều không chỉ là trung tâm quyền lực chính trị mà còn là biểu tượng rực rỡ nhất cho sự hưng thịnh, vẻ đẹp và sức mạnh tu chân của cả một đế chế. Nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc trắng lệ, cảnh quan tuyệt mỹ và linh khí dồi dào, là nơi sinh sống và tu luyện của vô số cường giả, từ hoàng đế cho đến các vị hóa thần lão tổ. Ngay từ xa, hoàng thành đã hiện lên sừng sững với những bức tường thành cao vút, được xây bằng loại đá cẩm thạch đen tuyền, bóng loáng và kiên cố đến mức không một đạo pháp hay đòn công kích vật lý nào có thể xuyên thủng. Trên tường thành, các trận pháp phòng ngự cổ xưa được khắc họa tinh xảo, ẩn hiện luồng ánh sáng huyền ảo, tạo thành một lá chắn bất khả xâm phạm. Bên trong, các cung điện nguy nga, tráng lệ nối tiếp nhau, trải dài như một quần thể kiến trúc khổng lồ. Cung điện chính, nơi hoàng đế lâm triều, được đặt ở vị trí cao nhất, nổi bật với mái ngói lưu ly vàng rực rỡ, chạm khắc hình ảnh rồng phượng uy nghi. Toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng từ những vật liệu quý hiếm bậc nhất, với những đường nét điêu khắc tinh xảo, thể hiện sự giàu có và quyền thế vô biên của hoàng tộc. Hoàng thành không có trận pháp cấm bay, nhưng các tu sĩ của vương triều khác muốn dành cho hoàng triều sự tôn trọng nhất định chi nên liền thả bộ đi vào hoàng thành, một mạch tiến thẳng vào hoàng cung. Trên suốt đường đi, đoàn người của Cố Trường Thanh lại vô cùng cảm khái, quy mô của Đại Ma Hoàng triều thật sự rất lớn. So với những thành thị mà Cố Trường Thanh đã đi qua thì lại rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu so sánh với Thủy Phong thành quê nhà của hắn thì cái này thật sự như là đom đóm so với ánh trăng. Nơi đây sinh ý rất tốt, từng gian hàng mọc lên san sát vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh đó, Cố Trường Thanh cũng cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ và luồng thần thức khủng bố quét qua xung quanh, như là xem đám tiểu bối này có ai khác thường. Đoàn người của Cố Trường Thanh vô cùng thuận lợi, rất nhanh họ liền đã gặp được người mà hoàng triều an bài. Hoàng triều cũng căn cứ vào thực lực mà sắp xếp nơi nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Các tuy không phải là mạnh mẽ bậc nhất nhưng dù sao cũng là cấp 4 tông phái cho nên nơi ở cũng không quá tệ. Nơi đây tổng cộng có 13 gian phòng, mỗi người một phòng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ khi đến nơi nghỉ ngơi đã không còn sớm mà thịnh yến sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Đường dài phi hành, ai nấy cũng vô cùng mỏi mệt, cho nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu, bàn giao xong một số việc, sau đó ai nấy lại về phòng mình nghỉ ngơi. Khi Cố Trường Thanh dự định tiến vào trạng thái tu luyện, thì đột nhiên hắn nhận thấy ở phía cửa dường như là có cái gì xuất hiện. Ánh mắt đưa tới làm cho hắn kinh ngạc, rồi lại nhẹ lắc đầu. Bởi vì đó chính là cái đầu nhỏ của Cơ Giao Hiền, hắn biết cô nàng này rất là nghịch ngợm, hẳn là muốn làm cái gì đó. "Tiểu sư thúc a, đi ra ngoài chơi không?" Cơ Giao Yên lúc này tóc buộc hai bính xõa dài, hai mắt chớp chớp nhìn về phía Cố Trường Thanh cười cười. "Đi thôi tiểu sư đệ, được phụ vụ hai vị mỹ nhân là phúc hạnh của ngươi đấy." Đồng Thủy Nguyệt xuất hiện cười nhẹ một cái, thanh âm vang lên, cánh tay nàng vẫy một cái, sau đó cũng không đợi Cố Trường Thanh trả lời, nàng liền cất bước đi nhanh ra bên ngoài. Cơ Giao Yên nhìn thấy thế cũng phì cười, làm mặt quỷ, lẽ lưỡi trêu Cố Trường Thanh một cái rồi mới chạy theo sau Thủy Nguyệt. Cố Trường Thanh nhẹ lắc đầu, cười một cái cũng đứng lên đi ra bên ngoài. Hắn cũng đã lâu rồi không thành thơi đi ra bên ngoài vui chơi một bữa, sẵn tiện thừa dịp này mà thả lỏng một chút luôn. "Sư tôn a, chúng ta là đi đâu a?" Cơ Giao Yên khi ra bên ngoài ánh mắt liền đảo lia đảo liệm. Hoàng thành không hổ là nơi náo nhiệt bậc nhất hoàng triều Đại Ma, bên ngoài mua bán rất nhiều vật phẩm, nào là quần áo, đan dược, bí tịch, công pháp, v.v. vô cùng náo nhiệt. "Đi đến chợ đen dạo một vòng xem sao." Thủy Nguyệt chỉ tay về phía bên kia, lên tiếng. "Cái gì là chợ đen?" Cơ Giao Yên cũng lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Bên cạnh Cố Trường Thanh cũng hơi khựng người và vô cùng hiếu kỳ. "Cái đó sao?" Thủy Nguyệt bỗng dừng lại, trầm ngâm trong nháy mắt, liền mới tiếp tục lên tiếng. "Bên trong các tông phái của 10 nước bên trong Hắc Ma lĩnh có rất nhiều ân oán. Bên trong đó cũng có một số người giết người nhưng bảo vật lại không dám đem ra sử dụng, cho nên nhân cơ hội này bọn chúng liền tập trung lại một chỗ bán, nơi đó gọi là tầm bảo khu hay là chợ đen. Bên cạnh cũng có một số người nhãn lực cực kém lấy bảo vật chân chính ra bán." Thủy Nguyệt nói tiếp, "Có lần bên trong đó có người không biết đem 10 vạn năm kinh thảo ra bán, hay cũng có thần thông hay là pháp bảo cũng có xuất hiện. Lần đó chúng thẹn quá hóa giận đánh lên. Nghe nói lần đó cả thành dị ma đều chấn động, không ít kẻ xui xẻo bị dính vào đánh đến nỗi bắt buộc hoàng thất cũng phải ra tay giằng xuống." Cố Trường Thanh nghe thấy thế, liền lộ ra hứng thú nồng đậm. "Có nơi tốt như vậy? Vậy thì đi thôi, ta cũng muốn xem nơi đó ra sao." Chợ đen chính là nằm ở phía bắc hoàng thành, tính ra cũng là khu vực phồn thịnh nhất tại nơi đây. Bảo bối ở đây từ mức độ nào đó mà nói thì chất lượng không tệ. Đương nhiên tiền đề là ngươi phải có đủ linh thạch hoặc là tụ khí đan mới được. Đơn vị tiền tệ thông hành nhất vẫn là linh thạch hạ phẩm và tụ khí đan hạ phẩm, nơi đây không phải đan được cấp cao như Bội Nguyên đan và Huyền Linh đan không có, nhưng không phải bọn chúng ai cũng có, nên tụ khí đan là đơn vị tiền tệ tốt nhất rồi. Đơn vị tính toán thông thường là một mai linh thạch hạ phẩm tương đương với 2 viên tụ khí đan. Khi đi vào chợ đen, ba người Cố Trường Thanh lập tức nghe thấy những tiếng ồn ào ập tới như sóng triều khiến màng nhĩ rung lên dữ dội. Không gian xung quanh chợ đen rất rộng nhưng dù vậy trên các con đường vẫn nhìn thấy những dòng người đông nghịt. Trong chợ đen có không ít những tảng đá xanh bằng phẳng, sạch sẽ, được bao phủ bởi ánh sáng. Chủ sạp hàng ngồi bên trong, phía trước bày đủ mọi thứ hiếm có cổ quái hấp dẫn mọi người. Linh quyết thượng cổ, Ma Vân Phá Thiên Chỉ, chắc chắn hơn hẳn tiểu thần thông, chỉ có 18 vạn mai linh thạch. Đoạn Ngân Đoán Cốt Đan, Thánh Đan Trị Thương, chỉ cần còn một hơi thở là có thể khiến ngươi sống dậy khỏe mạnh, 17 vạn mai linh thạch. Bốn người Cố Trường Thanh đi trong chợ đen này nghe được đủ mọi lời giao bán vang lên khắp bốn phía. Ban đầu bọn họ cũng tới xem thế nào, nhưng rồi phát hiện cái gọi là linh quyết thượng cổ kia chỉ là một bộ linh quyết trung phẩm bình thường, dù là linh quyết trung phẩm nhưng đối với một số đệ tử tông phái cấp thấp cũng như là chân bảo tranh đoạt cũng rất kịch liệt, chỉ thiếu một chút nữa là đã đánh nhau, còn đan dược chỉ có chút hiệu quả trị thương nhưng lại được đặt cái tên vô cùng uy vũ và bá khí. Với tính cách của Cơ Giao Yên đương nhiên sẽ rất thích thú với chỗ này, hứng thú lượn lờ khắp nơi, chiếc bím tóc đuôi ngựa lay động theo từng động tác tràn đầy sức sống khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Nhưng khi ba người đi sâu hơn vào trong, sạp hàng cũng dần ít đi, nhưng những thứ xuất hiện lúc này khiến Cố Trường Thanh phải kinh ngạc. Sâu bên trong đây mới thật sự là có thứ đáng giá. Bên trong đây muốn an ổn buôn bán quả thật không phải tay vừa, mà là có chỗ dựa rất lớn. Cố Trường Thanh nghe thấy thế cũng để cao ba phần tinh thần. Quả thật nơi đây rất nhiều bảo vật, với tầm mắt của Cố Trường Thanh mà nói thì nhiều đầy chưa vào được mắt, nhưng đối với người khác thì đây quả thật là thiên đường. Cơ Giao Yên như là thiếu nữ chưa trải sự đời liền chạy bốn phía nhìn ngắm, sau đó cũng tìm thấy một món yêu thích, đó là một cây châm cài đầu màu bí lục. Thấp thoáng còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra, rõ ràng đó là một món linh bảo không tệ. Nhìn thấy nàng ta vô cùng yêu thích, vuốt ve hồi lâu liền cài nó lên đầu vô cùng vui vẻ. "Thôi cũng đã trễ rồi cũng nên về thôi." Thủy Nguyệt động lên tiếng. Cố Trường Thanh ngửa mặt nhìn trời, hắn liền thấy ánh trăng đã treo cao hẳn là đã không còn sớm. Hắn cũng nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm, định quay người đi thì ánh mắt bỗng rơi trên tảng đá xanh có gã trung niên áo xám đang ngồi. Trên đó có khoảng hơn 10 quần sáng, bên trong tỏa ra những đợt năng lượng hùng hồn, rõ ràng là linh bảo uy lực không tầm thường. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không nhìn bọn chúng quá lâu. Ánh mắt chuyển sang một góc nhỏ, ở đó là một quần sáng hơi ảm đạm, đó là một tảng đá nhỏ chừng nửa thước màu đỏ sẫm, hình dạng giống như một cái mũi tên. Khi nhìn thấy nó, Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được cây hắc liên bên trong khí hải màu đen thần bí trong thức hải hơi dao động một chút. Cây hắc liên kia đã ở bên trong cơ thể hắn đã lâu, cho nên sự hiện diện của nó Cố Trường Thanh ít nhiều gì cũng biết. Sự dao động ấy tuy là rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng. Chợt hắn hơi chần chừ một chút lộ ra vẻ kinh nghi, rồi bước lại hắn không trực tiếp cầm nó lên mà là cầm một vật khác lên, đó là một cây kiếm màu bạc, nhìn gã trung niên kia, cười hỏi, "Cái này giá cả thế nào?" Chương 121, muốn chết. Chương 121, muốn chết. Gã trung niên ngồi trên tảng đá xanh rõ ràng cũng giật mình vì câu nói của Cố Trường Thanh, ánh mắt liếc nhìn cái thanh kiếm bạc trong tay hắn, cười nói, "Linh bảo thượng phẩm ngân linh kiếm 30 vạn mai linh thạch." Lão vừa dứt lời, thì Cơ Giao Yên phía sau lưng lập tức giận dữ nhìn gã trung niên. "Các hạ, linh bảo thượng phẩm cái giá này có phải hơi quá đáng rồi không?" Cố Trường Thanh cũng chau mày, nói: "Quả thật linh bảo thượng phẩm bên trong Lăng Tiêu các bán cũng chỉ tương đương 20 vạn linh thạch mà thôi, mà ở đây lại là 30 vạn mai linh thạch." Điều này cũng khiến cho Thủy Nguyệt cũng phải nhíu mày. "Không có tiền thì thôi, mời lựa món khác. Người yên tâm ta kiên nhẫn để ngươi mua được yêu thích." Gã trung niên nhân kia nhún vai, lười nhát đôi co. "Tốt vậy món này bao tiền?" Cố Trường Thanh lại cầm lên một cái đỉnh hỏi. "10 vạn linh thạch." "Vậy món này?" "Món này?" "Món này 5 vạn, 7 vạn, 11 vạn." Quả thật gã trung niên nhân kia rất kiên nhẫn nói ra hơn mười mấy món mà không hề sinh khí. Bên cạnh Thủy Nguyệt và Cơ Giao Yên cũng hết chỗ để nói, một kẻ rảnh gọi hỏi giá còn một người ở không trả lời. Đến Thủy Nguyệt cũng than thở. Hai kẻ này ở chung nhà được. Vậy món này bao tiền? Cố Trường Thanh cuối cùng cũng cầm lên món đồ mà hắn muốn, cầm cục đá này trong tay hắn, liền lên tiếng hỏi. "Một vạn." Lão ta lúc này đã lười nhát giải thích nhiều, chỉ là báo ra cái giá mà thôi, cũng không nghĩ ngợi gì, cũng không chờ mong hắn mua. Nhưng khi lời nói của hắn vừa dứt thì một cái túi càn khôn liền bay về phía hắn. "Tốt, thành giao." Cố Trường Thanh chờ mong là lúc này, hắn muốn đôi có để món này giá thấp hơn một chút mà thôi. Sở dĩ cái thanh kiếm ban đầu giá tận 30 vạn là vì hắn mới đầu vào đã nhìn chúng nó và hỏi giá, yêu thích thì lên giá thôi. Nếu như hắn ban đầu vào hỏi giá cục đá này thì tất nhiên sẽ bị Lao Ta chặt chém thẳng tay rồi. Lao Ta cũng sửng sờ, nhìn về phía Cố Trường Thanh như là muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nhìn hồi lâu nhưng cũng không nói gì, liền phất tay, như là muốn đuổi cái ôn thần này đi nhanh một chút. Nhưng khi hắn định rời đi, thì đồng bên thai lại vang lên một lời nói vang vọng. "Ta lấy cái cục đá đó, lão bán cho ta a." Nhìn lại thì bên đó là một gã thanh niên toàn thân là một bộ áo bào màu đen, trên thân khi tức vô cùng âm u, hắn ta đi vội từ xa lại, liền ném cho gã trung niên chủ quầy một cái túi càn khôn rồi mới lên tiếng. Lão ta cầm túi càn khôn trong tay, hồi lâu lưỡng lự. "Bên trong đây chính là 10 vạn mai linh hạch, quả như Cố Trường Thanh, gã thanh niên kia mới đầu nhìn chúng cục đá này, liền trước tiên hỏi giá nhưng lão ta lại báo là 10 vạn, hắn ta không đủ tiền mới rời đi, bây giờ đã quay lại rồi. Cái cục đá đó ta đã bán cho hắn rồi. Các ngươi tự thương lượng a." Lão ta vừa dứt lời, liền chỉ tay về phía Cố Trường Thanh, rồi ném lại túi càn khôn cho hắn. Gã thanh niên ban đầu cũng kinh ngạc, cái này là bị người mua đi rồi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, quay sang Cố Trường Thanh nhìn kỹ, khi thấy tu vi của hắn chỉ là trúc cơ viên mãn mà chưa khai thiếu, hắn liền cười lên lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta là đồ phụ tịnh, ngươi đưa ra món bảo vật đó rồi cầm lấy 10 vạn mai linh thạch này rồi biến đi." Lời nói của thanh niên đó lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Danh tiếng của đồ phụ tịnh rất nổi danh, thứ nhất hắn là tử đệ của đồ phụ thế gia, bên cạnh cũng là đệ tử của Tuyển Đũ cung. Bên cạnh đại ca của hắn chính là đồ phụ đệ. Nói như thế không hiểu rõ nhưng cái tên U Minh thì lại có phân lượng hơn. U Minh và đồ phụ tề đều là một, hắn là một cái tuổi trẻ thiên tài bên trong đồ phụ thế gia và Tuyển Đũ cung cũng là trúc cơ kỳ đệ nhất nhân, thực lực cực kỳ khủng bố. Cũng nhờ vào danh khí đó mà đồ phụ tịnh rất là háo hách, xem trời bằng vun. Dù có chuyện gì xảy ra thì ca ca của hắn sẽ ra tay lấy lại công bằng cho hắn, dù là chuyện lớn đây thì cũng đã có hai cái trụ lớn là đồ phụ thế gia và Tuyển Đũ cung chống đỡ. Nghe thấy 10 vạn mai linh thạch, Cố Trường Thanh kinh ngạc. Hắn liền nhìn về phía gã trung nhân kia, hắn nhớ cái túi càn khôn này chính là cái hắn ném cho lão trưởng quầy này. Như vậy thì đã quá rõ ràng đồ phụ tịnh được lão ta báo giá là 10 vạn a. Cắn cũng thật xấu a. Lão ta khi thấy Cố Trường Thanh nhìn sang, mồ hôi lạnh liền chảy ròng, thứ hắn sợ không phải là khí thế của Cố Trường Thanh mà là đồ phụ tịnh, thế lực phía sau hắn quá là khổng lồ. Nếu như hắn ta biết hắn bị lao hố một trận, thì cái mạng này của hắn cũng không cần lo nữa, nhất định sẽ bị đồ phụ tịnh lấy đi a. Cây kiếm này giá bao nhiêu? Cố Trường Thanh không hề để ý tới lời nói của đồ phụ tịnh mà quay sang lão trưởng quầy kia, sau đó cầm lên cây kiếm màu trắng kia, nó là ngân kinh kiếm ban đầu hắn báo giá 30 vạn mai linh thạch. Lão ta biết đây là cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất, nếu như hắn không cho Cố Trường Thanh cái giá khiến hắn hài lòng, thì nhất định hắn sẽ không xong với đồ phụ tịnh đâu. "Tiểu hữu, cái này 20 vạn a." Sau khi hắn báo giá, liền nhìn thấy sắc mặt của Cố Trường Thanh hơi nhíu lại, mồ hôi sau lưng hắn liền túa ra như mưa. "Không không, là 15." Nhưng khi hắn nói lời đó mà vẫn thấy sắc mặt Cố Trường Thanh vẫn lạnh tanh, hắn liền tranh thủ nói lại: 10 vạn không không là 5 vạn, giá chốt là 5 vạn. Cố Trường Thanh biết như hắn tiếp tục ép giá, lão ta nhất định sẽ tiếp tục hạ giá, nhưng Cố Trường Thanh cũng không làm vậy, hắn liền ném cái túi càn khôn chứa 5 vạn linh thạch cho lão trưởng quầy, thu hồi toàn bộ số bảo vật đã mua vào túi của mình. Lão ta, với vẻ mặt mừng rỡ xen lẫn kinh hãi, vội vàng bắt lấy, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử. Quay sang đồ phụ tịnh, Cố Trường Thanh nhếch môi, ánh mắt băng lãnh, đồ ta đã mua, tại sao phải đưa cho ngươi? Thanh âm của hắn lạnh như băng, không chút sợ hãi hay nhượng bộ. Đồ phụ tịnh sững sờ. Hắn ta, đồ phụ tịnh, từ đệ đồ phụ thế gia, đệ tử Tuyển Đũ cung, kẻ luôn ngạo mạn và xem trời bằng vung nhờ danh tiếng u minh của đại ca đồ phụ tề, chưa từng gặp phải kẻ nào dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Hắn nhìn Cố Trường Thanh, một gã trúc cơ viên mãn chưa khai thiếu, mà lại dám chống đối hắn. Nụ cười lạnh lùng trên môi hắn ta tăng ấm, thay vào đó là vẻ mặt giận dữ xen lẫn có tin. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Đồ phụ tịnh gần giọng, sát khí bỗng nhiên bùng nổ, bao trùm lấy Cố Trường Thanh. Hắn ta không ngần ngại phóng thích uy áp của một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đã khai nhất hiếu, muốn nghiền nát ý chí của Cố Trường Thanh ngay tại chỗ. "Một tên trúc cơ con dám cướp đồ của ta, còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ngươi có biết ta là ai không?" Đám tùy tùng của đồ phủ tịnh phía sau cũng bắt đầu xông lên, linh lực dao động, sẵn sàng ra tay. Không khí trong cửa hàng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của những tu sĩ khác. Họ nhận ra Đỗ Phủ Tịnh và không khỏi tò mò về kẻ dám đối đầu với hắn. Cố Trường Thanh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đứng thẳng lưng giữa luồng sát khí và uy áp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không chút dao động. Hắn đã trải qua những trận chiến sinh tử với kết đan kỳ, linh thú cấp 4 đỉnh phong và thậm chí suýt chết dưới tay cường giả hơn hắn một cảnh giới. Uy áp của một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn nhất khiếu như Đỗ Phủ Tịnh không thể khiến hắn mảy may nhíu mày. "Ta không cần biết ngươi là ai." Cố Trường Thanh đáp lại, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một sự tà dị khó lường. "Đồ đã mua, tiền đã trả, nó là của ta." Thái độ của Cố Trường Thanh đã chọc giận Đỗ Phủ Tịnh đến cực điểm. Lời nói của hắn ta không chỉ bị bỏ qua mà còn bị đáp trả bằng sự khinh thường. Khuôn mặt Đỗ Phủ Tịnh và mèo. "Tốt, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi là kẻ đầu tiên dám làm ta tức giận đến vậy ở Đại Ma Hoàng triều này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cấp độ của Đỗ Phủ Tịnh ta ngươi sẽ phải trả giá đắt như thế nào." Đỗ Phủ Tịnh gầm lên, không chút khách khí, lập tức tung ra một trường mang theo linh lực của cuộn, nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh. Hắn ta muốn một đòn hạ gục kẻ ngông cuồng này để lấy lại thể diện. Khi Đỗ Phủ Tịnh với vẻ mặt đầy ngạo mạn và sát khí, tung ra trường lực nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh, không khí trong cửa hàng như đặc quấn lại. Đám tùy tùng của hắn ta cũng xông lên, định phối hợp vây công. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt và Cơ Giao Yên đứng bên cạnh lại không hề có ý định can thiệp. Ánh mắt hai nàng như đang xem một trò vui, quan sát Cố Trường Thanh sẽ xử lý tên ngông cuồng này như thế nào. Cố Trường Thanh không hề động đậy. Hắn đứng yên, để trường lực của Đỗ Phủ Tịnh ập đến. Đến sát gần, hắn mới khẽ nghiêng người, né tránh đòn công kích vật lý một cách dễ dàng, nhưng đồng thời, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng tà dị. "Muốn chết?" Cố Trường Thanh khẽ cười khẩy, nhưng giọng điệu lạnh lẽo như băng. Hắn không cần dùng đến linh lực hay pháp bảo để đối phó với tên nhãi nhép này. Hắn chỉ cần một thứ diệt hồn, một luồng thần thức vô hình, đen tối nhưng không quá bạo liệt như khi dùng để giết người, lập tức xuyên thẳng vào hải ý thức của Đỗ Phủ Tịnh. Đây là một đòn diệt hồn ở mức độ nhẹ, không nhằm mục đích tước đoạt sinh mạng, mà là một lời cảnh cáo, một cú sốc tinh thần cực mạnh. Chương 122, xa lạ. Chương 122, xa lạ. Đỗ Phủ Tịnh đang dương dương tự đắc với cú ra tay của mình, đột nhiên cứng đờ. Khuôn mặt hắn ta lập tức biến sắc, từ vẻ ngạo mạn chuyển sang kinh hoàng tột độ. Đôi mắt hắn ta mở to, trợn ngược, đồng tử co rút lại như nhìn thấy ác quỷ. Một cơn đau bứt đầu óc, cảm giác linh hồn bị xé toạc ra thành từng mảnh, mặc dù chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng lại đủ sức khiến hắn ta hoàn toàn suy sụp. A a a a a. Một tiếng kêu thét kinh hoàng và đầy thống khổ thoát ra từ cổ họng Đỗ Phủ Tịnh. Hắn ta ôm lấy đầu, quỳ gối xuống đất, thân thể run rẩy dữ dội như bị co giật. Linh lực trên người hắn ta tán loạn, không còn chút khí thế nào. Các tùy tùng của hắn ta hoảng hốt lùi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Trường Thanh đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Đỗ Phủ Tịnh đang vật vã. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng hành động này đã nói lên tất cả, đây chính là cái giá phải trả cho sự ngạo mạn và khinh thường. Thân hồn của Đỗ Phủ Tịnh sẽ bị tổn thương nặng nề và có lẽ phải mất một thời gian dài, thậm chí phải nhờ đến các cường giả hóa thần trở lên mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đỗ Phủ Tịnh, một kẻ luôn xem trời bằng vung nhờ đại ca và thế lực phía sau, cuối cùng cũng đã nếm trải sự kinh hoàng tột độ khi đối mặt với một kẻ thực sự đáng sợ. Hắn ta ngất lịm đi, cơ thể mềm nhũn nằm trên nền đất lạnh lẽo, ám ảnh bởi cái cảm giác linh hồn bị ma diệt. Thủy Nguyệt khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Cơ Giao Yên cũng không khỏi bật cười khúc khích. Bài học mà Cố Trường Thanh dành cho Đỗ Phủ Tịnh, tuy không lấy mạng, nhưng lại tàn khốc hơn bất kỳ trận đòn nào. Nhìn thấy Đỗ Phủ Tịnh quỳ ngã, ôm đầu kêu la thảm thiết rồi ngất lịm, những người chứng kiến xung quanh đều kinh hãi tột độ. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn đã khai khiếu, danh tiếng lẫy lừng, lại bị một tên trúc cơ khác khiến cho thảm hại đến vậy mà không hề có dấu hiệu của một đòn đánh vật lý. Cái gì vừa xảy ra vậy? Đỗ Phủ Tịnh sao lại thành ra thế kia? Hắn ta bị đánh út à? Nhưng ta không thấy một tia linh lực nào va chạm cả. Hắn là bị làm sao? Chuyện gì đa dê xảy ra? Thủy Nguyệt đã từng nói cho hắn biết, thủ đoạn công kích thần hồn sức sát thương là cực kỳ khủng bố, nhưng ở nơi đây dù là hoàng triều cũng không mấy ai có thể đề phòng được nó. Bảo vật có thể hạn chế thần hồn công kích chỉ có thể tìm được ở đế triều, mà nếu như ở đây có thể kiếm được thì cũng không phổ biến đâu. Cho nên hắn có thể tự do sử dụng diệt hồn. Đám tùy tùng của Đỗ Phủ Tịnh thì hoảng loạn, vội vàng xông đến đỡ lấy chủ tử của mình. Chúng nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn, nhưng không ai dám xông lên báo thủ. Thủ đoạn quỷ dị vừa rồi đã khiến chúng hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Cố Trường Thanh không quan tâm đến những lời bàn tán hay ánh mắt căm ghét. Hắn đã đạt được mục đích dạy cho Đỗ Phủ Tịnh một bài học nhớ đời mà không cần phải giết chết hắn ta, tránh gây rắc rối quá lớn ngay khi vừa đặt chân đến Đại Ma Hoàng triều. Không còn gì để xem nữa. Thủy Nguyệt khẽ nói, vẻ mặt hơi trầm ngâm nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tán thưởng đối với Cố Trường Thanh. Cơ Giao Yên cũng gật đầu, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, thay vào đó là vẻ suy tư. Cả hai nàng đều hiểu rằng thủ đoạn mà Cố Trường Thanh vừa thi triển là vô cùng đáng sợ. Cả ba người không còn hứng thú nán lại khu chợ ồn ào này nữa. Cố Trường Thanh đi trước, Thủy Nguyệt và Cơ Giao Yên theo sau, rời khỏi nơi này và hòa vào dòng người đông đúc, để lại Đỗ Phủ Tịnh nằm bất tỉnh và những lời bàn tán xôn xao không ngớt phía sau. "Tiểu tử, Đỗ Phủ thế gia và Tuyển U cung không dễ đối phó đâu à?" Thủy Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Cố Trường Thanh nghe thấy thế cũng chỉ cười nhạt rồi nhẹ gật đầu, như là bọn chúng với hắn không đáng để vào mắt. Đến có nhiều cũng như nhau mà thôi. Khi hì, sư tôn tiểu sư thúc bây giờ giết kết đan như là giết chó vậy a. Cơ Giao Yên nghe thấy lời nói của Thủy Nguyệt liền lên tiếng cười khì khì. Với thực lực của Cố Trường Thanh hiện tại vẫn chưa thể đối kháng với kết đan kỳ, dù là kết đan kỳ yếu nhất thì cũng rất mạnh, có thể sánh ngang với trúc cơ kỳ đã khai 5 hoặc 6 khiếu rồi. Thực lực vốn cũng rất là mạnh a. Cố Trường Thanh cũng hiểu với thực lực hiện tại của hắn nếu muốn sống sót bên trong thượng cổ chiến trường thì nhất định phải khai khiếu, nếu không khi vào bên trong đó nhất định sẽ không có mạng để đi ra. Các thiên tài đỉnh cấp từ nhỏ đã được bồi dưỡng với tài nguyên cao cấp nhất và cực kỳ đầy đủ cho nên bọn chúng muốn có thực vượt cấp chiến đấu rất mạnh cho nên hắn cần phải mạnh hơn nữa. Đang đi giữa con phố đông đúc, chợt một luồng khí tức quen thuộc cập đến, khiến Cố Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua dòng người. Rồi hắn nhìn thấy, giữa trung tâm con phố, một đoàn người đang đi tới. Đi đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, khí thế ngạo mạn, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc đến gai người. Hắn chính là Vô Nhai, trưởng lão Bích Hà Cung. Bên cạnh lão là một nữ tử. Nàng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, dung mạo mỹ lệ, nhưng ánh mắt lại phảng phất nét u buồn và mệt mỏi, không còn vẻ trong sáng, vô tư như ngày xưa. Trần Mộc Kỳ, tu vi của nàng chỉ ở trúc cơ trung kỳ, rõ ràng cũng là một thiên tiêu chí nữ. Nàng đang cúi đầu, bước đi có phần thận trọng, như sợ hãi điều gì đó. Vô Nhai đang lớn tiếng quát tháo một tên tùy tùng nào đó vì tội sơ suất, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt và trị thượng, không khác gì 10 năm trước. Hắn ta vẫn vậy, ngạo mạn và coi thường tất cả. Cố Trường Thanh đứng im tại chỗ, quan sát. 10 năm rồi, hắn đã trưởng thành, đã lột xác. Nhưng những kẻ từng sỉ nhục hắn, từng khiến hắn rơi vào vực thẳm của nỗi đau, thì dường như vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc ít nhất, không hề thay đổi bản chất. Trần Mộc Kỳ, sau khi bị Vô Nhai mắng mỏ, vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, rồi chợt khựng lại. Nàng nhìn thấy Cố Trường Thanh, thân ảnh cao lớn, khí chất tiên nhân xuất chúng, và ánh mắt sâu thẳm kiên định. Hắn không còn là thư sinh gầy yếu, xanh xao năm xưa. Hắn đã thay đổi hoàn toàn. Một cảm giác bàng hoàng, xen lẫn ngạc nhiên và một chút hổ thẹn dâng lên trong lòng Trần Mộc Kỳ. Nàng run rẩy. Trường Thanh. Nàng thốt lên, giọng nói khẽ đến mức chỉ có bản thân và người đứng gần mới nghe thấy. Cái thân ảnh này đã rất lâu không còn hiện hữu trong tâm trí nàng. Nhưng hiện tại nó lại gợi lên những cảm xúc sâu từ trong tâm trí của nàng Trần Mộng Kỳ đứng đó, cả người như hóa đá giữa dòng người tấp nập của hoàng thành. Hàng mi dài run rẩy, che đi đôi mắt đã nhuốm màu ân hận. Cố Trường Thanh. Cái tên ấy, cái bóng hình ấy, đã ám ảnh nàng suốt 10 năm qua, giờ đây lại hiện ra rõ mồn một trước mắt nàng. Nhưng không còn là chàng thư sinh gầy yếu năm xưa, mà là một vị tiên nhân cường đại, khí chất cao ngạo không thua kém bất kỳ ai. Nàng nhìn hắn, trái tim như bị bóp nghẹt. 10 năm trước, nàng đã đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Một bên là Cố Trường Thanh, người phàm nhân với tài hoa xuất chúng nhưng yếu ớt, chìm trong nỗi đau mất mát. Một bên là con đường tiên độ rộng mở, cơ hội được bước chân vào thế giới cao quý mà nàng hằng mơ ước. Nàng đã chọn vẻ thứ hai. Nàng đã lựa chọn phương thức tàn ác nhất với hắn năm đó, đó là quay lưng đi bỏ lại hắn trong nỗi cô đơn và nhục nhã, dù trong lòng vẫn còn vương vấn, vẫn còn chút xót xa cho tình cảm đã từng hứa hẹn. Nàng đã tự nhủ, đó là lựa chọn đúng đắn, là con đường duy nhất để nàng vươn lên, để không còn phải sống cuộc đời phàm tục đầy giới hạn. Lúc này tâm tình của nàng có chút dày rủa. Lời nói kia của nàng lọt vào tai Vô Nhai. Lão ngừng mắng mỏ tùy tùng, nếu mày nhìn về phía Trần Mộng Kỳ đang nhìn chằm chằm. Ánh mắt lao theo hướng nhìn của nàng, và rồi, Vô Nhai cũng nhìn thấy Cố Trường Thanh. Khuôn mặt Cố Trường Thanh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm. Hắn đứng đó, thẳng lưng, không chút né tránh hay sợ hãi. Đối diện với Vô Nhai, hắn không còn là con kiến có thể bị tùy ý chà đạp. Ngươi là kẻ nào mà dám ngẩng mặt nhìn ta? Vô Nhai cất lời, giọng điệu vẫn đầy vẻ ngạo mạn như cũ. Ánh mắt này, thường có chút quen mắt. Lao ta nheo mắt lại, cố gắng nhớ xem đã gặp kẻ này ở đâu. Sư tôn hắn là phàm nhân 10 năm trước ở Bình An thôn. Trần Mộng Kỳ như là hồi ức lại, lên tiếng. Vô Nhai giật mình. Cái tên này, hắn nhớ ra rồi. Lao trợn mắt nhìn Cố Trường Thanh, không thể tin vào những gì mình thấy. Ngươi là phàm nhân Cố Trường Thanh năm đó. Vô Nhai thốt lên, giọng điệu từ ngạo mạn chuyển sang kinh ngạc, rồi xen lẫn một chút khó tin và giận dữ. Làm sao ngươi có thể tu tiên? Trần Mộng Kỳ cũng đứng chết chân. Nàng đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Cố Trường Thanh, nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Cố Trường Thanh cười nhẹ một cái, sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên. Các ngươi đã nhầm, ta là Cổ Đế Nhai, không phải Cố Trường Thanh một phàm nhân vô dụng trong mắt các ngươi. Nói rồi, Cố Trường Thanh không thèm liếc nhìn Vô Nhai hay Trần Mộng Kỳ thêm một lần nào nữa. Hắn xoay người, bước đi thong dong, ung dung giữa dòng người. Mỗi bước chân của hắn đều bước vàng, mang theo khí chất của một kẻ đã vượt qua mọi giới hạn, không còn bận tâm đến những ân oán trong quá khứ. Hắn đến đây vì mục tiêu của mình, không phải để đôi co với những kẻ đã từng là một phần của quá khứ đau buồn. Bóng lưng Cố Trường Thanh dần khuất đi giữa dòng người tấp nập của hoàng thành, để lại Vô Nhai và Trần Mộng Kỳ đồng loạt sững sờ. Trần Mộng Kỳ có thể chắc chắn xác định được đây chính là người nam nhân đó, dù hắn có hóa thành cho nàng cũng sẽ nhận ra hắn. Người đã từng rất yêu nàng, là vị hôn phu của nàng, kẻ mà nàng đã bỏ lại sau lưng, giờ đây đã không còn thuộc về nàng nữa. Nàng vẫn còn yêu nhưng đã không còn được như trước nữa rồi, cả hai đã triệt để không thể quay lại như trước bây giờ, cả hai như là hai người xa lạ không hơn không kém. Chương 123, Huyền Dạ Thoát Biến. Chương 123, Huyền Dạ Thoát Biến. Đại Ma Hoàng Thành về đêm không những không lâm vào an tĩnh mà là càng thêm náo nhiệt. Đối với tu chân giả ngày đêm vốn không khác biệt, cho nên lượng người ra ngoài tầm bảo là rất nhiều, trên đường về Cố Trường Thành cũng chú ý một ít món đồ, nhưng khi xem xét kỹ hắn thất vọng, không giống với những gì hắn mong đợi. Bên cạnh đó, hắn cũng đến một số cửa hàng lớn mua một ít vật liệu cần thiết cho luyện chế bổn mệnh pháp trận của hắn, một số thứ mà bên trong tông môn không có. Sau một đêm gom góp hắn gần như đã tập hợp đủ vật liệu ngoại trừ 3 món cực kỳ hiếm kia. Nếu như không ổn, khi đi vào bên trong thượng cổ chiến trường đi tìm người của Từ Tĩnh Thế gia trao đổi, hắn thật sự không biết thứ bảo vật gì mới có thể đánh động được họ. Trong 2 ngày tới, nhân khí của hoàng thành đã tăng mạnh với tốc độ khủng bố. Không chỉ người của các thế lực lớn đến mà những thế lực khá có danh tiếng khác cũng lần lượt kéo nhau tới. Nhất thời, hoàng thành có thể coi là nơi cường giả tụ hội, vô cùng hỗn loạn. Mà hỗn loạn như thế cho nên đám người của Lăng Tiêu các cũng ít ra bên ngoài hơn, để tránh gặp rắc rối, tất cả đều an ổn ở lại bên trong phòng của mình. Kể cả Cố Trường Thành cũng như thế. Từ hồi về đến phòng, Cố Trường Thanh liền lấy ra một ít đồ vật ra nghiên cứu, bên trong đó có cả những vật liệu mà hắn đã gom góp để tạo nên trận pháp bổn mệnh nghiên cứu hồi lâu hắn cũng đành bỏ qua, bởi vì thiếu vật tư then chốt cho nên hắn cũng không gấp gáp làm gì. Sau đó hắn lấy ra ngân linh kiếm mà hắn mua được ở chợ đen, hắn ngắm hồi lâu sau đó quyết định ném nó và một ít linh bảo khác mà hắn có được vào tạo hóa tiên lô để lấy ra tinh hoa, dù là sau ngân linh kiếm cũng là linh bảo thượng phẩm hẳn là cũng lên một ít phẩm cấp của huyền dạng. Cuối cùng là cái tảng đá màu đỏ kia. Trong căn phòng yên tĩnh, Cố Trường Thanh ngồi bên mép giường, tay cầm cái tảng đá đó lên, cặp mày chau lại không ngừng quan sát nó. Quan sát cả nửa giờ đồng hồ, Cố Trường Thanh thở dài, vẻ mặt không cam tâm. Trước đó hắn đã dùng đủ mọi cách để thăm dò cái tảng đá đỏ này nhưng vẫn chẳng phát hiện được chút gì thường nào. Nguyên liệu làm ra nó không phải quý hiếm, cũng chỉ là một cục đá bình thường cũng chẳng có năng lượng gì tỏa ra. Cố Trường Thanh có thể khẳng định nó chẳng phải thứ linh bảo nào hết, vì thế suy nghĩ có được bảo vật đã hoàn toàn sụp đổ. Không đúng. Cố Trường Thanh cầm chặt nó trong tay lẩm bẩm, lần đầu tiên nhìn thấy nó rõ ràng hắn đã cảm thấy được cái khí hải màu đen rung lên hẳn là có liên quan đến cây hắc liên bên trong cơ thể hắn. Không lẽ phải dùng đến đồ lục thiên ma kinh hay là năng lượng của cây hắc liên thần bí kia, Cố Trường Thanh thầm nghĩ. Nghĩ liền làm, Cố Trường Thanh bắt đầu vận dụng cả hai. Đầu tiên đồ lục thiên ma kinh được thúc dục, hắn liền đưa tâm thần của mình vào bên trong khí hải màu đen, sau đó liền rút ra một ít năng lượng thuần túy từ bên trong rót vào tảng đá trước mặt. Nhưng dù có làm như thế nào thì nó vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Cố Trường Thanh cảm thấy đau đầu với cục đá màu đỏ. Hắn đã dùng mọi cách, thậm chí cả năng lượng thuần túy từ khí hải đen và đồ lục thiên ma kinh, nhưng cục đá vẫn trơ lì, không một chút phản ứng. Hắn biết rõ cảm giác khí hải đen rung động khi lần đầu chạm vào nó không thể là giả, vậy mà nó lại chẳng phải linh bảo hay vật phẩm quý hiếm nào. Cái này rốt cuộc là cái gì đây nhỉ? Cố Trường Thanh thở dài thườn thượt, lắc đầu, định cất cục đá vào túi càn khôn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn lơ đễnh, một cảnh sắc của cục đá bất ngờ cứa vào lòng bàn tay hắn. Vết thương không lớn, chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng máu tươi đã lập tức rịn ra, đọng lại trên da. Và rồi, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Từ miệng vết thương nhỏ bé đó, một cổ khí tức âm lãnh mà tà dị màu đen không ngừng cuộn trào bay ra. Luồng khí tức này vốn là tinh hoa của ma niệm của cây hắc liên kia và huyết mạch của Cố Trường Thanh, không tiêu tán vào không khí mà lập tức thẩm thấu vào bên trong cục đá màu đỏ kia, như bị một lực hút vô hình kéo vào. Ngay lập tức, cục đá màu đỏ vốn im lìm như một vật chết, đột nhiên run rẩy dữ dội. Màu đỏ của nó nhanh chóng bị nhuộm đen, trở nên thâm trầm và quỷ dị. Từ bên trong, một luồng ma khí cổ xưa và hung bạo bùng phát, thổi tung bụi bẩn trên bàn và khiến không gian trong phòng khẽ rung động. Cố Trường Thanh cảm nhận rõ ràng một mối liên hệ sâu sắc, nguyên thủy được thiết lập giữa hắn và cục đá. Rắc rắc rắc, những tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên. Bề mặt cục đá màu đen dần bong chóc, rơi ra từ mảng. Dưới lớp vỏ đá khô cằn ấy, một vật thể màu đen tuyền dần lộ ra. Nó không phải là một viên đá nguyên khối, mà là một đoạn mũi thương màu đen, cổ kính và đầy bá thế. Phần mũi thương sắc bén, toát ra hàn quang lạnh lẽo, trên thân khắc vô số phù văn ma đạo cổ xưa mà Cố Trường Thanh chưa từng thấy. Khí tức của nó giống hệt như khí tức của Đồ Lục Tiên Ma Kinh, thậm chí còn cổ xưa và mạnh mẽ hơn. Và rồi, một cảnh tượng càng khiến Cố Trường Thanh kinh ngạc hơn xảy ra. Từ trong túi càn khôn của hắn, huyền dạ trường thương mà hắn luôn mang theo, đột nhiên rung lên bần bật. Nó không đợi Cố Trường Thanh ra lệnh, mà tự động bay vút ra bên ngoài, như có linh tính. Huyền dạ bay lượn quanh đoạn mũi thương màu đen vừa hiện thế, phát ra tiếng thương minh vang vọng đầy hưng phấn, cùng nhiệt. Sau vài vòng bay lượn, huyền dạ trường thương lập tức lao thẳng tới, và trước ánh mắt kinh ngạc của Cố Trường Thanh, nó bắt đầu dung hợp với đoạn mũi thương màu đen. Toàn bộ phần mũi thương của huyền dạ ban đầu dần dần tiêu biến, thay vào đó là đoạn mũi thương cổ xưa vừa được giải phong. Các phù văn trên đoạn mũi thương mới lập lòe, từ từ lan rộng khắp thân huyền dạ, khiến toàn bộ cây thương trở nên thâm thúy, tà dị và mạnh mẽ hơn gấp bội. Đây không chỉ là một linh bảo được nâng cấp, mà là một sự thức tỉnh. Huyền dạ trường thương dường như đã tìm được linh hồn thực sự của nó. Cố Trường Thanh nhìn cây trường thương đang trôi nổi giữa không trung, chứng kiến từng phần của nó hòa nhập với đoạn mũi thương đen tuyền. Hắn cảm thấy một luồng sóng chấn động mạnh mẽ truyền thẳng vào tâm trí, không phải đau đớn, mà là một sự kết nối sâu sắc và cổ xưa. Huyền dạ giờ đây không chỉ là một linh bảo thông thường, nó đã trở thành một món lợi khí giết chóc của hắn. Toàn bộ thân thương được bao phủ bởi những phù văn cổ xưa đen kịt, chúng không đơn thuần là hoa văn trang trí mà là những ký tự cổ xưa ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Ánh sáng của huyền dạ không còn là sắc bạc lạnh lẽo nữa, mà là một màu đen tuyền thâm thúy, đôi khi lại lóe lên những tia đỏ như máu hoặc xanh biếc quỷ dị. Khí tức từ cây thương quần quần dâng trào, không chỉ là ma niệm mà còn pha lẫn một chút khí tức tà thần cổ xưa, khiến không gian xung quanh nó trở nên nặng nề và áp bức. Cố Trường Thanh đưa tay ra, huyền dạ lập tức bay vào lòng bàn tay hắn, như một đứa trẻ tìm về vòng tay cha mẹ. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong cây thương, mạnh hơn ngân linh kiếm và tất cả các linh bảo thượng phẩm khác cộng lại. Đây chính là một món pháp khí mạnh mẽ, thậm chí còn có tiềm năng tiến hóa cao hơn nữa. Cố Trường Thanh, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Đoạn mũi thương này, cùng với sự cộng hưởng của khí hải đen và đồ lục tiên ma kinh, đã khai phá một phần tiềm năng ẩn sâu của huyền dạ, đưa nó lên một tầm cao mới. Hắn tin rằng, với huyền dạ lột xác, sức chiến đấu của hắn đã tăng lên đáng kể, đủ sức đối phó với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Hắn thử vung nhẹ cây thương, một luồng ma khí đen kịt theo đó mà cuộn lên, xé rách không khí, tạo ra những tiếng rít ghê rợn như tiếng quỷ khóc. Cố Trường Thanh gật đầu hài lòng. Bảo vật quý giá nhất mà hắn tìm được ở Đại Ma Hoàng Triều không phải là vật liệu quý hiếm cho bổn mệnh trận pháp, mà chính là đoạn mũi thương này. Nó đã hóa giải sự thất vọng của hắn về cục đá vô dụng ban đầu, biến thành một bất ngờ lớn. Cố Trường Thanh ngồi tĩnh tọa trong phòng, tay khẽ vuốt ve cây huyền dạ đã lột xác. Sức mạnh mới của cây thương khiến hắn phân chấn, nhưng tâm trí hắn nhanh chóng quay trở lại với mục tiêu quan trọng hơn, đó là đả thông khiếu huyệt. Hắn nhớ rõ lời Khổng Tuyên đã nói, cơ thể con người có 9 khiếu huyệt, 7 cái hiển lộ, 2 cái ẩn sâu. Đặc biệt là khiếu huyệt thứ 9 nó là cực cảnh, nghe đồn chưa ai từng đả thông thành công từ cổ chí kim. Mỗi khiếu huyệt được đả thông sẽ tăng cường thực lực một bậc, và số lượng khiếu huyệt mở ra càng nhiều thì sức mạnh càng khủng bố. Vấn đề của Cố Trường Thanh nằm ở chỗ, căn cơ của hắn đã bị hao tổn. Đối với một người như hắn, việc phá vỡ cực cảnh của khiếu huyệt thứ 9 còn khó hơn cả kết đan. Hơn nữa, vị trí chính xác của khiếu huyệt thứ 9 vẫn là một bí ẩn, khiến hắn rơi vào thế bí. Tuy nhiên, hắn không nản lòng. Mục tiêu trước mắt của hắn là đả thông khiếu huyệt thứ nhất. Dù không phải là khiếu huyệt tần sâu, nhưng việc đả thông khiếu huyệt đầu tiên sẽ là bước đệm quan trọng, giúp hắn củng cố căn cơ, tăng cường sức mạnh và chuẩn bị cho những bước đột phá tiếp theo.